Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, người kể chuyện. Chuyện xưa của chúng ta bắt đầu từ đó. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Thư tiếp nối trở về. Từ Đế Lạc thời đại tới nay, cái kia vô danh chuẩn tiên đế một mình đi qua giới hải đê bá, lưu lại vết chân. Hạ giới ở giữa, thành tiên lộ liền triệt để đoạn tuyệt, thế nhân khó hơn nữa thành tiên. Đường tu hành, nhân đạo đỉnh, liền đã phân cuối. Đây hết thảy, cho đến đi tới loạn cổ kỳ nguyên, thời đại mạt pháp. Tại cái kia hạ giới bắt vực hoang vực ở giữa, có một cổ quốc tên là Thạch Quốc. Một vị vì tu đạo mà sống, vì ứng kiếp tới, giết đến thế gian không người dám xưng tôn chi người, liền ở nơi này Thạch Quốc ra đời. Nói ngày ấy, Thạch Quốc cử hành tế thiên đại điện, chân long kèn lệnh bị thổi lên, hoàng trung đại lữ không ngừng bên hai, tràng diện uy vi trắng quan. Thạch Quốc võ vương phủ một đám tộc lão, trong lòng ôm một cái hài tử, cũng là liền vội vàng tiến lên bẩm báo Thạch Hoàng, nói là võ vương phủ ra khỏi một cái không phải hài tử. Cái kia Thạch Hoàng túi đầu tập trung nhìn vào, các vị khách quan ngươi đoán làm gì? Chỉ thấy cái kia trong tã lót mới sinh ra trẻ nhỏ, thình lình hóa ra là trời sinh trọng đồng, ở trong hai con ngươi có thần quang bộ dạng huy giao ánh, chính là thượng cổ thánh nhân chí tướng. Đợi bên ngoài hỏi tính danh sau đó, Thạch Hoàng biết được, cái này thiên sinh trọng đồng giả, tên là Thạch Nghệ. Toàn bộ cố sự liền bắt đầu từ đó. Quần áo trường sang màu trắng linh xuyên, ngồi ở đài cao bên trên, mặt mang nho nhã mỉm cười, thẳng thắn nói. Dưới đài người đông nghìn nghịt, hơn trăm người chen vai thích cánh, vót đến nhọn cả đầu đi phía trước chen. Rất sợ dựa phía sau chút, nghe không rõ cắt cái này bình thư nội dung, hoặc là nghe lọt cái nhánh nói nửa ngữ. Bất quá, trang diện tuy là chen chúc bất ham, nhưng phá lệ an tĩnh. Mỗi cá nhân đều thẳng đứng lỗ thai, đại khí không dám thở gấp, rất sợ quấy rầy bình thư. Nếu người nào hơi lớn tiếng ồn ào náo động một câu, nhất thời còn có thể đưa tới một phen trợn mắt nhìn nhau. Mà giờ khắc này, ở nơi này khách sạn đông bắc một góc, gần cửa sổ vị trí, cũng là có hai người đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Một ông già ăn mặc xám lạnh tà bảo, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hẹp dài gầy, mâu quang trong trẻo, có chút thanh tuyển. Tên còn lại lại là vị dung mạo tư thái, đều là tuyệt hảo cô gái trẻ tuổi. Cô gái này người xuyên tử sắc cung trang quần dài, doanh doanh nắm chặt eo nhỏ dùng một căn bạch sắc băng buộc chặt, phô hiển vóc người có lồi có lõm, ý nhị tuyệt cùng. Ở tại trên mặt, dùng một tấm thật mỏng khăn che mắt phía dưới hơn nửa gương mặt. Bất quá, nhìn không này đôi thu thủy bản đôi mắt đẹp, cũng có thể nhìn ra, đây là một vị mắt ngọc mày ngài, tướng mạo khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế nhi. Chỉ là đáng tiếc, cô gái này giữa hai lông mày mang theo vài phần thanh lãnh ý, để cho nàng bình thêm một chút khoảng cách cảm giác, làm người ta không dám nhìn thẳng. Điện hạ, cái này Linh Xuyên ngược lại là hoàn toàn chính xác có vài phần chân tài thật học, vẫn chưa không phải hư danh hạng người, bản này thiên đế truyền nói nội dung, khắc lao phu đều mở rộng tầm mắt. Áo xám lao giả vớt râu, nhịn không được khen ngợi một câu. Nhớ hắn thành tiểu thiên thánh cung trưởng lão một trong. Một thân tu vi sớm đã đến nửa bước thông thánh cảnh giới, thủ đoạn thần ma khó dò, tu vi kinh thiên vĩ địa. Lại cũng không nhịn được bị Ninh Xuyên nói thiên đế truyền bên trong, cái kia hùng vi thế giới khung, cảm giác đến thật sâu thuyết phục, sinh lòng lực bất tòng tâm cảm giác. Cái này Ninh Xuyên, hoàn toàn chính xác bất phàm. Cô gái tuyệt sắc nghe vậy gật đầu. Dù cho nàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, trong mắt nhào nặn không phải nửa điểm hạt cát, cực kỳ keo kiệt lời khích lệ, là có tiếng truy cầu người chủ nghĩa hoàn mỹ. Không thừa nhận cũng không được. Trước mắt tên này gọi là Ninh Xuyên tuấn lãng nam tử, bất kể là nói cố sự cũng tốt, vẫn là giảng thuật chuyện xưa ôn nhuận từ tính thanh âm cũng được. Khắp nơi mỗi cái mặt đều không khơi ra một điểm đâm tới. Ồ, không nghĩ tới chúng ta Đường Đường Thiên Thánh cung thánh nữ điện hạ, dĩ nhiên cũng sẽ lần đầu tiên khen người. Đây cũng là hiếm thấy a. Cái kia áo xám lão giả thấy thế, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ trêu ghẹo một câu. Cái gì gọi là ta cũng sẽ khen người? Phi Long trưởng lão, ta chỉ là thực tế mà thôi được rồi. Cô gái tuyệt sắc nghe vậy dở khóc dở cười nói. Lời nói này, hiện ra nàng bao nhiêu không phóng khoáng giống nhau. Áo xám lão giả thấy thế không có trả lời, chỉ là cười nhẹ một tiếng. Nếu như lúc này có tu hành giới đại năng ở chỗ này, liếc mắt liền sẽ nhận ra được. Cái này cô gái tuyệt sắc cùng cái kia áo xám lão giả, thình lình một cái chính là Thiên Thánh cung thánh nữ điện hạ, một cái lại là Thiên Thánh cung thủ tịch đại trưởng lão. Thiên Thánh cung thánh nữ Nam Nguyệt Hy, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ở tu hành giới ở giữa nghe đồn không coi là nhiều. Nhưng bị Thiên Thánh cung công khai khen là từ cổ chí kim, thiên phú thực lực, có 102 cổ kim giả. Mà Thiên Thánh cung thủ tịch đại trưởng lão Phi Long chân nhân, càng là hiện nay phương diện kiếm đạo gánh đỉnh người, kiếm đạo đại tài. Một thân tu vi kinh thiên vĩ địa, sớm đã đến nửa bước thông thánh cảnh. Từng tay cầm một thanh kiếm gãy, với Đông Hải xử phạt hải mà qua, chạm sát Đông Hải chân long. Lại nói tiếp hai người xuất hiện ở nơi này, cũng là vừa khớp. Mười ngày trước, hai người ly khai Thiên Thánh cung, truy sát huyết ma giáo, tới nơi này Vân Châu Lâm An thành. Nguyên bản hai người ở nơi này Lâm An thành hơi chút đặt chân nghỉ tạm một hồi, liền muốn ly khai. Kết quả lại là nghe được nghe đồn, nói cái này Lâm An thành thất phúc bên trong khách sạn, có vừa nói thư người nói cố sự, cực kỳ đại khí bằng bạc, đặc sắc tuyệt luân, siêu việt cổ kim sở hữu quyền tắc điển tịch. Bây giờ đã hỏa lần toàn bộ Vân Châu. Nhất là trong sách nói thuật cự đầu cường giả giao chiến chẳng cảnh, thế giới giang giáo, càng là làm người ta vô an tán dương, nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người đối với lời đồn đãi này, vốn chỉ là hiểu ý cười, lo lắng chung. Dù sao chính là một cái người kể chuyện, có thể gặp qua cái gì cự đầu giao chiến. Lại nơi nào sẽ thực sự được gặp thế giới này toàn cảnh. Sợ rằng thường ngày liền cường giả chân chính, mặt đều chưa từng thấy qua. Liền cái này, vậy như thế nào có thể nói ra cái gì đại khí bàng bạc cố sự tới. bất quá chỉ là một ít phàm nhân phán đoán mà thôi. Chật. Ôm ngược lại tới cũng là đến, nghỉ tạm cũng là nghỉ tạm, không bằng xem náo nhiệt tâm tính, hai người liền ôm vung lòng tâm tính, tới nơi này thất phúc bên trong khách sạn. Mà theo Ninh Xuyên đem cố sự nói liên tục, một bộ bao la hùng vĩ sự thi, từng bước xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai tâm thái của người ta đầu tiên là biến đến ngưng trọng, sau đó liền triệt để không kèm được. Một viên bụi có thể lấp biển, một quặng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Cựu thiên thập địa, 3000 đạo châu. Giới hải chỗ, một đóa bọ sóng chính là một cái thế giới. Đế lạc thời đại, có vô danh chuẩn tiên đế một mình bước qua giới hải, chống lại hắc ám bất tường. Đến tận đây, thành tiên lộ đoạn tuyệt, thiên địa tiến nhập thời đại mạt pháp. Đây là bực nào rầm rộ, bực nào bao la hùng vĩ. Cái kia Ninh Xuyên trong miệng cường giả, Trích Tinh Cầm Nguyệt, nghịch lưu thời gian trường hạ, thuận tay liền có thể xóa đi một thời đại. So với những cường giả này, Nam Nguyệt Hy cùng Phi Long chân nhân, chỉ cảm giác mình dường như cái kia con kiến hơi nhỏ bé, chỉ có thể nhìn lên. Hai người lại không lòng kinh thị, đồng thời bị triệt để hấp dẫn, kéo vào câu chuyện này ở giữa. Thậm chí, hai người vì nghe cái này bình thư, liền truy sát huyết ma giáo một chuyện, đều bị tạm thời bông. Ở nơi này ngẩn ngơ, liền đã hơn 10 ngày thời gian. Mà cái này hai người đang thất thần gian. Đài cao bên trên Ninh Xuyên, đã nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, tiếp tục nói. Chuyện xưa của chúng ta, liền muốn từ nơi này Thạch Quốc Võ Vương Phủ, sinh hạ hài tử bắt đầu nói đến. Chương 02, xin hỏi Ninh tiên sinh, ta giới thiên kiêu, cùng thượng cổ tiên đồng ai mạnh ư? Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Thế gian thiên kiêu 300 vạn, chỉ có Trọng Đồng xưng tiêu ngạo. Như thế nào Trọng Đồng? Trọng Đồng lại được xưng là thượng cổ tiên đồng, ở thượng cổ thời đại có bất bại thần thoại danh xưng là, chính là trời sinh thánh nhân. Sở hữu Trọng Đồng giả, đã định trước liền có thể quét ngang một thời đại, ở đương đại xưng vương. Võ Vương phủ ra đời trẻ nhỏ thành nghệ, liền chính là cái này sao một gã Trọng Đồng giả. Người này vừa sinh ra, liền có bạn cùng lứa tuổi chưa từng có trầm ổn, bị Võ Vương phủ chắc cho rằng, tương lai tất nhiên sẽ thẳng lên thanh vân, xuất lĩnh Võ Vương phủ quật khởi với hoang vực ở giữa. Trừ cái đó ra, Võ Vương phủ còn ra đời một gã trẻ nhỏ, tên là Thạch Hạo. Cái này Thạch Hạo đồng dạng thiên phú dị bẩm, chính là khó gặp thiên sinh thần lực giả, tiền đồ đồng dạng quang minh. Chỉ bất quá, so với Trọng Đồng giả thành nghệ, Thạch Hạo liền hiện ra ảm đạm rồi rất nhiều, liền giống như vầng trăng kia bên cạnh Khải Minh Tinh, mặc dù cũng có ánh sáng, nhưng như thế nào cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Vì vậy, cái này cùng Thạch Nghệ niên kỷ không kém nhiều đồng mạch đệ đệ Thạch Hạo, sinh ra liền bị Võ Vương bên trong phủ định, tương lai thân phận sẽ là Trọng Đồng giả Thạch Nghệ phụ tá đắc lực, ở Thạch Nghệ dưới trướng công tác. Có thể nói, lúc này tuổi nhỏ Thạch Nghệ hoàn lộ thiên thang đã bày xong, không bao lâu cái này Thạch Nghệ liền sẽ với vô tận thiên kiêu ở hồng trần tranh độ, trở thành thế gian đệ nhất lưu. Đài cao bên trên, Ninh Xuyên một bên nhấp trà một bên thẳng thắn nói. Dưới đài một đám các thính giả đều là dựng thẳng tốt lắm lỗ thai, tụ tinh hội thần nghe, rất sợ bỏ qua chút nào. Thẳng đến Ninh Xuyên hơi dừng lại thời điểm, khách điếm các thính giả mới vừa rồi dồn dập vỗ tay tán thưởng. Có tỉ mỉ người nghe vội vã nhân cơ hội kêu hỏi, ta biết rồi, Ninh tiên sinh, cái này Trọng Đồng giả Thạch Nghệ có phải hay không chính là người trong miệng cái kia vì tu đạo mà sống, vì ứng kiếp tới, giết đến thế gian không người dám xưng tôn chi người. Vừa nói như vậy xong, còn không đợi Ninh Xuyên mở miệng, phía dưới đã có vô số người bắt đầu phụ họa. Không sai không sai, người nọ tất nhiên chính là cái này Thạch Nghệ. Trời sinh Trọng Đồng, thượng cổ thánh nhân chi tướng. Không phải cái này Thạch Nghệ, còn có thể là ai? Ai còn có tư cách? Thế gian thiên kiêu 300 vạn, chỉ có Trọng Đồng xưng tiêu ngạo. Cái này Trọng Đồng giả, bình thường bá đạo a. Từng tên một người nghe mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Kết hợp Ninh Xuyên mới bắt đầu thuyết thư nội dung, dồn dập suy đoán lấy Thạch Nghệ tương lai thân phận. Thậm chí còn có tâm tư mẫn tiệp người, đắc ý cười nói: "Hắc hắc, Ninh tiên sinh nói lời này vốn tên là Thiên Đế truyền, giảng thuật hẳn là một cái người, lớn lên thành Thiên Đế cố sự chứ? Theo ý ta, cái này Thiên Đế sợ rằng chỉ chính là Thạch Nghệ đi." Nói xong, người này còn hướng đài cao bên trên Ninh Xuyên giơ cầm lên, tranh công tựa như cười nói: "Ninh tiên sinh, tại hạ nói không sai chứ?" Đài cao bên trên Ninh Xuyên không nói gì, mà là ánh mắt đảo qua, đem dưới đài vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt. Sau đó hắn mới chỉ có cũng không khẳng định lại không phải phủ định cười nói: "Các ngươi nếu cảm thấy cái này Thạch Nghệ chính là cái này Thiên Đế, đó chính là a." Nghe được Ninh Xuyên cái này hời hợt không có nửa điểm thực chất tin tức lời nói, một đám nghe khách nhóm đều là tức giận đứng lên. Ninh tiên sinh nói thật là cẩn thận, nửa điểm đến tiếp sau kịch tỉnh cũng không chịu nói. "Ninh tiên sinh, ngươi hãy nói một chút nha, trong miệng ngươi cái kia giết đến thế gian không người dám xưng tôn chi người, nhưng là cái này Thạch Nghệ ai?" Ninh tiên sinh lại bắt đầu nhử: "Ninh tiên sinh, ngươi tới len lén nói cho ta biết, người nọ có phải hay không cái này Thạch Nghệ? Ta cam đoan tuyệt đối không hướng bên ngoài nói. Tại hạ nhân tiễn biệt hiệu Lưu Chết Vịt, khác không phải cứng rắn, chính là mạnh miệng." Chứng kiến đám người một bộ tâm bộ dáng gấp gáp, Ninh Xuyên nhịn không được cười nói: "Ha ha ha, không phải vậy, chính là thiên cơ bất khả tiết lộ, cái này Thạch Nghệ đến cùng là đúng hay không cái kia giết đến thế gian không người dám xưng tôn chi người. Làm việc tốt thường gian nan, các vị lui về phía sau nghe chính là. Tốt lắm, hôm nay nói đủ rồi, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, chúng ta lại nghe hạ hồi phân giải." Nói xong, Ninh Xuyên ba một tiếng, khép lại trong tay quạt giấy trắng, đứng dậy vô ngông một cái, liền định xuống đài rời đi. Nghe nói như thế, từng tên một người nghe đang nghe được hứng khởi, nơi nào chịu được, nhất thời gấp rồi. "Đừng a, Ninh tiên sinh, lúc này mới cái kia đến đâu, chính chủ đều mới, chỉ có lên sân khấu, làm sao lại không có?
Đúng vậy đúng vậy, ta còn muốn chứng kiến Thạch Nghệ chân chính tỏa hào quang rực rỡ thời điểm.
Linh tiên sinh, ngươi có thể rất xấu rồi, mỗi lần vừa đến lúc cao hứng, liền hạ hồi phân giải.
Linh tiên sinh, ta cho ngươi khen thưởng một viên linh thạch.
Không phải,
10 miếng linh thạch, ngươi liền lại nói một canh giờ thôi.
Đội sản xuất lửa cũng không dám giống như ngươi vậy nghỉ ngơi.
Bên trong khách sạn, từng tên một đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải người nghe, đều là không bỏ lại là oán hận nói.
Thậm chí còn có người nhịn không được nện xuống số tiền lớn, muốn lệnh Ninh Xuyên nói tiếp.
Mà Ninh Xuyên lại đều là cười lắc đầu, biểu thị từ chối.
Liền tại Ninh Xuyên gần đi xuống đài cao lúc,
trong đám người cũng là đống có người hô:
"Ninh tiên sinh, cái kia trọng đồng giả Thạch Nghệ lợi hại như vậy, không biết cùng chúng ta thế giới Thiên Kiêu Giang Thần Phong so với như thế nào?"
Lời ấy vừa rơi xuống, nhất thời dường như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời.
Toàn bộ khách sạn rối loạn tương bừng đứng lên.
Giang Thần Phong nhưng là chúng ta bây giờ cựu huyền giới thế hệ trẻ thiên kiêu số 1.
Vậy làm sao so với?
Vị đạo hữu này lấy bộ dạng, cái kia trọng đồng giả Thạch Nghệ cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là một cái nhân vật ảo, như thế nào cùng chân chính thiên kiêu Giang Thần Phong tới so sánh?
Vị đạo hữu này, ngươi đây chính là cho Ninh tiên sinh dưới vấn đề khó khăn.
Ách, lời nói không khách khí, không phải là ta làm thấp đi Ninh tiên sinh, mà là Ninh tiên sinh sợ rằng liền thấy Giang Thần Phong tư cách đều không có, như thế nào dám đi đánh giá Giang Thần Phong?
Coi như chúng ta cựu huyền giới cũng có trọng đồng giả Thạch Nghệ như thế một người, nói vậy cũng phải bị Giang Thần Phong áp một đầu chứ.
Giang Thần Phong hiện tại danh tiếng như mặt trời giữa trưa, nghe nói mấy ngày trước đây lại đột phá tu hành cựu cảnh đệ ngũ cảnh giới, thế hệ trẻ ở giữa quả thực không chỗ nào sánh ngang giả.
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn, đám người ngươi đẩy miệng ta một lời, biến đến ồn ào phi phàm.
Giang Thần Phong chính là cựu huyền giới thế hệ trẻ ở giữa công nhận đệ nhất nhân,
tuổi không qua 30 cũng đã tu hành đến đệ ngũ cảnh phong hầu cảnh.
Trẻ tuổi như vậy phong hầu cường giả, quả thực tuyên cổ hiếm thấy.
Nói vậy 50 tuổi phía trước liền có thể bước vào phong vương kỳ liệt,
mà cái kia trọng đồng giả Thạch Nghệ bất quá một cái thoại bản nhân vật, làm sao có thể cầm đi cùng bực này chân chính đương đại thiên kiêu số 1 tới so sánh.
Vô số người dồn dập cười nhạo, cảm thấy cái kia hỏi ra vấn đề này người có phải hay không nghe thư nghe cử chỉ điên rồ.
Đừng nói cái kia trọng đồng giả Thạch Nghệ, liền cái này sáng tạo ra lời này vốn Ninh tiên sinh Ninh Xuyên đều chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân,
liền thấy Giang Thần Phong tư cách đều không có,
cái kia Giang Thần Phong như thế nào Ninh Xuyên có thể đi đánh giá tương đối?
Cái này không phải cố ý làm cho Ninh tiên sinh khó chịu không xuống đài được sao?
Loại vấn đề này cũng đi hỏi, đây không phải là làm cho Ninh tiên sinh xấu hổ?
Vấn đề này Ninh tiên sinh nên trả lời như thế nào?
Vô số người nghe đều là ở trong lòng lắc đầu nói.
Mà đúng lúc này, cái kia đang chuẩn bị từ đài cao bên trên đi xuống Ninh Xuyên cũng là cước bộ dừng lại, ngừng lại.
Ồ,
mọi người xem tới đối với cái này Giang Thần Phong cùng Thạch Nghệ ai hơn lợi hại, dường như cảm thấy rất hứng thú.
Chương 03, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Há lại xứng cùng thượng cổ tiên đồng giả đánh đồng.
Sách mới quỳ cầu chống đỡ.
Thất phúc bên trong khách sạn, một mảnh tiếng nghị luận.
Nhưng mà, theo Ninh Xuyên những lời này vừa rơi xuống,
toàn bộ bên trong khách sạn nhất thời biến đến một mảnh lặng ngắt như tờ.
Đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là ngây ngẩn cả người.
Nhìn ý tứ này, cái này Ninh Xuyên dường như thật đúng là dám tiếp câu chuyện này.
Chỉ thấy Ninh Xuyên mâu quang đạm nhiên, khẽ mỉm cười nói:
"Thạch Nghệ xuất từ Thạch Quốc Võ Vương phủ, trời sinh tiên đồng, có thượng cổ thánh nhân chi tướng, đồng thuật vừa mở, có thể nói hủy thiên diệt địa, hồng trần ở giữa không hơn không kém thiên tiêu bản thủ.
Mà cái kia Giang Thần Phong, bây giờ niên kỷ đều đã sắp 30, bất quá mới chỉ có khó khăn lắm đột phá đệ ngũ cảnh, trong thế hệ tuổi trẻ thoáng bắt tốt danh tiếng mà thôi.
Hạng nhân vật này, như thế nào đi theo có thể được xưng bất bại thần thoại, nhánh tay hoành áp một thời đại trọng đồng giả tới so sánh.
Tựa như ánh sáng đom đóm há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng.
Huống hồ, lại chớ nói cái kia trọng đồng giả Thạch Nghệ, coi như bây giờ cựu huyền giới ở giữa thế hệ tuổi trẻ, cái này Giang Thần Phong cũng không thể coi là cái gì, còn lâu mới xưng được đệ nhất.
Có thể đơn giản nghiền ép hắn, liền không dưới ngũ chỉ số lượng.
Ninh Xuyên lời nói này vừa ra, nhất thời thạch phá thiên kinh.
Phía trước còn lặng ngắt như tờ thất phúc bên trong khách sạn, đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, tiếp lấy trong nháy mắt sôi trào.
Vô số nghe khách nghẹn họng nhìn chân chối, một mảnh xôn xao.
Ta đi,
cái này Ninh Xuyên lại vẫn thực có can đảm mở miệng nói a.
Không chỉ có mở miệng nói, ngôn ngữ còn sắc bén tột cùng.
Đầu tiên là nói Giang Thần Phong xa xa không cách nào cùng trọng đồng giả Thạch Nghệ tương đối.
Phía sau càng là tung tạc đạn nặng ký, nói đương đại thế hệ trẻ ở giữa có thể nghiền ép Giang Thần Phong giả không dưới ngũ chỉ số lượng.
Cái này,
đây thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Ninh tiên sinh, lời này có thể không phải hương thuyết ta.
Ninh tiên sinh, nói thế thứ cho tại hạ thực sự không dám gật bừa.
Ngươi nói Giang Thần Phong không bằng trọng đồng giả Thạch Nghệ thì cũng thôi đi, ta coi như ngươi là yêu quý lông vũ, không thể từ đập chiêu bài.
Có thể ngươi nói đương đại thế hệ trẻ ở giữa có thể đơn giản thắng được Giang Thần Phong giả không dưới ngũ chỉ số lượng.
Xin hỏi Ninh tiên sinh, nói thế nhưng có căn cứ?
Giang Thần Phong không đến 30 tuổi liền đã bước vào phong hầu kỳ liệt, càng là đã từng vượt cấp giao chiến mà bất bại, có thể nói truyền kỳ,
chính là được công nhận đương đại thiên kiêu số 1.
Vương hầu cường giả không thể khinh nhục.
Cũng xin Ninh tiên sinh thu hồi lời nói mới vừa rồi kia.
Nếu Ninh tiên sinh bông như vậy hào ngôn, có thể nguyện nói ra mấy cái đương đại thế hệ trẻ ở giữa có thể thắng được Giang Thần Phong người tên người. Dùng cái này tới bằng chứng mình nói ngữ.
Không sai, cũng xin Linh tiên sinh nêu ví dụ bằng chứng.
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn, vô số nghe khách dồn dập đối với Ninh Xuyên làm khó dễ. Bọn họ là thích Ninh Xuyên tiên đế truyền không sai. Bọn họ nguyện ý tôn xưng Ninh Xuyên vì Ninh tiên sinh. Cái này cũng không giả. Nhưng Giang Thần Phong thanh danh tại ngoại, chính là cựu huyền giới thiên kiêu số 1, chuyện liên quan đến bọn họ cựu huyền giới bộ mặt. Vì vậy, bọn họ nhất định phải cùng Ninh Xuyên hảo hảo nói một chút. Cần phải nói dốc ra cái căn nguyên tới. Đồng thời, ở thất phúc khách sạn gần cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí, Giang Thần Phong bất quá tên tốt hạng người, thoáng làm một ít việc nhỏ, liền phái người ở tu hành giới trắng trợn tuyên dương, hấp dẫn đùng đột. Trên đời cuối cùng là kiến thức hạn hẹp người ngu nhiều, bị cái này Giang Thần Phong trắng trợn nhuộm đẫm một hai. Phía sau, lâu này, liền thật cảm thấy hắn là cái gì thiên kiêu số 1, cũng là buồn cười. Nam Hi Nguyệt mâu quang thanh lãnh, từ tốn nói: "Người khác không biết Giang Thần Phong là cái gì tiểu tính, nàng quý vi thiên thánh cung thánh nữ, sao lại không biết? Lấy nàng cao ngạo tính cách, từ trước đến nay coi thường cái kia Giang Thần Phong sợ tác sở vi." Một bên Phi Long trưởng lão nghe vậy, không khỏi cười rồi một tiếng nói: "Điện hạ, cái này Ninh Xuyên lời nói hoàn toàn chính xác không giả, bất quá nghĩ đến nói ra lời nói này, cũng là trẻ tuổi nóng tính, kinh không phải người phía dưới kích, mới vừa rồi thuận miệng nói ra. Hiện tại trận này bên trên đám người dồn dập không phục, hướng phía cái này Ninh Xuyên làm khó dễ, nếu là hắn nói không nên lời cái gì làm người ta tin phục lời, sợ là thật đúng là không tốt thu chẳng." Nam Hi Nguyệt nghe vậy đôi mắt đẹp híp một cái: "Phi Long trưởng lão, cái này hơn 10 ngày chúng ta cũng nghe không ít miễn phí bình thư, sau đó nếu là thật có người đối với cái này Ninh Xuyên làm khó dễ, bọn ta vẫn không thể ngồi yên không lý đến mới đúng." Phi Long trưởng lão nghe vậy chân mày cau lại, có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Nam Hi Nguyệt. Nhà mình vị này thánh nữ điện hạ, thật đúng là đổi tính hay sao? Dĩ nhiên có dự định gặp chuyện bất bình rồi hả? Nam Hi Nguyệt thản nhiên nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy miễn phí nghe xong đồ của người khác, phải có sở bồi thường mới đúng." Dừng một chút, Nam Hi Nguyệt lời nói xoay chuyển nói tiếp, hơn nữa đây cũng là nói sau, nói không chừng cái này Ninh Xuyên, thật đúng là có thể nói ra một ít gì đó tới, không cần phải chúng ta xuất thủ đâu. Nghe nói như thế, Phi Long trưởng lão không khỏi ở trong lòng hơi thấy buồn cười. Theo hắn biết, bây giờ cái này cựu huyền giới thế hệ trẻ ở giữa, hoàn toàn chính xác có như vậy 4-5 người, thực lực có thể ung dung nghiền ép Giang Thần Phong. Có thể mấy người kia đều là dường như nhà mình như thánh nữ, là thần long kiến thủ bất kiến vi hạng người. Không chỉ có tung tích khó tìm, liền danh tiếng cũng không có mấy người nghe qua. Lại tại sao có thể là cái này ở chết một vùng ven thuyết thư tiên sinh có thể biết đến? Lắc đầu, Phi Long trưởng lão ở trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu như những người đó thật hướng cái này Ninh Xuyên làm khó dễ, hắn liền đang âm thầm hơi thi tiểu kỹ, thay Ninh Xuyên đỡ. Cũng làm như nhà mình điện hạ tâm nguyện. Cùng lúc đó, đài cao bên trên, Ninh Xuyên biểu tình đạm nhiên, sắc mặt bình tĩnh. Hắn nếu dám nói ra lời này, tự nhiên chính là có niềm tin tuyệt đối. Đối mặt mọi người trách móc nặng nề đặt câu hỏi, bình một tiếng, hắn lần thứ hai mở ra chiếc phiến, nhấp một ngụm trà thủy, nhàn nhạt nói ra: "Ta đã nói như vậy, tự nhiên liền có ta tự thân căn cứ. Các ngươi đã không tin, nói là muốn căn cứ, tốt, ta đây liền cho người căn cứ." Đặt chén trà xuống, Linh Xuyên bắt đầu chậm rãi nói ra: "Thế giới mênh mông bất tận, thiên tiêu cường giả như mây. Trong đó, có người tên tốt, có người đạm bạc. Cái này Giang Thần Phong, bất quá chỉ là nguyện ý đem mình đặt ở mặt ngoài thấy được chỗ mà thôi. Nhưng cái này không đại biểu, hắn chính là thế hệ trẻ tối cường. Cửu huyền giới nhất Bắc Điểm Mang, vạn năm phiêu tuyết băng phong thiên sơn bên trong, có một gã tuyệt thế đao khách, tên là Bắc Hàn, niên kỷ đồng dạng bất quá 30, cũng đã mấy lần chạm sát vương cảnh yêu ma. Cửu huyền giới Nhạc Châu bên trong, có một thư viện tên là Thanh Lộc thư viện, một tên trong đó mắt mù học tử, nuôi thư 20 năm, nuôi ra một ngụm nho ra hạo nhiên khí, đã một bước bước vào phong vương kỳ liệt. Cửu huyền giới Đại Viêm Vương triều bên trong, đương đại đại hoàng tử Viêm Lăng, ngày đêm hút long khí tu đạo, trong cơ thể lúc này đã giải ra một căn chí tôn long mạch. Cửu huyền giới kiếm chủng bên trong, sinh ra một vị kiếm tử, với kiếm chủng bên trong rút ra trôi này Trần Phong ngàn năm thần kiếm đại diện, kiếm thuật đã thông thần. Cửu huyền giới Thanh Châu bên trong, có thiếu nữ trẻ tuổi, tu được nửa mặt Bồ Tát bộ dạng, nửa mặt Tu La bộ dạng, Bồ Tát bộ dạng có thể độ vạn trượng hồng trần, Tu La bộ dạng có thể khiến vương hầu đẫm máu. Cửu huyền giới Thiên Thánh Cung, đương đại thánh nữ Nam Hi Nguyệt, trời sinh cực âm chi thể, đã tu được thất diệp thiên thánh pháp tướng, liên tiếp 3 lần tiêu diệt huyết ma giáo phong vương kỳ cường giả. Ở trên mấy người, đều có thể đơn giản nghiền ép cái kia chính là Giang Thần Phong. Chương 04, khiếp sợ thánh nữ điện hạ. Người này có vô cùng khủng bố. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Thình thịch. Theo Ninh Xuyên những lời này hạ xuống, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn nhất thời sôi sùng sục. Trên trăm nghe khách đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới Ninh Xuyên không chỉ có nói, thật đúng là nêu ví dụ 5-6 người, nói là có thể hơn xa Giang Thần Phong. Thậm chí còn đem cái này tên của mấy người cùng sự tích đều nhất nhất nói ra. Với cực Bắc giải đất, Sâm Bạch Băng Xuyên chính giữa tu hành tuyệt thế đao khách Bắc Hàn, mấy lần chạm sát vương cảnh yêu ma. Thanh Lộc thư viện nuôi thư 20 năm mắt mù học tử, nuôi ra một ngụm nho ra hạo nhiên khí, vừa bước vào vương cảnh. Tu được nửa mặt Bồ Tát bộ dạng, nửa mặt Tu La bộ dạng tiểu nữ. Còn có cái kia Thiên Thánh Cung đương đại thánh nữ Nam Hi Nguyệt, tu được thất diệp thiên thánh pháp tướng, liên tiếp tiêu diệt phong vương kỳ cường quốc giả. Vân vân. Ninh Xuyên miêu tả, có thể nói là có lý có chứng cứ, chắc chắn tuyệt cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trăm nghe khách, thật đúng là bị hù lấy, không biết nên mở miệng như thế nào. Mà ở khách sạn gần cửa sổ vị trí, Nam Hy Nguyệt đằng một tiếng đứng lên. Nàng gắt gao nhìn về phía Ninh Xuyên, cái kia bình thản như nước hai tròng mắt ở giữa, đệ một lần lộ ra kinh ngạc chấn động màu sắc. Nàng không nghĩ tới ăn dưa, ăn được trên người mình thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất chính là, nàng tu được Thất Diệp Thiên Thánh Pháp tướng việc, ngoại trừ Thiên Thánh cung cực kỳ nhân vật trọng yếu biết ở ngoài, tuyệt không ngoại nhân biết được. Huống chi, còn có nàng tiêu diệt ba gã huyết ma giáo vương cảnh cường giả việc, càng là mới, chỉ có phát sinh không lâu. Việc này làm cực kỳ ẩn ấp, liền huyết ma bên trong giáo bộ phận đều không biết. Mà Ninh Xuyên, dĩ nhiên thuộc như lòng bàn tay vậy nói tới. Cái này kinh khủng bực nào? Cái này Ninh Xuyên, đến tột cùng là làm sao mà biết được? Nam Hy Nguyệt tâm tình phập phồng không chừng, trong thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một bên Phi Long chân nhân, nguyên bản đang ở vớt râu. Đợi nghe được Ninh Xuyên lời nói sau đó, hắn cũng triệt để há hốc mồm. Cả người mục trừng cầu nốc, cứng ở tại chỗ, trong râu đều kém chút bị hắn kéo đứt. Cái này. Quả thực cách đại phổ a. Thẳng đến hồi lâu, Phi Long chân nhân mới vừa rồi hết hầu quận, nuốt nước bọt nói ra những lời này. Cái này Ninh Xuyên, không đơn giản. Nam Hy Nguyệt sâu hút một khẩu khí, biểu tình nghiễm nhiên biến đến nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ninh Xuyên biết nàng sự tình thì cũng thôi đi. Gượng ép một điểm mà nói, có thể coi như là vừa khớp, mèo mù đụng phải con chuột chết. Nhưng này Đại Viêm Vương Triều Viêm Lăng, hút long khí, trong cơ thể một căn chân long long mạch việc. Đây chính là Hoàng Đình Bí Tân. Người bình thường chờ, các loại, tuyệt đối không thể biết được. Còn có cái kia kiếm mộ tân nhậm kiếm tử, rút ra Trần Phong ngàn năm thần kiếm đại diệt việc, càng là tuyệt mật. Liên Nam Hy Nguyệt, đều là một lần ngoài ý muốn, mới nghe được bên trong tông trưởng bối nói lên. Còn có cái kia Thanh Lộc học viện, nuôi ra một ngụm nho ra hạo nhiên khí, vừa bước vào phong vương kỳ hàng người mù học sĩ. Khỏi nói chuyện này, liền người này đều bị Thanh Lộc học viện phong tỏa là nhất tuyệt mật hồ sơ. Còn như cực Bắc giải đất Bắc Hàn, tu được Bồ Tát Tương Hòa tu la bộ dạng tiểu nữ, liền nàng đều chưa bao giờ nghe. Phải biết rằng, Thiên Thánh cung khả thị đương thế đại tông, bất hủ chính thống đạo thống. Thiên Thánh cung đều không có thu tập được những tin tình báo này, cái này Lâm An bên trong thành một cái thuyết thư tiên sinh, lại rõ như lòng bàn tay. Từ đó có thể biết, cái này thuyết thư tiên sinh, sợ rằng trên người có vô cùng khủng bố. Phi Long trưởng lão, có lẽ được làm phiền ngươi một cái, làm cho trong cung tổ chức đi hỏi thăm một chút cái này Ninh Xuyên tình báo. Nam Hy Nguyệt biểu tình biến đến không gì sánh được ngưng trọng nói. Phi Long trưởng lão nghe vậy chậm rãi gật đầu, thần sắc đồng dạng biến đến hơn bao giờ hết ngưng trọng. Đài cao bên trên. Tốt lắm các vị, hôm nay bình thư liền đến đây kết thúc, chúng ta ba ngày sau lại đúng giờ không gặp không về. Ninh Xuyên một thân nguyệt sắc trường sam, ba một tiếng khép lại trong tay quả giấy, hướng về phía đám người mỉm cười. Tiếp lấy, Ninh Xuyên liền xoay người lầu đi. Ninh tiên sinh, ngươi giam tài sở nói mấy người kia, quả thật so với Giang Thần Phong hiếu thắng. Nói thế đến tột cùng thật hay giả? Dưới đài, có người hô lớn. Ninh Xuyên không có trả lời, thậm chí không hề quay đầu lại một cái, trực tiếp đi vào sương phòng. Thật hay giả? Lời nói nhảm. Ninh Xuyên ở chưa xuyên về trước, quyển sách này nhưng khi nhìn cái thuộc lầu, làm sao sẽ nói sai? Không sai. Ninh Xuyên là một xuyên việt giả. Một tháng trước, thành tựu thâm niên vong văn độc giả Ninh Xuyên đang ở thức đêm xem một bản huyền huyễn tiểu thuyết. Kết quả đột phát cơ tim tắc nghẽn, xuất hiện ở thuê phòng trung bày bị quy. Đợi đến hắn lần thứ hai mở mắt ra, liền tới đến rồi một cái cường giả có thể rời núi nhảy xuống biển huyền huyễn thế giới ở giữa. Mà thật vừa đúng lúc, tên này vì cựu huyền giới huyền huyễn thế giới, thình lình liền chính là Ninh Xuyên thức đêm nhìn cái kia bản tiểu thuyết. Chính là vì vậy, Ninh Xuyên vừa rồi tài năng mới có thể thuộc như lòng bàn tay vậy, đem thực lực kia hơn xa Giang Thần Phong vài tên thiên tiêu sự tích, không gì sánh được rõ ràng nói tới. Phải biết rằng, bản này tiểu thuyết Ninh Xuyên lật tới lật lui nhìn có thể không phải dưới 3 năm lần. Bên trong phát sinh kịch tình cùng nhân vật, Ninh Xuyên sớm đã nhớ thuộc đầu. Kiên quyết không có sai. Trừ cái đó ra, Ninh Xuyên còn thức tỉnh rồi người kể chuyện hệ thống. Chỉ cần thuyết thư, hấp dẫn nghe khách, tác động nghe khách nhóm thanh thư, liền có thể thu được thuyết thư điểm. Thuyết thư điểm, liền có thể dùng để rút thưởng, để thăng thực lực của chính mình. Chính là vì vậy, Ninh Xuyên mới vừa rồi ở chỗ này Lâm An thành thất phúc bên trong khách sạn, làm một gã thuyết thư tiên sinh. Người khác người ở trong sách, xuyên việt trong sách thế giới, không phải làm đại phản phái, cướp đoạt khí vận chi tử khí vận, chính là các loại đánh dấu hệ thống, các loại trang bức các loại phi. Ta ngược lại tốt, tốt không dễ dàng huyền huyễn thế giới, cũng là làm cái thuyết thư tiên sinh. Cái này gọi là gì? Ta trong sách giảng thư. Xá ba. Ninh Xuyên dở khóc dở cười lắc đầu. Loại này mở màn, chính mình thành tiểu xuyên việt giả, nghĩ đến coi như là đầu một phần. Một phen nổ nước bọt phía sau, Ninh Xuyên sâu hút một khẩu khí, yên lặng nói ra. Ngày hôm nay hẳn là hoàn thành tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ. Lĩnh tân thủ đại lễ bao thời điểm đi. Mở ra hệ thống. Theo Ninh Xuyên mặc niệm một tiếng. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ, thu được tân thủ đại lễ bao. Tân thủ đại lễ bao đang trong quá trình mở ra. Keng. Tân thủ đại lễ bao mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu được miễn phí 10 liên rút. Lần này rút thưởng phần thưởng phạm vi vì thiên đế truyền thế giới, phần thưởng đem không giới hạn tưởng chỉ đẳng cấp. Nghe nói như thế, Ninh Xuyên trong mắt nhất thời tóe ra một đạo cường liệt tinh quang. Tân thủ đại lễ bao, dĩ nhiên là 10 liên rút. Hơn nữa lần này rút thưởng còn đem không giới hạn chế tưởng trì đẳng cấp. Phải biết rằng, liên quan tới hệ thống rút thưởng tưởng trì, tổng cộng chia làm phổ thông, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Bốn loại hoàn toàn không phải cùng cấp bậc rút thưởng tưởng cho. 100 điểm thuyết thư điểm, có thể rút thưởng một lần phổ thông. 1000 điểm thuyết thư điểm, có có thể rút thưởng một lần sơ cấp. 10000 điểm thuyết thư điểm, lại là rút ra một lần trung cấp. Cái này một lần 10 liên rút, đem không giới hạn chế đẳng cấp. Thứ này cũng ngang với, có thể Ninh Xuyên biết rút ra cực kỳ cao đẳng thứ tốt. Ninh Xuyên sâu hút một khẩu khí, nhanh đi rửa tay, tiếp lấy tắm rửa phần hương. Một phen công tác chuẩn bị hoàn tất sau đó, Ninh Xuyên khoanh chân ngồi xuống, chắp tay hành lễ. Trong lòng hô to một câu, không phải tù tan đi, Âu Hoàng hữu ta. Rút thưởng. Lao tác giả sách mới, chất lượng và đổi mới thỏa thỏa cam đoan. Chương 05, đại đề thăng. Vân Châu náo động. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Thình thịch. Kèm theo một tiếng trầm đục. Trong sát na, tưởng chỉ cuồn động. Ước chừng qua 10 hơi. Tăng. Một vệt kim quang hiện lên. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được một viên trung cấp bồi nguyên đan. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được một viên sơ cấp bồi nguyên đan. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được toan nghê bảo thuật. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được một tấm trung cấp thiên lôi phủ. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được võ học cao cấp tu hành thiên phú. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được thượng cổ tiên đồng. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được trọng đồng giả thạch nghệ nhân vật mảnh nhỏ ít một. Góp đủ 10 tấm nhân vật mảnh nhỏ, tự động thu được này nhân vật. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được một tấm trung cấp thiên la địa võng phủ. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được cổ quốc thạch hoàng nhân vật mảnh nhỏ ít một, góp đủ 10 tấm nhân vật mảnh nhỏ, tự động thu được này nhân vật. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được linh thạch 100 miếng. Tình hữu nghị gợi ý, trải qua hệ thống sở rút ra đến nhân vật, đều muốn tự động đối với ký chủ 100% trung tâm, biết ngẫu nhiên xuất hiện ở ký chủ 1000 km bên trong. Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm, ở Ninh Xuyên trong đầu vang lên. Ninh Xuyên người tê dại rồi. Triệt để tê dại rồi. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy hệ thống thương khố xuất hiện một xia gì vật phẩm. Không thể nào. Không thể nào. Ta thật có như thế ô khí tràn đầy một ngày. Hắn rủi mắt một cái, lại rủi mắt một cái, cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút sai lệch. Không trách hắn như vậy làm vẻ ta đây. Thật sự là đời trước của hắn, bị một cái tên là Lao Mã trò chơi thương cho hố sợ. Kiếp trước rút thưởng, hắn đại gia liền từ tới không có ô quá. Chật. Ninh Xuyên bắt đầu rồi giải khai bắt đầu những phần thưởng này tới. Kỳ thực cũng không có gì hay hiểu rõ, những bảo vật này đều là đến từ nói thiên đế truyền ở giữa, hắn sớm đã vạn phần quen thuộc. Duy chỉ có cái kia võ học cao cấp thiên phú, cần thoáng đáng nhắc tới. Cái thiên phú này có thể trợ giúp Ninh Xuyên đối với võ đạo một đường lại không cánh cửa. Bất luận cái gì tối tăm phức tạp võ đạo thần thông, Ninh Xuyên chỉ cần thoáng tìm hiểu, liền có thể dung hợp quán thông, lô hỏa thuần thanh. Không có quá nhiều dây dưa, Ninh Thứ cho ngồi xếp bằng, trực tiếp cầm lấy cái kia sơ cấp bồi nguyên đan, một ngụm nuốt vào. Đan hoàn nhập khẩu, trong nháy mắt hóa thành một đạo mồm miệng sinh tân nóng hổi dòng nước ấm, chảy vào hắn toàn thân. Cuối cùng dường như giang hà vào biển vậy, hóa thành tinh thuần linh khí, dũng mãnh vào hắn đan điền ở giữa. Trong thời gian ngắn, Ninh Xuyên tự động hoàn thành dẫn khí nhập thể, linh khí lưu chuyển đại chu thiên. Bước vào cảnh giới tu hành chính giữa luyện khí cảnh. Ở nơi này cựu huyền giới, tu hành một đường, cùng sở hữu 9 cái kỳ liệt. Chia ra làm, luyện khí, dưỡng thần, đăng huyền, chân ngô, phong hầu, phong vương, cực hoàng, thông thánh, đạo đế. Mà mỗi một cái đại cảnh giới, lại phân làm cựu trọng thiên. Bước vào luyện khí cảnh, liền đã tính thoát ly phàm khu, bước vào tu hành giả kỳ liệt. Thời khắc này Ninh Xuyên, liền đạt tới luyện khí nhất trọng thiên. Mà cái này, mới vừa rồi chỉ là một cái bắt đầu. Luyện khí nhị trọng thiên, luyện khí tam trọng thiên, luyện khí tứ trọng thiên. Luyện khí bắt trọng thiên, luyện khí cửu trọng thiên. Thẳng đến luyện khí cửu trọng thiên đỉnh phong, cái viên này sơ cấp bồi nguyên đan công hiệu mới vừa rồi gian nan dừng lại, không lại đột phá. Không có bất kỳ do dự nào, Ninh Xuyên lần thứ hai đổ ra cái viên này trung cấp bồi nguyên đan, một ngụm nuốt vào. Và anh, này cái trung cấp bồi nguyên đan mới vừa rồi vào cổ họng, liền nhất thời giống như hóa thành nham tương liệt hỏa vậy, ở trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên. Thân thể hắn, ở nơi này có thể nói khủng bố số lượng cao linh khí bổ sung một chút, thậm chí giống như thổi khí cầu vậy cổ. Cái này trung cấp bồi nguyên đan hiệu quả quả thực so với kia vừa rồi nuốt vào sơ cấp bồi nguyên đan, dược hiệu còn muốn mãnh liệt gấp 10 lần. Trong sát na, nguyên bản Ninh Xuyên đã chỉ trệ không tiến tu vi, nhất thời thế như trẻ che tăng vọt. Chỉ là ngay lập tức, hắn liền phá vỡ thần hải bình chướng, bước vào dưỡng thần cảnh giới. Dưỡng thần nhất trọng, dưỡng thần nhị trọng, dưỡng thần tam trọng, dưỡng thần bát trọng, dưỡng thần cửu trọng. Tuy là dưỡng thần cảnh cần linh khí, viễn siêu luyện khí cảnh, cũng căn bản là không có cách ngăn cản này cái trung phẩm bồi nguyên đan tăng lên. Thình thịch, một tiếng trầm đục, bình chướng lần thứ hai bị phá ra. Ninh Xuyên bước vào đăng huyền. Cái viên này trung phẩm bồi nguyên đan dược hiệu hoàn toàn bị hấp thu không còn một mảnh, không chút nào tồn. Ninh Xuyên chậm rãi mở hai tròng mắt, một đạo sắc bén chí cực thần mang từ hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong chợt lóe lên. Hắn vươn tay, ngũ chỉ hơi nắm chặt. Và anh. Trong sát na, hắn lòng bàn tay truyền đến kịch liệt khí lưu tiếng nổ mạnh. Hắn lần thứ hai hướng phía xa xa một cái đồ sứ bình hoa, đưa tay nhẹ nhàng khẽ vồ một cái. Suy, bình hoa kia trong nháy mắt không có dấu hiệu nào hóa thành bột mịn một phấn. Đăng huyền kỳ. Ninh Xuyên khỏe miệng nổi lên nụ cười, tâm tình không tệ. Đăng huyền kỳ, ném đi những thứ kia đỉnh cấp thiên kiêu không đề cập tới, cũng không tính cái kia không mục nát chính thống đạo thống chính giữa yêu nghiệt quái vật. Đặt ở bình thường tu hành giả ở giữa, coi như là một phương tiểu cao thủ. Nếu như tìm nơi nương tựa một ít tu hành thế gia, hoặc là nhị lưu tông môn, cũng có thể làm cái khách khanh cung phụng chi lưu. Coi như là đầu nhập vào triều đình, cũng có thể hôn phẩm cấp tốt quan viên làm cái. Không có vui vẻ lâu lắm, Ninh Xuyên xem cùng với chính mình hệ thống tương cố, tiếp tục mặc niệm nói: "Tiên đồng, tới." Trong sát na, Ninh Xuyên xảy ra lần nữa kinh thiên biến hóa. Chỉ thấy hai con mắt của hắn bên trong, thình lình tản mát ra sáng chói hào quang màu vàng. Từng cái thần bí văn lộ, giống như trời chấp bút viết phù văn, hiện lên hắn hai tròng mắt ở giữa. Xoẹt. Nguyên bản Ninh Xuyên hắc bạch phân minh trong suốt hai tròng mắt, giống như là mặt kính vậy, lại chậm rãi phân liệt ra tới. Trong nháy mắt, Ninh Xuyên hai tròng mắt hóa ra là hóa thành không gì sánh được yêu dạ trong đồng. Nay song trùng đồng bên trong có tinh thần thay thế, nhật nguyệt phập phồng, tựa như hai đợt giếng ma, liếc nhìn lại liền muốn hãm sâu ở trong đó. Một cổ kinh khủng uy áp từ hắn trong hai tròng mắt thả ra ngoài, đập vụn toàn bộ không phục. Cái này chính là trọng đồng giả kèm theo tiên thiên uy áp. Thành. Ninh Xuyên trong lòng mỹ tư tư. Xuyên Việt đi tới nơi này huyền huyễn thế giới, ai không muốn trở thành một cái phiên sơn nhảy xuống biển, lực bắt bách sơn cường giả tuyệt thế. Lúc này cách hắn trở thành trở các loại cường giả tuyệt thế mục tiêu, rốt cuộc bước ra một bước dài. Đón thêm lại lệ. Nhìn thoáng qua hệ thống trong kho hàng còn lại vật phẩm, Ninh Xuyên đối với tương lai đã tràn đầy chờ mong. Toàn nghe bảo thuật đã khắc ở đầu góc của hắn ở giữa, hơn nữa trực tiếp đạt tới cao cấp nhất lĩnh ngộ. Mà đều là trung cấp thiên lôi phủ cùng thiên la địa vong phủ, một cái có thể đưa tới thiên lôi, kích sát chân ngô cấp cường giả. Một cái có thể hóa thành thiên la địa vong lao lung, bắt được chân ngô kỳ cường giả. Cái này hai tấm phù bảo tuy là một lần duy nhất, nhưng lại có thể coi như con bài chưa lật đón sát thủ sử dụng. Mà cái kia trọng đồng giả thạch nghệ cùng thạch quốc nhân hoàng hai cái nhân vật kia mảnh nhỏ, càng là lệnh Ninh Xuyên cảm thấy tâm tình không tệ. Trọng đồng giả thạch nghệ cái này nhân loại, Ninh Xuyên quan cảm một dạng, không quá cảm bạo. Nhưng không phải có thể phủ nhận là thạch nghệ là một gã chân chính thiên kiêu, không hơn không kém thiên kiêu. Nếu như không có thạch hạo lời nói, thạch nghệ đã định trước sẽ là quét ngang một cái đại thế đỉnh cấp cường giả. Vì vậy, Ninh Xuyên sẽ không để ý, nếu như ngày nào đó thu tập được trọng đồng giả thạch nghệ nhân vật mảnh nhỏ, làm cho hắn hàng lâm đi tới phía thế giới này, làm cho phía thế giới này nhân xem thật kỹ một chút. Cái gì mới, chỉ có, gọi kinh tài tuyệt diễm người, cái gì mới, chỉ có, gọi chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Giang Thần Phong. Không đáng giá nhắc tới mà thôi. Còn như Thạch Quốc Nhân Hoàng. Đây chính là hạ giới bắt vực chính giữa đỉnh cấp cường giả một trong. Bằng vào nhân hoàng ấn, ở tôn giả cảnh có thể nói người xuất sắc tồn tại. Nếu là có thể hàng lâm đến thế giới này, tất nhiên có thể vì hắn cung cấp một sự giúp đỡ lớn. Ninh Xuyên ngồi xếp bằng, yên lặng cắt tỉa toàn bộ. Cùng lúc đó, Ninh Xuyên không biết là hắn hôm nay ở Thất Phúc khách sạn nói bình thư nội dung, nhất là hắn sắc bén đánh giá đương đại thiên tiêu số 1 Giang Thần Phong lời nói, quả thực tựa như một hồi như cơn lốc, đang lấy tốc độ cực nhanh thổi qua toàn bộ Vân Châu, thậm chí còn rất có xu thế tiếp tục hướng phía Vân Châu bên ngoài địa giới khuyết tán mà đi. Cả tòa Vân Châu bao quát Vân Châu bên ngoài địa giới, vô số người nhất thời một mảnh xôn xao. Chương 06, vỡ tổ tu hành giới. Giang Thần Phong xem thiên đế chuyển sách mới quỳ cầu chống đỡ. Ninh Xuyên ở Lâm An thành Thất Phúc khách sạn thuyết thư đã có gần hơn tháng. Thiên đế chuyển nội dung sớm đã bốc lửa toàn bộ Vân Châu, vô số người chạy tới Thất Phúc khách sạn chỉ vì vừa nghe Ninh Xuyên bình thư. Chỉ bất quá, người mạnh mẽ mà cuối cùng lúc, Vân Châu đất rộng của nhiều, cuối cùng là đường xá xa xôi, cước lực khó đến. Phần lớn người vẫn là không cách nào đi tới nơi này Lâm An bên trong thành. Vì vậy, liền có nhiều kể chuyện thương, thời gian giải phái người đóng tại Lâm An bên trong thành. Chỉ cần Ninh Xuyên vừa mở nói, liền đem Ninh Xuyên nói nội dung thác cấn tốt, sau đó ngồi lấy phi hành pháp khí, vội vã ra roi thúc ngựa, đưa tới các đại tiệm sách trong tay. Trải qua tiệm sách đại lượng thác cấn, lại chế tác thành thoại bản, lưu truyền đến vạn dân trong tay. Lúc này, trăng sáng sao thưa, ở vào Vân Châu phủ thành trục chính đạo nội, một nhà tên là Lô Phi thư điếm đại môn liền bị người gấp gõ. Trưởng quỹ, mau tỉnh lại. Ngoài cửa người lớn tiếng la lên. Thư điếm bên trong, một gã áo gấm xinh bạch bạch bàn bàn phụ thương vội vã giật mình, trở mình một cái từ trên giường bỏ dậy, nhanh đi mở cửa khai môn. Đối mặt đêm khuya thế này quấy rối, sách này thương không chỉ không có bất luận cái gì không vui, ngược lại xoa xoa tay, gương mặt hưng phấn. Không có lý do gì khác, ngoại trừ là thiên đế truyền nội dung đưa tới ở ngoài, không có cái nào mắt không mở sẽ dám vào lúc này tới khuấy hắn thanh ngộng. Cọt kẹt một tiếng, cửa bị mở ra. Hoa phục tiệm sách liền vội vàng hỏi, nhưng là cái kia Lâm An thành linh tiên sinh thuật lại thiên đế chuyển đưa tới. Không sai. Trưởng quỹ cũng xin xem. Ngoài cửa người cũng không kéo dài, vội vã từ trong tay hào rút ra một quyển tấm da dê, đưa cho hoa phục tiệm sách. Hoa phục tiệm sách tiếp nhận túi đầu nhìn lại. Chỉ một thoáng, hoa phục tiệm sách trong mắt bạo phát cường liệt tinh quang. Cái này đồng thời muốn bạo nổ a. Hoa phục tiệm sách một bà khép lại tấm da dê, kích động nói. Cái này đồng thời thiên đế truyền nội dung không chỉ có triệt để kéo ra đại thế màn che, giảng thuật võ vương phủ thạch nghệ cùng thạch hạo hai huynh đệ sinh ra, tiến nhập chính thức kịch tình. Trừ cái đó ra, cái tiên linh tiên sinh lại vẫn sắc bén đánh giá hiện nay thiên kiêu số 1 Giang Thần Phong. Liệt ra khỏi 5-6 người, đều là có thể hơn xa Giang Thần Phong. Muốn tạc. Cái này một lần thật muốn tạc. Phải biết rằng, phía trước thiên đế truyền tuy là hòa bạo, nhưng đại bộ phận vẫn là truyền lưu với người bình thường thai miệng bên trong. Những thứ kia tu sĩ cao cao tại thượng, đại bộ phận đối với cái này thiên đế truyền vẫn là bất tiết nhất cố. Nhưng cái này một lần, Ninh Xuyên không chỉ có lần đầu nhắc tới tu hành giới, thậm chí còn sắc bén đánh giá bây giờ tu hành giới thiên kiêu số 1 Giang Thần Phong. Tiên Tiên đối với cơ hội làm ăn khiếu giác bén nhạy hoa phục tiệm sách, lập tức liền biết. Cái này một lần, sợ rằng toàn bộ tu hành giới đều muốn vỡ tổ. Hoa Phục tiệm sách sâu hút một khẩu khí, cấp tốc phân phó nói: "Người đến, truyền mệnh lệnh của ta. Ngày mai phường tử bên trong, còn lại sách vợ toàn bộ dừng ấn, mọi người đều cho ta thác ấn thiên đế truyền. Ngày mai sáng sớm gà gáy lúc, ta muốn ít nhất chứng kiến 100 vạn phần thiên đế truyền." Cùng loại ở trên chẳng cảnh, không ngừng ở toàn bộ Vân Châu kể chuyện thương bên trong trình diễn. Mọi người đều biết, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Vì vậy, vô số phường tử suốt đêm khởi công, suốt đêm đả đạn, điên cuồng in thêm thiên đế truyền thoại bản. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời mới vừa rồi tảng sáng, mấy ngàn vạn kế thiên đế truyền thoại bản, tựa như cơn lốc, cấp tốc tàn sát bừa bãi đi ra ngoài. Trong đó, liên quan tới Ninh Xuyên sắc bén đánh giá đương đại thiên kiêu số 1 Giang Thần Phong nội dung, càng là dường như một cây diêm vậy, đem chọn cái tu hành giới ầm ầm làm nổ. Tiên Châu, tiếp giáp Vân Châu. Tiên Châu chi địa, tự cổ nhiều phồn hoa. Từ trước đến nay có yên hoa tam nguyệt rơi Yên Châu, phong nguyệt bên trong tới không phải nghĩ phản hồi mỹ danh. Mà giờ khắc này, ở Yên Châu phủ thành một cái trên ngự đạo, một chiếc tùy tam đầu bạch vũ thiên mã kéo hoàng kim xe ngựa, đang chậm rãi đi về phía trước. Chiếc xe ngựa này cực kỳ hoa quý, liền bánh xe trên đều nạm vàng khảm ngọc. Phụ trách người kéo xe bạch vũ thiên mã, càng là thần tuấn phi phàm, đặt tới dưỡng thần cảnh. Xe ngựa trái phải hai bên, càng là có thiết giáp vệ đội, vì đó khai đạo. Ở tại bên ngoài xe ngựa, thẳng đứng một cây cờ lớn, đón gió lay động một cái to lớn thiếp vàng giăng chữ. Trên đường phố, bất kể là dân chúng tầm thường cũng tốt, vẫn là tu sĩ hào khách cũng được, chứng kiến cái kia giăng chữ, đều là liền vội vàng tránh ra, không dám ngăn cản kỳ đạo đường. Không có lý do gì khác, dám ở phủ thành trên ngự đạo, tiêu căng như vậy lái xe người, phóng nhãn toàn bộ Yên Châu. Ngoại trừ cái kia Yên Châu châu mục, liền chỉ có một người. Đương đại thiên kiêu số 1, Giang Thần Phong. Mà giờ khắc này, nhìn lấy cao điệu lái qua hoàng kim xe ngựa, trên đường phố đám người cũng là xì xào bàn tán, nghị luận vật phần. Nghe nói không, sát vách Vân Châu Thiên Đế truyền sáng tác giả Ninh Xuyên, với hôm qua sắc bén đánh giá Giang Thần Phong. Đương nhiên nghe nói, cái kia vị Ninh Xuyên Ninh tiên sinh, luôn từ bình thường tàn nhẫn sắc bén, không chỉ có nói Giang Thần Phong bất quá là tên tốt hạng người, còn nói hiện nay trên đời có thể thắng được hắn tuổi trẻ thiên tiêu, không dưới ngũ chỉ số lượng. Không sai, vì bằng chứng, cái kia vị Ninh tiên sinh, càng là chính mồm nói ra 6 người danh, đều là có thể hơn xa Giang Thần Phong người. Lần này cần hồi, cái kia Ninh Xuyên như vậy sắc bén đánh giá Giang Thần Phong, Giang Thần Phong chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Ha ha ha, sợ là phải có trò hay xem rồi. Hoàng Kim bên trong xe ngựa, bên trong để một tấm giường lớn, trên giường có chứ danh vóc người lấy đà, trắng nõn dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Mà ở giường lớn ở giữa, lại là một gã khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt nam nhân trẻ tuổi. Người này, tự nhiên chính là cựu huyền giới thiên tiêu số 1 Giang Thần Phong. Hôm nay cái này bên ngoài, làm sao như vậy ồn ào? Giang Thần Phong thoáng cau mày, có chút không vui nói. Một gã nằm ở trên giường, vóc người nở nang nữ tử, nghe vậy đứng dậy ngồi dậy, xốc lên cửa sổ một góc hướng phía bên ngoài nhìn lại. Tiếp lấy liền cười nói: "Công tử, thiếp thân xem trong tay bọn họ sở dùng lời bản, chính là Thiên Đế truyền, nghĩ đến chắc là ở thảo luận Thiên Đế truyền nội dung." "Thiên Đế truyền? Đó là vật gì?" Giang Thần Phong chân mày cau lại. "Hồi bẩm công tử, đó là sát vách Vân Châu một bộ thoại bản tiểu thuyết, lại nói tiếp sách này thiếp thân đã từng xem qua, bên trong thuật lại chuyện xưa xác thực cực kỳ đại khí bằng bạc, quả thực cuộc đời hiếm thấy." Thiếp thân trước đây nhìn một cái, khả năng liền thích vùng không hạ thủ. Nghe được cái kia đấy đàn nữ tử cao như vậy đánh giá, Giang Thần Phong không khỏi hứng thú, trêu đùa: "Ồ, chính là một con run dế phàm nhân nắm giữ thoại bản tiểu thuyết, cũng có thể để cho ngươi thích vùng không hạ thủ. Thú vị, vậy bản công tử ngược lại là phải bình thường nhìn một chút." Nói xong, Giang Thần Phong hướng ra ngoài phất phất tay, làm người ta đi mua Thiên Đế truyền. Cũng không lâu lắm, Thiên Đế truyền thoại bản liền mua tới. Giang Thần Phong dựa lưng vào ngồi ở trên giường lớn, một tay đùa bỡn bên người đấy đàn nữ tử, một tay bưng lên Thiên Đế truyền, bắt đầu nhìn. Ngay từ đầu, Giang Thần Phong còn nhìn nồng nhiệt. Cái này Thiên Đế truyền nội dung, hoàn toàn chính xác thật đẹp. Có thể làm hắn chứng kiến cuối cùng bài tờ, Quan Vu Ninh Xuyên bình thư sau đó, ở trong khách sạn cùng nghe khách nhóm đối thoại nội dung lúc. Sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống. Chương 07, giận dữ Giang Thần Phong. Ngươi đem cái này gọi là quay đầu bước đi. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Vô liêm sỉ. Giang Thần Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, trong mắt âm trầm như nước. Thình thịch. Trong tay hắn cái kia bản Thiên Đế truyền, trực tiếp bạo liệt thành một mịn. Tại hắn bên cạnh, cái kia vị đấy đàn nữ tử, đột nhiên cảm thấy Giang Thần Phong nắm bả vai nàng đại thủ, có một nguồn sức mạnh truyền đến, nhịn không được bị đau một tiếng. "Công tử, ngươi bóp đau nhức ta." Giang Thần Phong cả người tản ra khí tức nguy hiểm, túi đầu nhìn về phía đây đàn nữ tử, ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi ngươi nói, ngươi thích bản này Thiên Đế truyền, thích vung không hạ thủ." Cái kia đấy đàn nữ tử nghe vậy sửng sốt, không có quá rõ ràng Bạch Giang gió mai vì sao như vậy đặt câu hỏi, nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời: "Thiếp thân là đã nói như vậy." "Công tử, cái này có vấn đề gì sao?" Nghe nói như thế, Giang Thần Phong nhất thời giận quá thành cười nói: "Hảo hảo hảo, ngươi thích lời này bản đúng không? Thích vung không hạ thủ đúng không? Ngươi đến, đem nàng kéo đi xuống, chém đứt hai tay, ném tới Mãn Xuân lâu." Cái kia đấy đàn nữ tử nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, hóa thành một mảnh trắng bệnh. "Công tử, ta sai rồi. Vung tha ta đây một lần." Không để ý sợ hãi của nàng cầu xin tha thứ, tại ngoại phụ trách mở đường một gã thiết giáp vệ sĩ, trực tiếp cười gần vươn đại thủ, dường như bắt gà chết tiệt vậy, bóp đây đàn nữ tử trắng nón mảnh khảnh cổ, liền kéo xuống xe ngựa. Đợi cầu xin tha thứ tiếng khóc kêu đi xa. Giang Thần Phong bẻ bẻ cổ, túi đầu nhìn về phía trên giường lớn mấy tên khác nữ tử, âm lãnh hỏi: "Các ngươi còn có thích thiên đế truyền sao?" Một đám nữ tử, tất cả đều sợ, câm như hến. Chợt, Giang Thần Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Vân Châu phương hướng, âm trầm nói: "Chính là một cái phàm nhân, nhất giới kiến hôi chi thần, cũng dám tới bố trí ta. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Còn có kia cái gì trọng đồng giả thành nghệ, một cái thoại bản nhân vật, xứng sao so với ta so với. Coi như trên đời này thật có cái kia trọng đồng giả tồn tại, đối mặt bản công tử, cũng bất quá chỉ là gà ta ngói câu mà thôi. Còn cử ra đương đại 5-6 người, nói hơn xa ta." Chê cười: "Cái gì chạm sát vương cảnh yêu ma tuyệt thế đao khách Bắc Hàn, cái gì kiếm trùng kiếm tử, cái gì vừa bước vào vương cảnh mắt mù học sĩ, cái gì tu được nửa mặt Bồ Tát bộ dạng, nửa mặt tu la bộ dạng tiểu nữ. Đều là một đám tên đều không nghe qua tiểu nhân vật, cũng không biết cái góc nào bên trong nô ra rác rưởi. Xứng sao cùng ta đánh đồng?" Giang Thần Phong ngực phập phồng không chừng, mâu quang ở giữa sát khí thiểm thước. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đã phẫn nộ đến rồi trình độ nào. Người danh tiếng tốt, quan tâm nhất chính là danh tiếng. Chính là vì vậy, hắn mới chỉ có trắng trợn mời người, nhuộm đấm hắn các loại chiến tích, hình ảnh đúng là đương đại thiên kiêu số một tên. Mà bây giờ, bởi vì Ninh Xuyên nói mấy câu, hắn phía trước sở hữu tâm huyết, một số gần như thất bại trong gang tấc. Hắn làm sao không hận muốn điên? Thiết Sơn. Giang Thần Phong hướng ra ngoài mở miệng. Chỉ một thoáng, một gã ghim một cái tiểu biện, vóc người dường như tháp sắt đại hán khôi ngô, đi vào xe ngựa. Cái này đại hán khôi ngô độc tí, ước chừng sấp xỉ cao 3 mét, hai mắt ở giữa hung quang tiềm thước, cực kỳ uy hiếp cảm giác. "Công tử, có chuyện gì phân phó?" Thiết Sơn thô thanh thô khí hỏi. "Đi giúp ta giết một cái người." "Giết ai?" "Vân Châu, Lâm An Thành, Thất Phúc khách sạn, người kể chuyện Linh Xuyên." "Tốt." Đơn giản đối thoại phía sau, Thiết Sơn không có hỏi nhiều, xoay người liền chuẩn bị rời đi. "Chờ, các loại." Giang Thần Phong hô một câu, nói: "Việc này đừng có bại lộ thân phận, đừng có làm cho người bên ngoài biết là ta làm ra, ngươi đem cái kia Ninh Xuyên giết chết sau đó, quay đầu bước đi chính là." Thiết Sơn nghe vậy bước chân dừng lại, ngay thẳng hỏi: "Công tử, ý của ngươi là không chỉ có muốn đem cái kia Ninh Xuyên giết chết, còn muốn đem đầu của hắn bẻ xuống mới đi sao?" Giang Thần Phong nghe vậy bị kiềm hãm. "Ba, quay đầu bước đi ý tứ, là chỉ đem đầu bẻ xuống lại đi." Hắn nhìn lấy Thiết Sơn, trong lòng đống nhiên có loại không phải đáng tin cảm giác. Liên tưởng đến Thiết Sơn phía trước đi qua một series kỳ lạ sự tình, Giang Thần Phong vô lực gật đầu một cái nói: "Có thể hiểu như vậy. Tốt, ta biết rồi." Thiết Sơn thô thanh thô khí trả lời một câu, sải bước buôn tàu đi. Rất nhanh, liền biến mất ở Giang Thần Phong phạm vi nhìn ở giữa. Nhìn Thiết Sơn rời đi bối ảnh, Giang Thần Phong sắc mặt từng bước lạnh xuống. "Bàng Đều, ngươi theo Thiết Sơn, cùng hắn một đường đi. Nhìn trong chọc hắn, đừng làm cho thằng ngu này hỏng việc." "Vâng." Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Sau một khắc, một đạo dường như hắc vụ một dạng thân ảnh, từ Giang Thần Phong phía sau chợt lóe lên. Lại nói ở chỗ khác, Ninh Xuyên sắc bén đánh giá Giang Thần Phong việc ở Vân Châu cùng xung quanh giải đất, đưa tới kịch liệt chấn động. Thế nhưng Ninh Xuyên bản thân ngược lại là còn hoàn toàn không biết gì cả, tâm tình không tệ. Một đêm tu hành sau đó, Ninh Xuyên lại liên lạc một cái toan nghe bảo thuật, liền dự định đứng dậy rời đi sương phòng. Lại nói tiếp, các đại tiệm sách thoại bản chia làm, vậy cũng phải đến chứ. Ninh Xuyên nghĩ ngợi, tại hắn có nên nói hay không thư người không có mấy ngày thời điểm, thì có đến từ Vân Châu phủ thành rất nhiều tiệm sách chủ động phái người tới cửa liên lạc hắn, nói là làm cho Ninh Xuyên đem Thiên Đế truyền trao quyền giao cho bọn họ thác ấn xuất bản. Ninh Xuyên có thể bắt được một nửa lợi nhuận chia làm, 5 năm đi ngược chiều. Ôn không cần thì phí tâm thái, Ninh Xuyên tự nhiên cũng liền bị. Vừa tiền nha, không phải khó coi. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ gần ra ngoài, có hay không cần hệ thống trợ giúp, che đậy tu vi. Một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm, ở Ninh Xuyên trong đầu vang lên. Che đậy. Ninh Xuyên thoáng một cái suy tư phía sau, liền làm cho hệ thống che giấu tu vi. Hắn hiện tại sơ nhập đăng huyền kỳ liệt. Bực này tu vi, nếu như đặt ở bình thường tu sĩ ở giữa, còn có thể coi là một tiểu cao thủ. Nhưng đặt ở cường giả chân chính trong mắt, liền chẳng là cái thá gì. Thà rằng như vậy, ngược lại vẫn không bằng tạm thời đem tu vi che đậy, tránh khỏi khiến người ta xem thấu nội tình. Thương thương thần bí cùng không biết, mới vừa rồi nhất làm người ta kiêng kỵ. Chỉ một thoáng, Ninh Xuyên trên người tu vi ba động hoàn toàn không có. Hắn hai tròng mắt ở giữa cái kia chia ra tới trọng đồng, cũng bay về hợp nhất, biến đến trong suốt có thần. Nhưng chỉ cần hắn nhớ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể tùy thời bộc phát ra thượng cổ trọng đồng khủng bố uy năng. Ninh Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng chính giữa chính mình, không khỏi thỏa mãn cười cười, sải bước ra cửa. Cùng lúc đó, liền tại Ninh Xuyên cách vách trong sương phòng, quần áo tử sắc cung trang quần dài, khuôn mặt che cái khăn che mặt Nam Hy Nguyệt, cùng với râu tóc bạc trắng, sám lạnh tạo bảo phi long chân nhân, cũng vừa vặn đi ra sương phòng. "Ừm, Ninh tiên sinh." Nam Hy Nguyệt chân mày cau lại, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Xuyên, chủ động mở miệng hô. "Số liệu thực sự không tốt lắm." Tác giả ngấm nhìn lấy phía sau đài số liệu, trong lòng lạnh lạnh. "Quý vẽ thang phiếu đánh giá. Xin cho tác giả nấm tràn ngập động lực, bắt đầu điên cuồng bạo nổ càng a." Chương 08, Nam Hy Nguyệt thăm dò, hồng nhan đa bạc mệnh. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. "Nhị vị là?" Nghe được khẽ gọi tiếng, Ninh Xuyên chân mày cau lại, hướng phía Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long chân nhân nhìn lại. "Ninh tiên sinh, ta là người nghe khách một chồng, vừa vặn ở tại cách với ngươi." Nam Hy Nguyệt hướng phía Ninh Xuyên khẽ mỉm cười nói. cái này dạng A cô nương là có chuyện gì không? Ninh Xuyên gật đầu hỏi. Nam Hy Nguyệt hướng bốn phía nhìn thoáng qua, tiếp lấy cười nói, không biết Ninh tiên sinh có nguyện ý hay không nhín chút thời gian, ta ngươi hai người đơn độc đi ra ngoài trò chuyện một hồi. Cái này, Ninh Xuyên thoáng do dự một chút. Chật, hắn nghĩ tới ngược lại mình cũng muốn đi tiền trang lấy tiền, liền gật đầu nói, đi. Cô nương nguyện ý liền được. Nói xong, Ninh Xuyên trước hướng phía bên ngoài khách sạn đi tới. Nam Hy Nguyệt hướng bên cạnh Phi Long trưởng lão nháy mắt ra dấu, tiếp lấy cước bộ nhẹ nhàng, đi theo. Phi Long trưởng lão nhìn lấy Nam Hy Nguyệt cùng Ninh Xuyên đi sóng vai bối ảnh, không khỏi cười khổ sở lô mũi một cái. Xem ra mình cái này thánh nữ, không phải làm rõ ràng cái này Ninh Xuyên nội tình, là thể không bỏ qua. Phi Long trưởng lão trong lòng bất đắc dĩ. Hôm qua, hắn liên hệ Thiên Thánh cung bên trong tổ chức tình báo, điều tra Lơ Xuyên. Hôm nay sớm, trong cung liền truyền đến tin tức. Kết quả vẹn vẹn tra được Ninh Xuyên một tháng trước, đột nhiên đi tới nơi này Thất Phúc khách sạn, làm một gã thuyết thư tiên sinh. Đến Vu Ninh Xuyên một tháng trước cuộc đời, cũng là trống rỗng. Cái này Ninh Xuyên, giống như là bỗng nhiên nhô ra một dạng. Mặc dù Thiên Thánh cung thành tiểu đương đại bất hủ chính thống đạo thống, cũng sợ không phải thanh Ninh Xuyên nội tình. Cái này liền làm cho Phi Long trưởng lão và Nam Hy Nguyệt cảm thấy rung động. Đường đường bất hủ chính thống đạo thống, dĩ nhiên không cách nào tra được một người nguồn gốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Hy Nguyệt liền nghĩ thầm chủ, đối với Ninh Xuyên càng phát ra tò mò. Vì vậy, liền có ở trên một màn này. Ban ngày Lâm An Thành, có chút náo nhiệt. Người đến người đi, qua lại không dứt. Ninh Xuyên cùng Nam Hy Nguyệt kề vai đi ở trên đường, chậm rãi mà đi. Rất có trai tài gái sắc cảm giác. Nam Hy Nguyệt không gấp nói, mà là hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Xuyên gò má. Dưới ánh mặt trời, Ninh Xuyên gò má trắng non tuấn lãng, khuôn mặt đường nét góc cạnh rõ ràng, mũi thẳng, mày kiếm mắt sáng. Từng luồng ánh nắng ở Ninh Xuyên trên mặt hình thành loang lổ, tăng thêm vài phần không nói ra được ý nhị. Đây là Nam Hy Nguyệt, đệ một lần cách một người đàn ông gần như vậy. Đây cũng là nàng đệ một lần, cẩn thận như vậy quan sát đến một người đàn ông. Đương nhiên, thanh cửu thiên thánh cung thánh nữ Nam Hy Nguyệt, tự nhiên không tồn tại cái gì đã bị Ninh Xuyên mặt đẹp trai cho mê điên đảo tâm thần, vừa gặp đã thương. Nàng không phải mới biết yêu thiếu nữ hoa quý, còn không có dễ dàng như vậy vờ ngớ ngẩn. Nàng chỉ là đang suy tư, cái này Ninh Xuyên nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lại biết được nhiều như vậy sự tình, rốt cuộc là lai lịch gì? Cô nương, ngươi xem rồi ngược lại là lạ mặt, nên phải không phải Lâm An thành bản địa nhân sĩ chứ? Ninh Xuyên dẫn đầu thuận miệng hỏi. Nam Hy Nguyệt nghe vậy phục hồi tinh thần lại, trên mặt bài trừ một nụ cười, thuận miệng liền giải thích. Ninh tiên sinh nói không sai, ta vốn là phủ thành người nhà họ Lâm thị, gia phụ bởi vì đắc tội rồi Châu Mục quý phủ liêu khách, liền để cho ta tới Lâm An thành, tạm lánh một cái danh tiếng. Ồ. Ninh Xuyên gật đầu hỏi cái kia Lam cô nương tìm tại hạ, là có chuyện gì muốn trò chuyện. Nghe nói như thế, Nam Hy Nguyệt làm bộ thơ ơ không đếm xỉa trả lời. Cũng không quá lớn sự tình, chính là trong lòng hiếu kỳ, Ninh tiên sinh thoạt nhìn lên tuổi còn trẻ như thế, lại học thức như là biển uyên bác. Một cái là có thể liệt ra 5-6 vị hơn xa giang thần phong thiên tiêu cường giả đi ra. Ta liền thuận miệng nói, thứ này nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí. Ninh Xuyên cười cười nói. Đồng thời, hắn ở trong lòng suy đoán. Cái này đoán chừng là giang thần phong mê muội, muốn tới thay hắn ra mặt tới. Hắn nhớ kỹ bản này tiểu thuyết ở giữa, cái kia giang thần phong bởi vì túi gia sinh không sai, nhân thiết lại làm được tốt nguyên nhân, nhưng là thu hoạch một nhóm lớn mê muội. Ninh tiên sinh học cứu thiên nhân, tại sao có thể là thuận miệng nói? Nam Hy Nguyệt cười ha hả, tiếp lấy hỏi dò. Ninh tiên sinh liệt ra khỏi 5-6 cái thiên kiêu tên người, không biết Ninh tiên sinh có từng gặp qua bọn họ? Chưa từng thấy qua. Ninh Xuyên thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Nam Hy Nguyệt trong lòng không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Cái này Ninh Xuyên, nếu chưa từng thấy qua các nàng, lại là làm thế nào biết cái này sự tích? Thâm tư khẽ động, Nam Hy Nguyệt hỏi tiếp. Ninh tiên sinh lại nói tiếp, những người này ở giữa, ta kiến thức nông cạn, chỉ nghe qua cái kia Thiên Thánh cung Nam Hy Nguyệt tên. Nghe đồn ở giữa, cái này Thiên Thánh cung thánh nữ Nam Hy Nguyệt ít đòi trước mặt người khác lộ diện, không biết Ninh tiên sinh là như thế nào đối đãi cái này thánh nữ Nam Hy Nguyệt. Hỏi xong những lời này, cho dù là Nam Hy Nguyệt, trong lòng cũng không khỏi có chút tâm thần bất định khẩn trương lên. Đã là chờ mong, lại có chút sợ hãi. Lại nói tiếp nàng Nam Hy Nguyệt, xưa nay không để bụng ngoại nhân thấy thế nào nàng, tâm cao khí ngạo tột cùng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là muốn biết, vị này lai lịch bí ẩn Ninh Xuyên, biết đánh giá như thế nào nàng. Nam Hy Nguyệt. Ninh Xuyên sửng sốt, không nghĩ tới trước mắt cái này làm cô đường, vậy mà lại hỏi đến liên quan tới Nam Hy Nguyệt sự tình. Thoáng suy tư một chút kiếp trước bản này huyền huyễn tiểu thuyết kịch tình, Ninh Xuyên mở miệng nói. Nam Hy Nguyệt thiên tư vô song, nếu chỉ luận thiên phú, đương đại có thể coi đệ nhất. Nghe đến đó, Nam Hy Nguyệt trong lòng vui vẻ. Cái này Ninh Xuyên, đối với mình đánh giá cao như vậy sao? Nhưng mà, sau một khắc, Ninh Xuyên cũng là thở dài một cái, lại nói. Đáng tiếc này nhân sinh tới liền đường xá nhấp đô, vận mệnh đa xuyễn. Rõ ràng có cái tốt tiền cảnh, cuối cùng lại hủy ở thân cận nhất nhân thủ trùng, rơi xuống cái hương tiêu ngọc vẫn, hồn phi phách tán bi tình hạ chẳng. Chỉ có thể nói, hồng nhan đa bạc bệnh a. Và anh. Trong sát na, Nam Hy Nguyệt giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người trong nháy mắt cường ngay tại chỗ. Chương 09, nửa mặt Bồ Tát bộ dạng, nửa mặt Tu La bộ dạng. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Vào giờ khắc này, Ninh Xuyên cuối cùng mấy câu nói kia, tựa như vô số quả tạc đạn vậy, ở Nam Hy Nguyệt náo hải nổ tung. Nổ trong đầu của nàng ông tác hưởng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Rõ ràng có cái tốt tiền cảnh, lại bị ở thân cận nhất nhân thủ chung. Cuối cùng rơi xuống cái hương tiêu ngọc vẫn, hồn phi phách tán bi tình hạ trạng. Có lẽ chỉ có thể nói, hồng nhan đa bạc bệnh a. Cái này Ninh Xuyên, nói là tương lai mình sẽ chết. Hồn phi phách tán. Nam Hi Nguyệt như rớt vào hầm băng, một luồng hơi lạnh từ đầu lánh đến vĩ. Lam cô nương. Ninh Xuyên giọng nghi ngờ vang lên. Nam Hi Nguyệt lúc này mới mãnh địa phục hồi tinh thần lại, vội vã ở trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười nói, Ninh tiên sinh, làm sao vậy? Ta không chút, ngược lại là ngươi, một bộ mất hồn bộ dạng. Ninh Xuyên thấy buồn cười, trêu ghẹo nói, ngươi cũng không phải là Nam Hi Nguyệt, làm sao ngươi làm ra một bộ bi thương muốn chết dáng vẻ đi ra? À. Nam Hi Nguyệt vội vã chỉnh sửa một chút biểu tình, không có không có, ta chỉ là thay Nam Hi Nguyệt cảm thấy thương cảm, đường đường một cái thánh nữ, cuối cùng biết hồn phi phách tán kia mà. Ha ha ha, không nghĩ tới Lam cô nương ngược lại là bụng dạ tốt. Ninh Xuyên cười cười, tiếp lấy đưa tay chỉ hướng phía trước tiền trang nói, tốt lắm, ta địa phương muốn đi đến rồi, Lam cô nương lúc đó dừng chân a. Nói xong, Ninh Xuyên trực tiếp thẳng hướng lấy tiền trang đi tới. Thẳng đến Ninh Xuyên đi thật xa. Nam Hi Nguyệt ngẩng đầu đang muốn câu hỏi, mới ý thức tới Ninh Xuyên đã đi rồi. Mà lúc này, nàng mới chỉ có tháo xuống ngụy trang, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra trầm thấp màu sắc. Ta cuối cùng sẽ chết ở thân cận nhân thủ chung sao? Ninh Xuyên, đây hết thể nói đến cùng thật hay là giả? Hắn cũng không biết ta là Nam Hi Nguyệt, không cần thiết dùng lời nói dối lừa gạt ta mới đúng. Nói như vậy, hắn nói là sự thật. Ôm một đầu loạn ma, Nam Hi Nguyệt thâm nhất cước thiện nhất cước, thất hồn lạc phách trở về đến khách sạn bên trong. Nhìn thấy Nam Hi Nguyệt trở về, Phi Long chân nhân một bên dọn dẹp hành lý, một bên nói ra: "Điện hạ, huyết ma giáo bên kia có tin tức, chúng ta hôm nay bao lâu đi?" Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày, cũng không đợi đến Nam Hi Nguyệt trả lời. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Hi Nguyệt đang ngồi ở trên ghế dài, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. "Điện hạ." Phi Long chân nhân thử thăm dò hắn một câu. "Ừm." Nam Hi Nguyệt cúi đầu nhìn về phía Phi Long chân nhân, mê mang nói: "Làm sao vậy?" Phi Long chân nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nói ra: "Huyết ma giáo bên kia có tin tức, chúng ta hôm nay khi nào lên đường, rời đi nơi này?" "Không đi." Phi Long chân nhân bên hai, truyền đến Nam Hi Nguyệt trả lời. "Gì? Không đi?" Phi Long chân nhân lúc này mở to hai mắt nhìn. "Đối với, không đi." Nam Hi Nguyệt sâu hút một khẩu khí, trong mắt lần nữa khôi phục thần thái, kiên định nói: "Huyết ma giáo chuyện bên kia, làm cho trong cung phái người khác đi giải quyết ta. Ta phải ở lại chỗ này. Có một số việc, ta phải muốn hiểu rõ." Phi Long chân nhân nghe vậy, triệt để trợn tròn mắt. "Ta lo. Thánh nữ điện hạ làm sao đi ra ngoài đi một lượt, trở về giống như là thay đổi một cái người tựa như. Ninh Xuyên tiểu tử kia, đến cùng cho thánh nữ điện hạ đổ cái gì thuốc mê? Dĩ nhiên phải ở lại chỗ này, cũng không đi." "Nhưng là..." Phi Long chân nhân đang muốn mở miệng nói chuyện. "Không có thế nhưng." Nam Hi Nguyệt như linh chém sắt nói: "Phi Long trưởng lão, ngươi nếu như muốn đi, chính mình liền đi chính là, ta một mình ở lại chỗ này liền có thể." Nghe nói như thế, Phi Long chân nhân không khỏi bất đắc dĩ nâng trán, thật dài than ra một khẩu khí. Hắn lần này đi ra chức trách, chính là bảo hộ Nam Hi Nguyệt. Nam Hi Nguyệt cũng không đi, hắn có thể đi đâu bên trong đi? "Ai, Ninh Xuyên a Ninh Xuyên, ngươi đến tột cùng cùng thánh nữ điện hạ nói những gì?" Phi Long trưởng lão than thở thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Ninh Xuyên cũng đi tiền trang, lấy các đại tiệm sách cho hắn chia hoa hồng phí dụng. Tổng cộng hoàng kim 500 tháng 6 năm 13/2. Đây quả thực là cái con số thiên văn. Nếu như dân chúng tầm thường, sợ rằng có thể cầm khoản tài phú này ra truyền tử, tử truyền tôn, đời đời kiếp kiếp vô cùng tận tử. Bất quá Ninh Xuyên tâm tính ngược lại là con tốt. Bước vào đường tu hành phía sau, cái này cái gọi là hoàng kim bạch ngân, hắn đã không cần thiết. Chợt, hắn liền cầm cái này hoàng kim tiền giấy, đi trước cửa hàng, toàn bộ hối đoái thành một vạn miếng linh thạch, bỏ vào hệ thống thương khô ở giữa. Làm xong đây hết thảy sau đó, Ninh Xuyên liền bay trở về khách sạn, chuẩn bị ngày mai thuyết thư nội dung. Không sai, ngày mai liền lại là mới đồng thời thuyết thư thời gian. Đó là một đoạn cực kỳ mấu chốt kịch tình, là cả chuyện xưa một cái bước ngoặt. Liên Ninh Xuyên chính mình, nhớ tới cái kia đoạn kịch tình, đều cảm thấy trầm động chập trùng, vô cùng chờ mong. Vì vậy, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở xa xôi Thanh Châu dải đất, một mảnh hoang sơn dã linh ở giữa, đại địa máu chảy thành sông, nằm nổn ngang hơn 10 cổ thi thể. Ở nơi này hơn 10 cổ thi thể ở giữa, càng là có nhất tôn người xuyên từ bảo, thực lực đạt tới cấp phong hầu khắc cường giả. Nhưng mà, tất cả thi thể, bao quát cái này phong hầu cảnh cường quốc người thi thể ở bên trong, đều là trái tim bị móc ra, trên người không có bất kỳ ngoài định mức vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hơn 10 người khi còn sống, đều là bị một kích bị mất mạng. Một gã đánh lấy hồng ô, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mang trên mặt nụ cười quỷ dị thiếu nữ, đang đi ở đại địa bên trên nghiêm trù huyết dịch ở giữa. "Đây là cái gì?" Quỷ dị thanh âm vang lên. Hồng ô thiếu nữ cúi đầu, vươn tay từ một cỗ thi thể áo ở giữa, rút ra lộ ra một góc một bản sách vở. Bị tiên huyết dính sách vở bìa, mơ hồ có thể thấy được tiên đế truyền bá chữ: "Ngã Phật Từ Bi, ngươi không nên giết nhiều người như vậy." Một đạo thở dài thanh âm từ hồng ô thiếu nữ trong cổ họng phát sinh. Nguyên bản còn mặt mang nụ cười giả tạo thiếu nữ, đột nhiên trên mặt biến thành một mảnh thương hại đau lòng màu sắc. "Cũng ngay, bây giờ là ta thời gian, ngươi thiếu cho khoa tay múa chân." Cái kia trên mặt thiếu nữ thương hại thần sắc, nhưng ở trong nhấp nháy lại trở nên tàn nhẫn âm ngoan. Ngay cả âm thanh cũng theo đó biến đến tiêm lệ. "Nghiệp chướng, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. thiếu nữ thần sắc xé rách biến hóa, trong chớp mắt lại trở nên một mảnh trang nghiêm, dường như Phật Đà Bồ Tát. Ha ha ha, tức là vô nhai, tại sao là bờ? Bất quá ngay lập tức, thiếu nữ thần sắc lại trở nên âm u quỷ dị, tràn ngập trào phúng. Nghiệp chướng, ngươi như vậy vô biên giết chóc, thượng thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn cũng sẽ nghiệp hỏa chiến thân. Thượng thiên, ta ý tức thiên ý, ai dám không theo? Nghiệp chướng, bọn họ cũng có thê nhi con cái, chẳng bao giờ chọc giận ngươi, ngươi hà tất như vậy tàn sát? Ta muốn giết liền giết, còn cần lý do gì? Chỉ thấy cái này hoang sơn dã linh ở giữa xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị sợ hãi hình ảnh. Cái kia hồng ô thiếu nữ một thân một mình đứng ở vũng máu ở giữa, cấp tốc tự hỏi tự trả lời. Ở trên mặt hắn, khi thì thần sắc dáng vẻ trang nghiêm giống như Bồ Tát Phật Đà, khi thì thần sắc lại trở nên âm u nụ cười giả tạo, dường như nghiêm ngặt quỷ tu a. Nàng ấy khuôn mặt không ngừng vặn vẹo biến hóa, lưỡng chủng cực đoan không ngừng trình diễn, như muốn gắng gượng xé rách ra tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, lần thứ 2 thuyết thư. Nóng nảy nghe khách nhóm. Sách mới quỷ cầu đến tận đây. Không biết qua bao lâu. Viên nguyệt trên không, gió đêm khẽ phất. Cả phiến sơn lâm ở giữa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại cái kia viên nguyệt phía dưới, một viên đại thụ che trời trên cây khô. Một cô thiếu nữ đang ngồi ở trên cây khô, một tay đánh lấy hồng ô, một tay bưng bản sách vở, tân tân hữu vị nhìn lấy. Hai đoạn dường như phấn ngó sen một dạng hai chân, trên không trung nhẹ nhàng lắc lư. Đế lạc thời đại, tiên cổ kỷ nguyên, loạn cổ thời đại. Cửu thiên thập địa, 3000 đạo châu, hạ giới bát vực. Hoang vực, thạch quốc, võ vương phủ. Trời sinh trọng đồng giả thạch nghệ, thiên sinh thần lực thạch hạo. Hồng ô thiếu nữ tụ tinh hội thần nhìn lấy sách vở, nhìn một chút, cũng là bỗng nhiên vô cùng quỷ dị phá lên cười. Ha 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 ha, thú vị thú vị, rất có ý tứ. Chẳng mấy chốc, hồng ô thiếu nữ liền lật tới một trang cuối cùng. Liên quan tới lời này vốn chính văn lúc đó kết thúc. Phía sau ghi lại nội dung, lại là đối với bản này thoại bản một ít giải thích cặn kẽ tạp văn. Cùng với sáng tác giả Ninh Xuyên, ở thất phúc khách sạn sắc bén đánh giá đương đại thiên kiêu số 1 Giang Thần Phong lời nói. Hồng ô thiếu nữ nhìn kỹ lại. Nô, trong đó có một cái. Hình như là đang nói ta lạc. Hồng ô thiếu nữ nháy mắt một cái. Chật. Nàng lấy song tế tế lông mi, vặn với nhau, nhìn về phía Vân Châu phương hướng. Mâu quang tiềm thức không chừng, dường như đang suy tư cái gì. Sau một khắc, nàng lại tựa như làm xong quyết định, đem cái kia bản thiên đế truyền thoại bản bìa vết máu, vươn tay lau sạch nhẹ nhẹ rơi, thận trọng nhét vào trong lòng. Sau đó từ trên cây khô nhảy xuống. Hoàn toàn tĩnh mịch đêm tối ở giữa. Hồng ô thiếu nữ chống một bả giấy đỏ ô, dường như vui chơi tiểu hài tử vậy, nhất bính nhất khiêu hướng phía Vân Châu phương hướng đi tới. Ha 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 ha, Tiểu Ninh Xuyên, ta tới tìm ngươi ô hát. Toàn bộ tịch mịch âm trầm trong núi rừng, chỉ còn lại có hồng ô thiếu nữ đi xa bối ảnh, cùng với cái kia mang theo quỷ dị tiếng cười lời nói đang qua lại quanh quẩn. Chân trời lật lên ngân mạch sắc. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa rồi tảng sáng. Lâm An Thành thất phúc bên trong khách sạn cũng đã bị vô số nghe khách nhồi vào. Vô số nghe khách ba tầng trong, ba tầng ngoài đem đài cao vây quanh. Ở bên ngoài khách sạn còn có vô số người vót đến nhọn cả đầu đi vào trong chen. Còn có rộng rãi giả trực tiếp nện xuống ngàn lượng hoàng kim, chỉ cầu có thể ở trong khách sạn có cái một chỗ đứng chân. Ninh tiên sinh, phơi nắng cái mông lạc, mau ra đây thuyết thư rồi. Ai, Ninh tiên sinh, cái này chờ đợi dòng giã đợi ta ba ngày, chờ, các loại, ta thật là khổ a. Ba ngày? Chọn ba ngày? Ngươi biết ta đây ba ngày là thế nào qua sao? Ninh tiên sinh, ta nhưng là chả không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày vò đầu bứt tai tựa như, liền tại chờ, các loại, phía sau ngươi cố sự. Nghĩ Ninh tiên sinh ngày đầu tiên, nhớ hắn nhớ hắn, nghĩ Ninh tiên sinh ngày thứ hai, nhớ hắn nhớ hắn. Đêm không thể chợp mắt, ăn ngủ không yên. Mau tới thuyết thư. Ninh tiên sinh, ngươi lại không đứng lên thuyết thư, có thể đừng trách ta Lâm mẫu người cho ngươi gửi lưỡi dao nữa à? Chứng kiến cái này tấm tiền giấy rồi sao? Ngươi lại không đứng lên thuyết thư, ta liền. Xoẹt, không có lạc. Ba ngày canh một. Coi thường ai vậy? Cho ta một ngày ba canh. Quy củ của ta chính là quy củ. Một buổi sáng sớm, toàn bộ thất phúc khách sạn cũng đã tiếng người huyên náo, dị thường náo nhiệt. Vô số nghe khách dồn dập hướng trên lầu thét. Ba ngày nay nhất giảng, đích thật là chậm một chút, nên bị mắng. Khách sạn gần cửa sổ vị trí, Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long Chân Nhân nhìn lấy ầm ĩ hò hét khách sạn, cũng nhịn không được hiểu ý cười nói. Một mảnh ồn ào ầm ĩ ở giữa, có kẹt. Kèm theo một tiếng tiếng cửa mở, toàn bộ khách sạn nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chỗ nào mở cửa sương phòng. Chỉ thấy cái kia trong sương phòng, Linh Xuyên quần áo nguyệt sắc trường sam, một tay lòng bàn tay bưng chén trà nóng, một tay nắm chuôi quạt giấy trắng, từ trên lầu đi xuống. Chư vị đợi lâu. Linh Xuyên khoe miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn chung quanh khách sạn đám người, cười lên tiếng chào. Nhìn lấy dưới đài một đám dương mắt ánh mắt, Ninh Xuyên cũng không lời nói nhảm kéo dài, ba một tiếng mở ra trong tay chiếc phiến, tiếp lấy nhẹ nhàng tặng hắn một cái, bắt đầu nói: "Chúng ta thưa tiếp nối trở về. Cái kia Thạch Quốc Võ Vương phủ ở giữa, ra đời hai gã trẻ nhỏ. Một cái tên là Thạch Nghệ, trời sinh trọng đồng, là cái kia thượng cổ thánh nhân chí tướng, thiên phú tuyệt đỉnh, vang dội cổ kim. Một cái thì tên là Thạch Hạo, đồng dạng thiên phú dị bẩm, sở hữu một thân tiên thiên thần lực. Thạch Hạo thiên phú mặc dù không bằng Thạch Nghệ, nhưng cũng là người nổi bật, vì vậy liền bị Võ Vương bên trong phủ định an bài. Về sau là trở thành Thạch Nghệ phụ tá đắc lực, giúp hắn hoàn thành đại nghiệp ứng cử viên." Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thạch Quốc truyền ra một đoạn giai thoại. Võ Vương phủ một môn hai thiên kiêu, đã định trước ánh sáng cái này hoàng kim đại thế. Thạch Nghệ cùng Thạch Hạo hai người thì cũng được xưng là thiêu đốt ở Thạch Quốc bầu trời hai quả song tử tinh. Võ Vương bên trong phủ một đám tộc lao trưởng bối, cũng có ý làm cho Thạch Nghệ cùng Thạch Hạo hai huynh đệ nhiều đến gần, từ nhỏ bồi dưỡng quan hệ tốt. Đáng tiếc sự tình phi nhân nguyện, Thạch Nghệ cùng Thạch Hạo hai huynh đệ cũng là tính tình tiên thiên không hợp, y đòi có thể đi tới một khối. Thạch Nghệ tính cách trầm ổn nội liễm, cao ngạo tự ngạo, niên kỷ mặc dù hấu, lại một lòng đã toàn bộ đặt ở trên tu hành. Mà hắn cũng đích xác không phụ đám người phó thác, tuổi gần mấy tuổi, cũng đã triển lộ cao chót vót tài hoa, trên người mang theo một cố vương giả khí độ, làm người ta cảm thấy cao không thể chạm, không dám nhìn thẳng. Thạch Nghệ, không thẹn tiên túng thần tư danh xưng là. Mà Thạch Hạo, cũng là tính cách hồn nhiên ngây thơ, mỗi ngày cùng người làm trong phủ hài tử chơi đùa đùa giỡn, hoàn toàn không nói tôn ti khác biệt. Bất quá, hai người tuy là tính tình không cùng, nhưng cũng may cũng không có mâu thuẫn, thời gian cũng liền như thế bình thản qua xuống phía dưới. Đây hết thảy, thẳng đến có một ngày đến, xảy ra cải biến. Nói đến đây, Ninh Xuyên ngừng lại, nhấp một ngụm trà thủy. Nguyên bản đang nghe được vẻ mặt nhập thần đám người, nhất thời liền gấp rồi. Nói a, nói tiếp a. Ngày nào đó phát sinh cái gì? Ôi uy, ra, ta chữ ra, ngươi làm sao thời khắc mấu chốt này chặt đứt ta? Ninh Tiên Sinh cái này dừng lại, ta kém chút một khẩu khí đều không tiếp nối. Ta đập ngươi. Tính rồi, không phải mắng không phải mắng. Ninh Tiên Sinh, ngài liền nhanh chóng nói tiếp a. Nói mau a, ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra cải biến? Vội chết ta đều. Lúc này đột nhiên dừng. Ta đập, ta thật là nhớ đánh người, ai tới để cho ta đánh một quyền? Đối mặt mọi người bất mãn, Ninh Xuyên cũng có chút ngượng ngùng, cười khan một tiếng nói. Uống một ngụm nước trà mà thôi, đại gia bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng. Tăng háng một cái, Ninh Xuyên háng giọng một cái, tiếp tục bắt đầu lãng nói lên. Nói ngày ấy, Thạch Hạo cha mẹ Thạch Lăng phu phụ quyết định ra ngoài, đi trước tìm kiếm bên trong phủ tiêu thất đã lâu mười ngũ gia. Mà Thạch Hạo thì bị Thạch Lăng phu phụ giao cho Thạch Nghệ mẫu thân Vũ Thị thay chiếu cố. Vũ Thị là Thạch Lăng trưởng tẩu, càng là nhìn lấy tiểu bất điểm Thạch Hạo lớn lên, tiểu bất điểm mỗi ngày đi theo phía sau cái mông, tiêu đại nương tồn tại. Vì vậy, đem Thạch Hạo giao cho Vũ Thị chiếu cố, Thạch Lăng phu phụ tự nhiên yên tâm. Làm xong toàn bộ, Thạch Lăng phu phụ liền an tâm ly khai, đi trước bách tộc chiến trường, tìm kiếm biến mất mười ngũ gia đi. Mà tiểu bất điểm Thạch Hạo thì cứ như vậy giao cho Vũ Thị. Đây hết thể nguyên bản đều không có gì, nhưng thẳng đến có một ngày, Thạch Nghệ tiên đồng đồng thuật tăng mạnh, có xem thấu toàn bộ vô căn cứ gốc dễ lĩnh. Dựa vào đồng thuật, Thạch Nghệ cũng là phát hiện ở tiểu bất điểm Thạch Hạo trong cơ thể, hóa ra là có nhất kiện hoàn toàn không thua trọng đồng nghịch thiên chi vật tồn tại. Cái kiêm nghịch thiên chi vật, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh, thành tựu nhân đạo chí tôn. Đến tận đây, một hồi đại biến cục rốt cuộc bắt đầu rồi. Chương 11, chân chính một môn hai thiên tiêu. Dung động nghe khách nhóm, sách mới quỳ cầu chống đỡ. Đài cao bên trên, Linh Xuyên thẳng thắn nói, đem thiên đế truyền cố sự không ngừng tinh tế nói tới. Mà ở dưới đài cũng là có hai người cử động có chút quái dị. Hai người này một người cao sấp xỉ 3 mét, vóc người khôi ngô, ngồi ở đó liền như cùng một tòa thiết tháp sừng sững, hai tròng mắt ở giữa hung quang bốn phía. Mà mặt khác một cái cũng là vóc người nhỏ gầy, cả người núp ở rộng thùng thình hắc bào ở giữa, chỉ có thể chứng kiến lộ ở bên ngoài khô héo cánh tay. Hai người này hướng cái kia ngồi xuống liền phá lệ đục lỗ, bất quá ngược lại cũng không người đi lưu ý bọn họ. Theo Ninh Xuyên thiên đế truyền bạo nổ hỏa, mỗi ngày đều có từ thiên nam hải bắc chạy tới người ngoài thôn tiến nhập Lâm An thành, chỉ vì vừa nghe Ninh Xuyên hiện trường bình thư. Vì vậy, bọn hắn cũng đều quen. Mà giờ khắc này, hai người này nhưng ở thấp giọng tự nói: "Thiết Sơn, ngươi đến tuột cùng muốn khi nào xuất thủ?" Cái kia vóc người nhỏ gầy, toàn thân đều núp ở trong hắc bào bản đồ, thanh âm khàn khàn nhanh chóng nói: "Gấp cái gì? Trước hết nghe hết bình thư lại nói." Thiết Sơn mắt không chớp nhìn chằm chằm đài cao, thô thanh thô khí trả lời một câu: "Ngươi?" Bản đồ nhất thời chán nản. Đây là tới sát nhân tới, vẫn là tới đi du lịch? Ngươi tởm mở giờ giết người, còn muốn trước hết nghe hết bình thư? Hai người này dĩ nhiên chính là Giang Thần Phong phái tới tập sát Ninh Xuyên Thiết Sơn cùng Bàng Đô hai người. Lại nói tiếp, hai người tối hôm qua liền tới đến rồi Lâm An thành, dựa theo đạo lý mà nói hẳn là tối hôm qua liền hướng Ninh Xuyên động thủ mới là. Dù sao Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân đêm chính là động thủ thời điểm tốt, kết quả là tại động thủ phía trước Thiết Sơn lại nói muốn biết người biết ta tài năng mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, liền cầm lấy bên trong khách sạn phối trí thiên đế truyền thoại bản cho nhìn. Bàng Đô nghe vậy một suy nghĩ cũng hiểu được hình như là như thế một cái đạo lý, cũng liền tùy ý Thiết Sơn nhìn lại. Kết quả khá lắm. Thiết Sơn nhìn một cái trực tiếp nhìn một cái suốt đêm. Đợi đến Bàng Đô phản ứng lại thời điểm, sắc trời đều đã tảng sáng. Linh Xuyên đều đi ra sư phòng, bắt đầu tân nhất kỳ thuyết thư. Đệ một lần ám sát cơ hội, không thể làm gì khác hơn là đến đây thì thôi. Hai người liền tới đến khách sạn bên trong, một lần nữa tìm kiếm ám sát thời gian. Thiết Sơn, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, cái này Linh Xuyên là công tử chính mồm nói tất phải giết người, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ngươi lại tự gánh lấy hậu quả. Bàng Đô trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ, nói thao thao bất tuyệt, ngôn ngữ ở giữa tràn đầy đối với Thiết Sơn các loại uy hiếp lời nói. Hắn lại không có chú ý tới, nay mặt đối với đại cao đang chuyên tâm nghe bình thư Thiết Sơn, chân mày càng vặn càng chặt, sắc mặt càng phát ra không kiên nhẫn lên. Thiết Sơn, ngươi còn không xuất thủ? Công tử giao phó ngươi sự tình, ngươi cứ như vậy xử lý. Ngươi cũng đừng quên, trước đây ngươi cánh tay phải bị chặt, dường như chó nhà có tang vậy bị Thiết gia ném đi ra, là ai chứa chấp ngươi? Thình thịch. A. Bàng Đô lời còn chưa nói hết, một cái đại thủ đã duỗi dưới, đưa hắn đầu ấn ở tại trên bàn. Ồn ào quá. Thiết Sơn một tay đè xuống Bàng Đô đầu, hờ hững nói: "Lần này động tĩnh không nhỏ." Đài cao bên trên đang ở thuyết thư Ninh Xuyên, không khỏi chân mày cau lại, túi đầu nhìn về phía Thiết Sơn hai người nói: "Nhị vị là có chuyện sao?" Còn lại nghe khách cũng dồn dập quay đầu, trợn mắt nhìn nhau. Muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh, cũng đừng ảnh hưởng bọn họ nghe thư. "Không có gì, đôi ta liền đùa giỡn." Thiết Sơn nhả ra tay, cả tiếng trả lời một câu. Ninh Xuyên gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, ngược lại tiếp tục bắt đầu nói. Cái kia bị vung ra mặt Bàng Đô, thấy thế cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Thiết Sơn. Cũng là tạm thời không dám nói nhiều nữa một câu. Đài cao bên trên, chúng ta thừa tiếp nối trở về. Phía trước chúng ta nói đến, cục đá Lăng Phu phụ đi trước bách tộc chiến trường, tìm kiếm tiêu thất đã lâu mười ngũ ra đi. Mà tiểu bất điểm Thạch Hạo thì giao cho Thạch Nghệ mẫu thân Vũ Thị thay chiếu cố. Lại nói tiếp vị này Vũ Thị cũng không là người bình thường vật. Người này xuất từ Thạch Quốc Vũ tộc, mà Vũ tộc chính là đương đại đại tộc một trong. Nếu chỉ luận lịch sử, Vũ tộc thậm chí so với Thạch Quốc còn muốn càng thêm lịch sử đã lâu. Chính là mẫu bằng tử quý, mưa này thị xuất thân vốn cũng không phàm, lại sinh ra Hạ Thạch Nghệ như thế một vị kỳ lân nhi, có thể nói ở Võ Vương phủ càng thêm như mặt trời giữa trưa. Bất quá nàng mặc dù kiêu căng, nhưng đối với Thạch Hạo ngược lại là cũng không tệ lắm, dù sao dưới cái nhìn của nàng, tiểu bất điểm Thạch Hạo, tương lai là sẽ trở thành nhà mình nhi tử Thạch Nghệ, phụ tá đắc lực người. Nguyên bản thời gian sẽ một ngày như vậy thiên, mỗi năm tiếp tục quá xuống phía dưới. Nhưng thẳng đến có một ngày, biến hóa xảy ra. Cái kia trọng đồng giả Thạch Nghệ đồng thuật tăng mạnh sau đó, hóa ra là phát hiện tiểu bất điểm Thạch Hạo trong cơ thể có nhất kiện nghịch thiên chi vật. Nếu chỉ luận sơ kỳ, vật ấy không chỉ có hoàn toàn không thua thượng cổ tiên đồng, thậm chí còn muốn không thua gì bà phần. Vật ấy tên là Chí Tôn Tiên Cốt. Sở hữu vật ấy giả có thể nghịch thiên cải mệnh, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân đạo chí tôn. Tiểu bất điểm Thạch Hạo căn bản không phải cái gì thiên sinh thần lực giả, mà là một vị thiếu niên chí tôn. Làm Ninh Xuyên nói đến đây, với anh chỉ một thoáng, toàn bộ bên trong khách sạn nhất thời một mảnh xôn xao, vô số nghe khách trong nháy mắt tê cả da đầu, tâm thần chấn động mãnh liệt. Chí Tôn Tiên Cốt, nhân đạo chí tôn, cái gì? Tiểu bất điểm Thạch Hạo hóa ra là thiếu niên chí tôn ba thiên. Toàn bộ bên trong khách sạn trực tiếp nổ tung nổi. Bọn họ không nghĩ tới, vốn cho là chỉ là một cái long sáo tiểu bất điểm Thạch Hạo, dĩ nhiên thoáng qua trong lúc đó biến thành một vị sở hữu chí tôn cốt thiếu niên chí tôn. Cái này há chẳng phải là nói cái này Thạch Hạo thiên phú tiềm lực so với trọng đồng giả Thạch Nghệ không kém chút nào, một môn hai thiên tiêu. Cái này mới là chân chính một môn hai thiên tiêu a. Một cái trời sinh tiên đồng, là ở thượng cổ có bất bại thần thoại danh xưng là trọng đồng giả. Một cái trời sinh chí tôn cốt, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân đạo chí tôn tồn tại. T. Cái này Võ Vương phủ, khí vận quả thực nghịch tiên. Ta dường như đã thấy tương lai một góc, thấy được cái này hai huynh đệ quân lâm thiên hạ, vô địch đương đại tràn diện. Võ Vương phủ sẽ rất hưng thịnh, Thạch Quốc sẽ rất hưng thịnh. Trọng đồng giả cùng trời sinh chí tôn liên thủ. Ngay nghỉ thời gian, chắc chắn quét ngang phương này hoàng kim đại thế. Ta không cách nào tưởng tượng, còn có ai có thể ngăn cản hai người này quật khởi. Phương này đại thế, tương lai đã định trước sẽ ở đây hai huynh đệ dưới chân túi đầu xương thần. Thạch Nghệ Thạch Hạo, chân chính song tử tinh. Chân chính ánh sáng vạn cổ. Vô số nghe khách dồn dập chấn động thở dài nói, bọn họ đã không kịp chờ đợi, muốn thấy được huynh đệ hai người trong tương lai liên thủ, khuấy động phong vân chẳng cảnh. Chương 12, thủ tốc tương tàn. Nam Hy Nguyệt quá khứ, sách mới quỳ cầu chống đỡ. Vào giờ khắc này, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn ầm ầm sôi trào. Mọi người đều chắc chắn, hai đại thiên tiêu liên thủ, chắc chắn quét ngang vạn thế, chế tạo một cái bất hủ thời đại. Ở khách sạn gần cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí, không nghĩ tới cái này Thạch Hạo, dĩ nhiên cũng là một vị thiếu niên chí tôn. Cái này khiến Võ Vương phủ cái này hai huynh đệ sợ rằng triệt để không người có thể chế. Phi Long chân nhân trợ cấp mỉm cười, trong con ngươi thần thái sáng láng. Theo Ninh Xuyên cố sự triển khai, bọn họ nghe bình thư đã sớm đem chính mình đại nhập đến rồi Võ Vương phủ thị giác ở giữa, tự nhiên hy vọng Võ Vương phủ có thể tốt hơn. Vì vậy chứng kiến Thạch Hạo cũng là thiếu niên chí tôn, bọn họ đều là cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Nhưng mà một đời hai thiên tiêu, sợ rằng không phải là một chuyện tốt. Nam Hy Nguyệt cũng là thản nhiên nói. Nghe nói như thế, một bên Phi Long chân nhân không khỏi mở ra. Điện hạ, đây là ý gì? Nam Hy Nguyệt biểu tình bình tĩnh, thản nhiên nói. Thế nhân ghen tị lại hiếu thắng. Không có ai biết hy vọng người khác qua tốt hơn chính mình, mạnh hơn chính mình. Cho dù là đồng tộc huynh đệ, cũng như vậy. Phía trước Ninh Tiên Sinh cũng nói, Thạch Nghệ người này tâm cao khí ngạo, sợ rằng sớm đã nhận định chính mình trên đời không một, nhất định là một mình đứng ở nơi này đại thế đỉnh phong người. Nhưng bây giờ bỗng nhiên giết ra tới một Thạch Hạo, không chỉ có không kém chút nào hắn, ngược lại tương lai thành tựu còn có thể cao hơn hắn. Phi Long trưởng lão, ngươi cảm thấy Thạch Nghệ sẽ là cái gì tâm tính? Nghe nói như thế, Phi Long chân nhân nhất thời đồng tử kịch liệt co rụt lại. Điện hạ, ý của ngươi là? Phi Long chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên một loại dự cảm xấu. Đều nói người dày dạn kinh nghiệm, Phi Long chân nhân sống gần nghìn năm, sớm đã là tinh danh chính giữa tinh danh. Lúc này Nam Hy Nguyệt hơi một điểm, hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm có ý tứ. Nam Hy Nguyệt không có trả lời, mà là nhìn thật sâu Ninh Xuyên liếc mắt. Cụ thể như thế nào, ta cũng không xác định, còn phải xem Ninh tiên sinh an bài như thế nào. Dứt lời sau đó, Nam Hy Nguyệt không nói gì thêm, mà là ngẩng đầu, ánh mắt lại tựa như xuyên qua điêu lương khắc trụ đỉnh, nhìn về phía Vô Ngân Trường Thiên. Trong mắt của nàng lộ ra hồi ức màu sắc, một đoạn nàng đã từng thống khổ nhất hồi ức dâng lên trong lòng. Hy vọng kịch tình không muốn như năm đó ta cái dạng nào phát triển. Nam Hi Nguyệt tự lẩm bẩm, nhẹ giọng thở dài. Đài cao bên trên, Ninh Xuyên ánh mắt nhìn chung quanh đám người, đem vẻ mặt của mọi người thu ở đáy mắt. Một đời hai thiên tiêu, hợp lực mở mang một phương đại thế, cộng đồng dắt tay đi hướng đại đạo đỉnh phong. Ngây thơ, Ninh Xuyên ở trong lòng hơi bật cười. Tiếp lấy, hắn nâng chung trà lên, nhấp miếng đã lạnh xuống nước trà. Ninh Xuyên thanh âm biến đến trầm thấp xuống, chậm rãi mở miệng nói ra. Làm Thạch Nghệ chứng kiến Thạch Hạo trong cơ thể cái kia chí tôn cốt lúc, vào thời khắc ấy, ai cũng không biết tuổi gần không đủ 10 tuổi Thạch Nghệ trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ có Thạch Nghệ chính mình rõ ràng, đó là một loại nguyên bản chỉ thuộc về mình món đồ chơi, đột nhiên bị cướp đi một nửa cảm giác. Món đó món đồ chơi là thuộc về riêng mình hắn vinh quang, thuộc về riêng mình hắn vầng sáng. Hắn xem cùng với chính mình vị này tâm tính hồn nhiên đệ đệ, không rõ, hắn đối với Thạch Hạo có một loại không nói được cảm giác chán ghét. Không phải, cùng với nói đây là cảm giác chán ghét, có lẽ không bằng nói, đó là hắn bắt nguồn ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng không phải tự tin. Hắn đang sợ, sợ hãi tương lai mình biết không bằng Thạch Hạo. Vì vậy, hắn đem tin tức này nói cho mẫu thân Vũ Thị. Vào thời khắc ấy, Vũ Thị toàn bộ trái tim đều ở đây điên cuồng loạn động. Chí tôn cốt, là chí tôn cốt. Thạch Hạo trên người lại có một căn chí tôn cốt. Nếu như là Nghệ Nhi có căn này chí tôn cốt, chẳng phải là sẽ thật sự vô địch vạn thế. Vũ Thị trong đầu đông nhiên sinh ra một cái cực kỳ điên cuồng to gan ý tưởng. Thời gian kế tiếp, Vũ Thị mặt ngoài nhìn qua giống như quá khứ, toàn bộ như thường, kỳ thực một mực tại mưu sách kế hoạch. Nàng đang đợi một cái cơ hội, chờ các loại một cái vạn toàn cơ hội. Thẳng đến một ngày, bách tộc chiến trường truyền đến tin tức, cục đá Lăng Phu phụ hãm sâu địch vây, không rõ sống chết. Vũ Thị biết nàng cơ hội rốt cuộc tới. Nghe đến đó, tại chỗ nghe khách đều là trong nháy mắt chấn động, hít một hơi lanh khí. Cái này Vũ Thị muốn làm gì? Cái này Vũ Thị là điên rồi phải không? Chẳng lẽ nghĩ ra hại Tiểu Bất Điểm? Đừng a Thiên, Tiểu Bất Điểm mới chỉ có 2-3 tuổi, chẳng lẽ Vũ Thị nhẫn tâm hướng Tiểu Bất Điểm hạ thủ? Tiểu Bất Điểm nhưng là gọi nàng đại nương, đại nương đại nương, đó chính là nửa cái nương. Cái này Vũ Thị làm sao có thể dưới nhẫn tâm như vậy đối với gọi mình nương người hạ thủ? Ngàn vạn lần không nên như thế ngược a. Trong khoảng thời gian ngắn, cả sảnh đường nghe khách đều là hiểu rõ ra, dồn dập tâm thần căng thẳng. Tiểu Bất Điểm Thạch Hạo, tâm tính hồn nhiên ngây thơ, sớm đã ở trong lòng bọn họ cũng sâu nặng yêu thích. Lúc này chứng kiến Vũ Thị cần muốn ra hại Thạch Hạo, ở đây nghe khách đều là ngồi không yên. Cho dù là thoại bản, cũng muốn tàn khốc như vậy sao? Cũng muốn đi lên con đường này sao? Nơi hẻo lánh, Nam Hi Nguyệt trên mặt dâng lên sâu đậm tự rêu màu sắc. Có chí tôn cốt, là điểm không nhỏ sai sao? Tựa như năm đó, sở hữu cực âm chi thể, là lỗi của ta sao? Năm đó, nàng sinh ra ở Ly Châu Nam Cung thế gia. Bởi vì trời sinh cực âm chi thể nguyên nhân, chẳng những không thể tu hành, đồng thời không thể chạm đến. Bất luận cái gì chạm đến nàng giả, đều là sẽ bị hàn khí nhập thể, tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá khi đó Nam Cung thế gia cũng không biết hiểu Nam Hi Nguyệt là cực âm chi thể nguyên nhân. Vì vậy, nàng từ nhỏ bị gia tộc cho rằng là thai tinh, điềm bất tưởng, tai họa. Đủ loại khó nghe từ ngữ đều từng rơi vào quá trên người của nàng. Một câu kia câu, giống như là từng trôi dao nhỏ, đã từng quấn lại còn tấm bẽ nàng mình đầy thương tích. Trong thế gia huyết mạch thân thuộc, từng cái sợ nàng như xa hạt, một bên ghét bỏ né tránh, rất sợ đụng phải nàng sẽ dính vào vận rủi. Một bên ở trong bóng tối nguyền rủa nàng mắng nàng, hận không thể nàng lập tức đi tìm chết. Liền cha mẹ ruột của nàng đều đối nàng cảm tình phức tạp, không nguyện thân cận. Nàng từng nhớ kỹ, ở con trai của nàng lúc, cực âm chi thể đến mỗi đêm trăng tròn, liền sẽ cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng, cả người đau đớn khó nhịn, giống như tao ngộ cực hình. Đó là một loại sâu tận xương tủy băng lãnh cùng đau đớn. Mẫu thân, ta lạnh quá. Lúc đó Nam Hi Nguyệt từng nằm ở trên giường bệnh, môi trắng bệnh hướng phía mẫu thân dùng giọng nói. Nàng vươn tay, muốn mẫu thân ôm ôm nàng. Dù cho cái này ôm, cũng sẽ không để cho nàng giảm bớt nửa phần thống khổ. Ngươi đừng qua đây, đem ngươi tay lấy ra, không cho phép đụng ta. Nhưng mà trả lời nàng cũng là mẫu thân cuồng loạn âm thanh lệ khiếu. Đừng gọi ta mẫu thân, ta không phải mẹ ngươi, ta cũng không có ngươi cái này hài tinh hài tử. Một khắc kia Nam Hi Nguyệt đau lòng giống như lao vắt, một câu kia câu xuất từ mẫu thân miệng lời nói, giống như là một bả máu rầm rề đao nhọn hung hăng cắm vào trái tim của nàng. Lòng của nàng đều đang dỉ máu. Cho tới sau này, bởi vì một lần vừa khớp, nàng gặp Thiên Thánh Cung, nàng bị kiểm tra đo lường đi ra ngoài là cực âm thần thể. Khi nàng cao hứng bừng bừng chạy về gia tộc, muốn nói cho các nàng, cha mẹ, ta không phải thai tinh, ta chỉ là cực âm thần thể, sẽ không làm thương tổn các ngươi thời điểm. Nàng cho rằng phụ mẫu vì nàng vui vẻ, vì nàng cảm thấy vinh quang, biết nguyện ý ôm ôm nàng Thạch Hạo. Trong gia tộc lại phản ứng một mảnh lãnh đạm, thậm chí mẫu thân nàng còn đề nghị phải vận dụng bí pháp, đưa nàng cực âm thần thể thể chất chuyển rời đến nàng ấy đệ đệ trên người. Khi người ta, ngươi một nữ hài tử, về sau tìm người gả cho chính là, mẫu thân an bài cho ngươi tốt thế gia, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi cái này cực âm thần thể, nếu như chuyển rời đến đệ đệ ngươi trên người, đệ đệ ngươi khả năng liền tiền đồ sáng lạng. Nói không chừng chúng ta Nam Cung thế gia cũng đều có thể bởi vì ngươi đệ đệ, do đó có khởi. Ngày hôm đó, Nam Hi Nguyệt lên tiếng cười thảm. Vì vậy, vào giờ khắc này, Nàng nhìn thấy Thiên Đế truyền bên trong, cái kia gần cần muốn ra hại Thạch Hạo đại nương Vũ thị lúc, lòng của nàng lần thứ hai đâm đau.
Chương 13, khoét xương.
Nghe khách nhóm tâm tính nổ tung, sách mới quỳ cầu chống đỡ.
Cùng lúc đó, ở khách sạn bên kia,
phụ mệnh tới giết Ninh Xuyên Thiết Sơn, một bên nghe Ninh Xuyên bình thư cố sự, một bên túi đầu, nhìn một chút chính mình trống rỗng tay trái.
Tiểu nhị, mang rượu lên.
Thiết Sơn thanh âm trầm giọng nói,
tới rồi khách quan, đây chính là chúng ta trong khách sạn thượng hạng hạnh hoa rượu.
Chúc khách quan cố sự nghe kỹ, uống rượu tốt.
Điếm tiểu nhị ôm một vò hạnh hoa rượu qua đây.
Một bên Bàng Đô thấy thế, không khỏi khỏe miệng giật một cái.
Nghe cố sự chợt nghe cố sự, làm sao còn uống lên rượu tới?
Thiết Sơn, ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không giết Ninh Xuyên lời nói.
Bàng Đô nhịn không được lại muốn mở miệng.
Ngươi nói thêm câu nào, ta trước hết giết ngươi, thư hay không?
Thiết Sơn nhẹ giọng mở miệng.
Nghe nói như thế, Bàng Đô sắc mặt nhất thời dùng mình, lời nói gắng gượng trẻ ở.
Mà vóc người khôi ngô như thiết tháp Thiết Sơn, lại nói xong câu đó phía sau, liền không lên tiếng nữa.
Chỉ là diện vô biểu tình, không nói một lời một chén lại một chén uống rượu.
Đài cao bên trên, Ninh Xuyên vẫn còn tiếp tục nói.
Một ngày này, Vũ thị tìm được rồi đang cùng hạ nhân Hải Tử chơi đùa Thạch Hạo.
Tiểu Bất Điểm, đại nương dẫn ngươi đi bách thú vườn xem thương loan, xem ngũ sắc thần tức có được hay không ạ?
Vũ thị lôi kéo Thạch Hạo cười nói,
"Ý a ý a, ta đều nghe đại nương."
Nghe được có thể xem thương loan, Thạch Hạo ánh mắt đều cười thành con hình trăng lưới liềm.
Lúc này Thạch Hạo, căn bản cũng không minh bạch, cùng đợi hắn rốt cuộc là cái gì.
Mà Vũ thị nghe vậy tự tiếu phi tiếu gật đầu, tiếp lấy liền dẫn tiểu Thạch Hạo, ngồi lên một chiếc xe ngựa, đi qua Võ Vương phủ cửa sau, hướng phía một chỗ vùng ngoại ô trang viên, khu xử mà đi.
Càng đi vùng ngoại ô mở, người ở càng là hi hữu tích.
Dọc theo đường đi, tiểu Thạch Hạo ngoan ngoãn, cũng không hỏi nhiều, cứ như vậy tùy ý Vũ thị mang theo hắn ly khai.
Cũng không biết xe ngựa mở bao lâu, thẳng đến sắc trời đều đen xuống, hai bên đường đi đã tất cả đều là cây cối mọc um tùm hoang dã, tiểu Bất Điểm mới có hơi hề vải mà hỏi, "Đại đường, còn cần bao lâu nhỉ?"
"Nhanh."
Chẳng biết lúc nào, Vũ thị nụ cười đã hoàn toàn thu liễm xuống tới, mặt không thay đổi trả lời một câu.
Ước chừng lại qua thời gian một nén nhang, xe ngựa rốt cuộc ở một tòa bỏ phế cửa trang viên dừng lại.
Vũ thị nắm tiểu Bất Điểm xuống xe, hướng phía trang viên này bên trong, một chỗ u ám tĩnh mịch địa cung đi tới.
Sâu kín âm phong, từ địa cung nhập khẩu thổi ra.
Tiểu Bất Điểm nắm Vũ thị tay, không khỏi căng thẳng.
Đại nương, ta có chút sợ hãi.
Thạch Hạo nhỏ giọng nói.
Mà Vũ thị đã triệt để vạch tìm tòi nguy trang, trực tiếp lớn tiếng thúc giục, ngươi cho ta đi nhanh một chút.
Sau khi nói xong, Vũ thị trên tay dùng sức, cực kỳ thô lô dắt tiểu Bất Điểm, liền xông vào địa cung ở giữa.
Cái kia trong cung điện dưới lòng đất tĩnh mịch đáng sợ, đưa mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một tấm lạnh như băng giường đá.
Trong bóng tối, Vũ thị trên mặt mang theo bệnh trạng nụ cười, một tay lấy tiểu Bất Điểm nhắc tới, đè ở một tấm lạnh như băng trên giường đá, để cho hắn không nhúc nhích được mảy may.
Đại nương.
Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Vũ thị, ngay trong ánh mắt có chút sợ hãi, cũng hơi nghi hoặc một chút.
Đừng hô, ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho ngươi ít một chút thống khổ.
Nhưng mà, Vũ thị cũng là cười lạnh một tiếng, trong ngày thường không gì sánh được ôn hòa hai trong mắt, lộ ra thấu xương thâm độc cùng khó ý.
Chợt, chỉ thấy Vũ thị xoay tay phải lại, một thanh màu xanh biếc dao găm xuất hiện ở trong tay của nàng.
Nàng cúi đầu, nhìn về phía tiểu Bất Điểm nơi ngực, nàng ấy trương trong bóng tối trên mặt, dâng lên sâu đậm tham lam cùng nóng bỏng.
Nghe đến đó,
cả sảnh đường nghe khách, nơi nào còn không rõ ràng lắm mưa này thị muốn làm gì.
Cái này
tiện phụ, dĩ nhiên muốn phách xương.
Hắn phải đào Thạch Hạo chí tôn cốt.
Vô sỉ.
Quả thật vô sỉ.
Trời đất ơi, Thạch Hạo niên kỷ còn nhỏ như vậy, làm sao chịu được cái này khoét xương đau đớn.
Súc sinh.
Thiệt thòi ta ngay từ đầu, còn tưởng rằng mưa này thị là một cô gái tốt.
Không nói.
Tiểu Bất Điểm tiền đồ vô lượng, nàng lại là điểm không nhỏ đại đường, tương lai tiểu Bất Điểm bình bộ thanh vân, chẳng lẽ còn biết bạc đãi nàng hay sao?
Lại tăng thêm nàng con trai mình Thạch Nghệ lại là trời sinh trọng đồng, tương lai có thể nói hoàn toàn là dưới gầm trời này thân phận là cao quý nhất người.
Nàng đang suy nghĩ gì ạ?
Tự hủy tương lai?
Chẳng lẽ là độc phụ này, sợ tiểu Bất Điểm tương lai thành tựu so với con trai mình Thạch Nghệ cao đoạt Thạch Nghệ danh tiếng?
Nhỏ.
Độc phụ này cách cục nhỏ.
Từng tên một nghe khách, nhất thời tâm tính bạo tạc, dồn dập nộ xích Vũ thị.
Liên mang bọn họ đối với Thạch Nghệ quan cảm, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, có chút không phải khá hơn.
Ninh Xuyên thấy thế, không khỏi giơ tay lên hạ thấp xuống áp, ý bảo nghe khách nhóm bình tĩnh chờ nóng.
Đợi cho toàn trường yên tĩnh lại sau đó, Ninh Xuyên mới vừa rồi tiếp lấy trầm giọng nói.
Trong bóng tối,
Vũ thị một tay dâng lên tia sáng, một tay nắm dao găm, hướng phía tiểu Bất Điểm đi tới.
Chợt, Vũ thị vươn bị tia sáng bao gồm tay, liền đè ở điểm không nhỏ nơi ngực.
Chỉ thấy vô số phù văn, nhất thời hướng phía điểm không nhỏ ngực vọt tới.
Nhưng mà, những thứ này phù văn mới vừa đụng tới điểm không nhỏ ngực, cũng là bỗng nhiên không tiếng động tiêu tan sạch.
Vũ thị thấy thế cả kinh, tiếp lấy nhãn thần biến đến càng thêm nóng bỏng cùng tham lam đứng lên.
Không hổ là chí tôn cốt, không nghĩ tới vừa mới trưởng thành, dĩ nhiên liền có uy năng như thế.
Vũ thị cười nhẹ một tiếng, tiếp lấy âm chắc chắc nhìn về phía Thạch Hạo, trên mặt nổi lên nụ cười tàn nhẫn.
Vốn muốn cho ngươi bất tỉnh đi, thứ nhất ta cũng dễ dàng một chút, tiết kiệm ngươi nhúc ních, thư ta chuyện tốt.
Thứ hai ngươi cũng thuận tiện thiếu chịu một ít thống khổ.
Không nghĩ tới ngươi cái này bảo cốt có thể tự động tiêu dung thuật pháp.
Cũng được, vậy ngươi liền tốt tốt ngây ngô, nếu như dám dây dùa, ta liền lập tức lấy mạng của ngươi, hiểu chưa?
Đại nương, đây là muốn làm cái gì?
Thạch Hạo mới là một cái 2-3 tuổi lớn hài tử,
khác trẻ nhỏ còn rốt nát vô tri đâu, mà hắn rất thuần khiết thật thiện lương, tràn ngập không hiểu hỏi. Vũ thị đã chẳng đáng trả lời, trực tiếp cầm trong tay lục sắc dao găm, nhất đao đâm vào điểm không nhỏ ngực ở giữa. Tiếp lấy mũi đao nhẹ nhàng xoay tròn, dùng sức một quét, nhất thời huyết nhục chia lịa, vô số tiên huyết phun ra. Đau. Tiểu Bất Điểm lớn tiếng đau kêu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn không biết mình đến tuột cùng đã làm sai điều gì, sẽ bị đối xử như thế, hắn còn là một cái 2-3 tuổi trẻ sơ sinh, có thể biết cái gì. Bộp một tiếng. Vũ thị một bạt thai ở điểm không nhỏ trên mặt, táo bạo nói, câm miệng. Nói đừng kêu to gọi lớn, ngươi là muốn cho ta hiện tại trước hết giết ngươi sao? Tiểu Bất Điểm cả người run lên, cắn chặt môi. Thực sự là phiền phức. Vũ thị sốt ruột lắc đầu, tiếp tục cắt điểm không nhỏ ngực. Mà ở bên cạnh, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một cái đứa bé. Đó là Thạch Nghệ. Thạch Nghệ lặng lặng nhìn một màn này, trầm mặc không nói, khiến người ta hoài nghi hắn là thật không nữa còn chưa đủ 4 tuổi. Máu tươi chảy như dòng nước, Tiểu Bất Điểm sắc mặt tái nhợt, mắt to vô thần, không ngừng kêu đau, nhiều tiếng khắp huyết. Ngàn vạn lần không nên xảy ra ngoài ý muốn. Ta điều tra sách cổ, mặt trên có ghi chép, cái này dạng chết cây là có thể thành công. Con ta trời sinh song đồng, nếu như thêm lên cái này chí tôn cốt tiên cốt, nhất định trên trời dưới đất xưng tôn. Đến cuối cùng trước mắt, Mưa Kia thị cũng không nhịn được có chút khẩn trương, lẩm bẩm. Đại nương. Tiểu Bất Điểm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, treo đầy nước mắt, vươn một đôi tiểu thủ, mang theo cầu xin, muốn giảm bớt loại đau nhức này. Nhưng mà, Vũ thị thờ ơ, trên mặt phi thường băng lãnh, chỉ là nhất đao lại một đao, không ngừng quét mở điểm không nhỏ huyết đục. Chương 14, cái gọi là thiên đế, chính là dựa vào những thủ đoạn này trưởng thành sao? Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Vào giờ khắc này, theo Ninh Xuyên giảng thuật, tại chỗ nghe khách, phản phất thực sự nhìn thấy một vùng tăm tối tĩnh mịch địa cung ở giữa, Vũ thị quét xương hình ảnh. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn đã biến đến một mảnh lặng ngắt như tờ. Ở đây mấy trăm người đều là ánh mắt đỏ bừng, hô hấp nặng nề. Thạch Hạo đã làm sai điều gì, muốn đối đãi như vậy hắn? Hắn chẳng qua là tiên tiên sinh ra một căn trí tôn của ta. Ngồi ở nơi hẻo lánh Nam Hy Nguyệt, chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Nàng ấy trương trên mặt tuyệt mỹ, sớm đã ở không tiếng động gian, hiện đầy nước mắt. Linh Xuyên vừa rồi nói một màn kia màn, rõ ràng là đang nói Thạch Hạo. Nhưng là nghe được trong thai của nàng, lại rõ ràng là lại nói chính mình. Đã qua từng bức họa, không ngừng ở nàng trong lòng cuộn cuộn. Làm nàng lần thứ hai tim như bị dao cắt. Khách sạn bên kia, thân cao sấp xỉ 3 mét Tráng Hán Tiết Sơn, từng miếng uống một ỉu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chống rông cánh tay trái, trên mặt lộ ra vẻ tự giễu. Nhẹ giọng nói, "Khoét xương." "Ha ha, ta đây của tay, cùng cái này Ninh Xuyên trong miệng khoét xương, chẳng phải là giống nhau như lúc." Đài cao bên trên, Ninh Xuyên nhấp một ngụm trà thủy, tiếp tục chậm rãi nói, "Rốt cuộc, Thạch Hạo trong cơ thể cái kia chí tôn cốt bị Vũ thị lấy ra ngoài. Chỉ thấy cái kia chí tôn cốt vừa mới hiện thế, liền phóng xuất ra vô lượng hào quang, chiếu sáng toàn bộ địa cung mặt đất. Ở nơi này căn chí tôn cốt bên trên, hiện đầy thần bí tối tăm phù văn, giống như trời thư bút, từng cái phù văn rậm rạp. Ha ha ha, đây chính là chí tôn cốt. Quả thật huyền diệu phi phàm." Vũ thị tay nâng lấy chí tôn cốt, mừng rỡ nở nụ cười. "Nghệ nhi, tới phiên ngươi, nhất định phải kiên trì lên. Có khối này chí tôn cốt, ngươi đã định trước tiền đồ vô lượng, vang dội cổ kim." Vũ thị nhìn về phía Thạch Nghệ, có chút kích động dặn dò đứng lên. Mà Thạch Nghệ chỉ là gật đầu, cũng không nói gì. Vào giờ khắc này, dù ai cũng không cách nào biết Thạch Nghệ trong lòng còn muốn cái gì. Hắn nằm chết dí một chiếc giường ngọc bên trên, dao găm xẹt qua, huyết dịch chảy xuống, ngực bị mổ ra. Thạch Nghệ nhẹ nhàng tê một khẩu khí, hiển nhiên có chút bị đau. "Nghệ nhi, đều do nương không tốt, nương động tác quá nặng, ngươi kiên nhẫn một chút, nương xong ngay đây." Vũ thị trong mắt lóe lên một vệt đau lòng màu sắc, vội vã lau đi Thạch Nghệ trên người tiên huyết, lại móc ra một viên ngừng đau đan hoàn, nhẹ nhàng để vào Thạch Nghệ trong miệng. Sau đó, nàng bắt đầu rón rén đem Thạch Hạo trong cơ thể lấy ra khối kia chí tôn cốt, để vào Thạch Nghệ trong cơ thể. Bên cạnh tấm kia giường lạnh như băng bên trên, Thạch Hạo phi thường tiểu tụy cùng thống khổ, trong mắt to chứa đầy nước mắt, lông mi thật dài mỗi một lần chớp động, đều sẽ có nước mắt trong suốt lã chã lan xuống. Hắn chật vật dương tiểu thủ, dường như muốn bắt lại một tia ấm áp, run giọng năn nỉ nói, "Đại nương." Vũ thị lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền làm như không thấy, quay đầu nhìn về phía một cái giường khác, vẻ mặt từ ái, thanh âm phi thường nhu hòa, khinh thanh khinh ngữ, nói, "Nghệ nhi, ngươi nhất định phải kiên trì lên, tương lai mảnh này đại vực đều là ngươi, bởi vì ngươi là trời sinh chí tôn." Bên cạnh, mất đi chí tôn cốt Thạch Hạo, một mình nằm ở giường lạnh như băng bên trên, trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, chậm rãi rơi vào hôn mê, lẩm bẩm, "Nương." Thống khổ nhất thời điểm, Thạch Hạo đang kêu gọi chính mình thân nhân chân chính, làm cho đau lòng người. Hắn là cái rất đơn thuần hài tử. Thậm chí đến bây giờ, trong lòng hắn đối với Vũ thị đều không có bất kỳ căm hận, mà là nghi hoặc cùng sợ hãi. Hắn không biết vì sao phía trước đối với hắn còn cực tốt đại nương, đột nhiên muốn đối với hắn như vậy. Là mình không ngoan sao? Hắn nho nhỏ đầu không nghĩ ra. Vào giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ cha mẹ ruột của mình bên người, thật tốt ôm ôm hắn. Linh Xuyên từ từ nói. Hắn nói đến Thạch Nghệ thức tỉnh. Thu được chí tôn cốt Thạch Nghệ, trở nên càng mạnh mẽ hơn, các loại dị tượng bản sinh, tiên huy thần mang quay chung quanh. Vào giờ khắc này, Thạch Nghệ giống như thượng thương chi tử, trích tiên hạ phàm. Hắn nói đến Vũ thị thấy như vậy một màn, điên cuồng cười to. Con ta trời sinh thánh nhân, trời sinh chí tôn. Đợi đến con ta người trưởng thành sau đó, còn có ai có thể ngăn cản con ta? Con ta tất nhiên thiên địa cùng tôn vinh, tứ hải bát hoang túi đầu. tương lai toàn bộ Thạch Quốc, toàn bộ Hoang Vực đều sẽ bị con ta dẫm ở dưới chân. Hắn nói đến dù cho đến bước này, Vũ Thị Như cũng không chịu buông tha Thạch Hạo. Nàng muốn đem Thạch Hạo chân huyết toàn bộ lấy ra, tới ổn dưỡng thành nghệ. Tốt lắm, hôm nay cố sự lúc đó kết thúc. Ninh Xuyên nhẹ giọng mở miệng. Toàn bộ khách sạn hoàn toàn yên tĩnh. Đây là từ Ninh Xuyên thuyết thư tới nay chưa bao giờ có tình huống. Chọn mấy trăm người, lại không có một cái người nói. Đây là cực kỳ trùng kích thị giác một màn hình ảnh. Mỗi cá nhân đều là viền mắt đỏ bừng, mũi lên men. Dường như có một tảng đá lớn đặt ở bọn họ ngực, làm bọn hắn đè nén không thở nổi. Thẳng đến thật lâu, mới có một người ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn mà hỏi: "Linh tiên sinh, nguyên lai cái này vì tu đạo mà sống, vì ứng kiếp tới, giết đến thế giới không người dám xưng tôn thiên đế, chính là dựa vào những thủ đoạn này, lớn lên sao?" Lập tức rạng sáng, quy phiếu đánh giá vé tháng, thanh thanh tồn kho à, các vị độc giả các đại lão. Chương 15, mùa thu hoạch lớn. Ai nói hắn liền nhất định là thiên đế? Sách mới quy cầu chống đỡ. Linh tiên sinh, nguyên lai cái này vì tu đạo mà sống, vì ứng kiếp tới, giết đến thế giới không người dám xưng tôn thiên đế, chính là dựa vào những thủ đoạn này, lớn lên sao? Làm dưới đài có người hỏi một câu như vậy phía sau, mọi người đều là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Linh Xuyên. Thạch Nghệ thiên túng thần tư, cái này không sai. Thạch Nghệ tuyệt thế thiên tiêu, cái này cũng không sai. Thạch Nghệ tương lai đã định trước đã bừng sáng, có chí tôn cốt cùng thượng cổ tiên đồng bản thân, nhất định sẽ trở thành vang dội cổ kim đỉnh cấp thiên tiêu. Mọi người cũng đều như vậy chắc chắn. Nhưng đây không phải là trong lòng bọn họ nghĩ cái kia vị thiên đế. Thanh tựu cái kia giết đến thế gian không người dám xưng tôn, một kiếm độc đoán vạn cổ thiên đế, nên phải không phải như vậy mới đúng. Ít nhất, khí lượng không phải phải như vậy chật hẹp. Linh Xuyên nghe vậy mỉm cười, nhấp một ngụm trà thủy, đống nhiên nói: "Ta khi nào nói qua, cái này Thạch Nghệ chính là cái này thiên đế rồi hả?" Lời ấy vừa rơi xuống, toàn trường mọi người đều là sửng sốt, tiếp lấy biểu tình biến đến đặc sắc đứng lên. "Ta đập, Thạch Nghệ không phải thiên đế ba. Làm sao có khả năng, Thạch Nghệ thượng cổ tiên đồng bản thân, lại tăng thêm lại được Thạch Hạo chí tôn cốt, trên đời này còn có ai có thể cản dừng hắn? Chẳng lẽ cái kia trên đời còn có so với Thạch Nghệ càng thêm kinh tài tuyệt diễm tồn tại?" "Ôi uy, Ninh tiên sinh, ta đều bị ngươi lượn quanh mơ hồ, chẳng lẽ thiên đế thật không phải là Thạch Nghệ?" "Ninh tiên sinh, ngài thì nói mau a, đến cùng ai là cái kia thiên đế à? Chẳng lẽ còn là Thạch Hạo hay sao?" "Không nên à, tiểu bất điểm bị đoạt đi tiên cốt, lại lấy đi bảo huyết, rõ ràng liền sống không được." "Ninh tiên sinh, ngươi thì nói mau a, phía sau kết cục thế nào? Thạch Hạo đã chết rồi sao? Ta nguyện ý tốn hao số tiền lớn, chỉ cầu Ninh tiên sinh nói tiếp một canh giờ." Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hướng phía Ninh Xuyên đặt câu hỏi. Nguyên bản bọn họ đều có chút tâm chết như bụi. Kết quả Ninh Xuyên một câu nói, lại đem bọn họ trò chỉnh kích linh. Cả sống chính bọn họ, nhất thời giống như là có con mèo nhỏ ở cào trái tim nhỏ tựa như. Hận không thể lập tức phải biết phần sau kịch tình. Ninh Xuyên nghe vậy cười không đáp, chỉ là ba một tiếng cất xong chết phiến, nói ra. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Chư vị, ba chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, Ninh Xuyên liền đứng dậy hướng phía lầu hai xương phòng đi tới. Ai, ba ngày, lại là ba ngày. Không có thiên đế truyền ba ngày này, ta có thể làm sao có a? Đã không có thiên đế truyền làm bạn, người như vậy sinh không có chút ý nghĩa nào a? Linh tiên sinh, ta có người bằng hữu sắp chết, trước khi chết, chỉ muốn biết đợt kế tiếp nội dung. Đúng đúng đúng, ta cũng có cái bằng hữu sắp chết, hắn cũng muốn biết phía sau văn. Ai, lại là bị Linh tiên sinh nhử một ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong khách sạn đoán thanh tái đạo, tiêu rên liên tục. Bất quá bọn họ chính là phát tàu nhau, biết Linh Xuyên từ trước đến nay có quý củ, nói là nói bao nhiêu chính là nói bao nhiêu. Linh Xuyên cái này tiểu bối, hoàn toàn chính xác làm giận, mỗi lần kể chuyện xưa nói đến thời điểm mấu chốt liền chặt đứt. Phi Long trưởng lao tức nghiến răng ngửa nói, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể không nói. Hắn đường đường hoàng cảnh đỉnh phong, nửa bước nhập thánh cấp khác kiếm đạo cường giả, cũng bị cái này thiên đế truyền nội dung, sở thật sâu hấp dẫn. Hắn thậm chí hận không thể đem Ninh Xuyên bắt đi, nhốt vào tiểu hắc ốc, mỗi ngày không nói cái 10 kỳ 8 kỳ, liền không cho Ninh Xuyên ăn uống. Mà đúng lúc này, cái kia khách sạn khác một góc hẻo lánh, Bàng Đô chậm rãi đứng lên. Xem ra còn phải là ta. Bàng Đô sâu hút một khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía Ninh Xuyên, ánh mắt lộ ra một vẻ quả quyết màu sắc. Hắn quyết định, hắn không lại đợi. Hắn muốn đứng ra, ngay trước mắt bao người, chạm sát Ninh Xuyên. Hắn muốn dùng hành động của hôm nay, tới nói cho Giang Thần Phong. Nhà mình mới là trung thành nhất nhân. Trong yên lặng, một cỗ chân ngô cảnh khí tức, từ trên người Bàng Đô lan ra, tràn ngập toàn trường, phong tỏa lại Ninh Xuyên. Thang lầu hai bên trên. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là không nhịn được muốn động thủ sao. Đưa lưng về phía mọi người Ninh Xuyên, trong mắt hàn mang lóe lên. Nguyên bản hắc bạch phân minh, trong suốt hữu thần hai trong mắt, nhất thời chậm rãi xé rách thành một đôi yêu dạ trọng đồng. Tại hắn lòng bàn tay ở giữa, chẳng biết lúc nào đã siết chặt một tấm màu vàng lá bùa. Đạo bùa này giấy, đương nhiên đó là hắn lần trước ở Tân Thủ Đại Lễ Bao ở giữa, quất chúng tấm kia trung phẩm thiên lôi phủ. Đạo bùa này công hiệu chỉ có một cái, 100% kích sát bất luận cái gì chân ngô kỳ cường giả. Cho dù ngươi là có thể vượt cấp mà chiến tuyệt thế thiên kiêu cũng tốt, hay là đang chân ngô kỳ thấm nhuần không biết bao nhiêu năm lão quái vật cũng được. Chỉ cần ở chân ngô kỳ, liền sẽ bị 100% kích sát. Liên tại Ninh Xuyên gần dự định động thủ, gần cửa sổ vị trí Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long chân nhân, đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo, cũng dự định em thầm thời điểm xuất thủ. Một cái đại thủ cũng đã trước một bước đè ở Bàng Đô trên vai, sau đó đưa hắn một lần nữa đè được ngồi xuống. Tòa hạ, cho ta cái mặt mũi, ngươi muốn động tay đêm nay đi di chuyển, hiện tại ta không muốn nhìn thấy sát nhân. Thiết Sơn trầm thấp mở miệng nói.
Ừm.
Bàng Đô trong mắt hơi híp, nhìn Thiết Sơn liếc mắt sau đó do dự một chút, xoay người hướng ngoài khách sạn đi tới. Thiết Sơn, ta lần này nể mặt ngươi, nhưng hai ngày này việc, chờ, các loại, sau khi trở về, ta sẽ nhất ngũ nhất thập nói cho công tử. Hai anh, nhìn ngươi làm sao cùng công tử giải thích a? Lạnh rên một tiếng, Bàng Đô bước nhanh mà rời đi. Thiết Sơn không có trả lời, mà là ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc mắt Linh Xuyên. Coi như ta cho câu chuyện này tiền thưởng a? Thiết Sơn ở trong lòng yên lặng nói.
Ừm.
Dĩ nhiên nhịn được. Linh Xuyên chân mày cau lại, tiếp lấy lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc. Hắn nguyên bản còn muốn thử xem cái này thiên lôi phủ chỗ thần kỳ. Chợt, hắn hai tròng mắt ở giữa chia ra trong đồng, một lần nữa hợp tại một cái, hóa thành hắc bạch phân minh con người trong suốt. Nắp trong lòng bàn tay thiên lôi phủ cũng một lần nữa trượt vào ống tay áo ở giữa. Sau đó, Ninh Xuyên không lại dừng đặt, mấy bước đi vào trong sương phòng. Cọt kẹt một tiếng, cửa gỗ khép lại. Một đạo hệ thống để thăng thanh âm, trong nháy mắt ở Ninh Xuyên trong đầu vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ, thu được 3000 thuyết thư điểm.
Keng.
Ký chủ có thể tuyển trạch 30 lần phổ thông rút thưởng, hoặc là 3 lần sơ cấp rút thưởng. Hôm nay năm canh đưa đến, quý phiếu đánh giá vé tháng. Chương 16, lại đột phá lần nữa. Dung hợp tiên cốt. Sách mới quỷ cầu chống đỡ. Lại có 3000 thuyết thư điểm. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm, Ninh Xuyên không khỏi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới cái này một lần thuyết thư, vậy mà lại có nhiều như vậy thuyết thư điểm. Cái này một lần lấy được thuyết thư điểm, quả thực vượt qua xa phía trước sở hữu thuyết thư điểm tổng cộng. Bất quá thoáng mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, Ninh Xuyên cũng hiểu. Đoán chừng là cái này một lần Thạch Hạo bị khoét xương kịch tình, đối với nghe khách nhóm tạo thành trùng kích khá lớn, tâm tình điều động tương đối cao, sở dĩ lấy được thuyết thư điểm cũng đã rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Xuyên tâm tình thay đổi không tệ. Tiểu sao tiểu nhị lang nha, đeo bọc sách lên học đường, không sợ phơi nắng, không sợ mưa gió của ba. Ninh Xuyên hử thủ đồng dao, khoanh chân ở giường trên giường ngồi xuống, tòa hạ. 30 lần phổ thông rút thưởng, cùng 3 lần sơ cấp rút thưởng làm sao chọn? Làm một danh hợp cách đổ cầu, đương nhiên là tuyển trạch sơ cấp rút thưởng nữa à? Không chút do dự nào, Ninh Xuyên ở trong lòng quả đoán nói. Âu Hoàng lại hưu ta một lần, cho ta quất. Và anh. Một khối cự đại rút thưởng đĩa quay hiện lên Ninh Xuyên trong đầu, sau đó bắt đầu xoay tròn. Ước chừng qua mấy hơi thở phía sau.
Keng.
Chúc mừng ký chủ, thu được hoàn mỹ trí tôn cốt.
Keng.
Chúc mừng ký chủ, thu được thạch quốc nhân hoàng nhân vật mảnh nhỏ ít năm.
Keng.
Chúc mừng ký chủ, thu được cao cấp bồi nguyên đan ít một. Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm ở Ninh Xuyên trong đầu vang lên. Ở Ninh Xuyên hệ thống trong kho hàng nhất thời nhiều ba loại vật bất động. Một căn đầy rực rỡ phù văn tỏa ra hào quang màu vàng đầu khớp xương, năm khối thạch quốc nhân hoàng nhân vật mảnh nhỏ cùng với một viên mây hấp ý hạ tiên khí bốc lên đan hoàn.
Ồ.
Ninh Xuyên chân mày cau lại, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hoàn mỹ trí tôn cốt hẳn là chỉ chính là đã thức tỉnh rồi trời sinh trí tôn thuật trí tôn cốt. Mỗi một cái trí tôn cốt bên trên đều sẽ có lấy một đạo bất đồng trời sinh trí tôn thuật, mà cái này chính là trí tôn cốt chân chính chỗ thần kỳ. Tỷ như thạch hạo đệ nhất cây trí tôn cốt, phía trên trí tôn thuật liền tên là thượng thương kiếp quang, được xưng thế gian kinh khủng nhất kiếp quang, có thể phá diệt vạn vật, phá hủy đi kỷ nguyên. Đệ nhị cây trí tôn cốt ở trên trời sinh trí tôn thuật tên là luân hồi, càng là đặt chân sinh tử cùng lĩnh vực thời gian.
4.
Cây thứ ba trí tôn cốt ở trên trời sinh trí tôn thuật càng là đáng sợ, có thể cho tự thân chiến lực điên cuồng điệp ra, toàn bộ tăng vọt mấy chục lần. Thuật này vô danh, có điểm tương tự với hậu thế cựu bí chính giữa giai tự bí. Bất quá bàn về uy năng, nhưng vượt xa giai chưa bí mật. Tận lực bồi tiếp cái kia cổ quốc nhân hoàng mảnh nhỏ. Cái này một lần, chọn chiếm được 5 khối mảnh nhỏ. Lại tăng thêm phía trước lấy được khối kia mảnh nhỏ, Ninh Xuyên trong tay liền đã có 6 khối. Khoảng cách chân chính triệu tập cái kia vị thạch quốc nhân hoàng, cũng không được bao lâu. Nói vậy lại quất 1-2 lần tưởng, vị này thạch quốc nhân hoàng, là có thể hàng lầm cái này cựu huyền giới. Bất quá chân chính thứ tốt. Ninh Xuyên ánh mắt nhìn về phía cái viên này bồi nguyên đan, trên mặt nổi lên nụ cười. Bồi nguyên đan, mới là IIZSA. Hắn xem như là đã nhìn ra, cái gì trí tôn bảo thuật cũng tốt, thần thông thiên phú cũng được, vậy cũng là ngoại vật. Bàn về chân chính thứ lợi hại, vậy còn phải là bồi nguyên đan. Thần thông cũng tốt, thiên phú cũng được, tăng cường chỉ là chiến lực. Nhưng cái này bồi nguyên đan, cũng là chân chân thực thực tăng thêm tu vi.
Hô.
Sâu hút một khẩu khí, Ninh Xuyên xốc lên cái viên này cao cấp bồi nguyên đan, bỏ vào trong miệng.
Vâng.
Trong sát na, này cái cao cấp bồi nguyên đan mới vừa rồi vào cổ họng, tựa như cùng tồn tại Ninh Xuyên trong miệng nhấc lên một hồi kinh thế biển gầm. Ninh Xuyên đan điền thần hải trực tiếp bạo động. Trận này biển gầm trực tiếp thổi qua Ninh Xuyên kỳ kinh bát mạch, toàn thân. Ninh Xuyên tu vi lần thứ hai bắt đầu lần lượt bạo tăng. Đang huyền nhị trọng, đang huyền tam trọng, đang huyền tứ trọng, đang huyền thất trọng, đang huyền bát trọng, đang huyền cửu trọng. Thình thịch, kèm theo một tiếng trầm đục, đang huyền kỳ cùng chân ngô cảnh cái kia tầng màng bình chướng ầm ầm bị phá ra. Do bản tâm đại đạo hợp nhất mới là chân ngô. Chân ngô kỳ thành. Trong sát na, một cỗ hoàn toàn bất đồng với đang huyền cảnh khí tức từ trên người Ninh Xuyên sở phát ra. Mà Ninh Xuyên như cũ từ từ nhắm hai mắt. Cái viên này cao cấp bồi nguyên đan công hiệu xa xa không chỉ nơi này.
Vâng.
Chân nô kỳ nhất trọng. Chân nô kỳ nhị trọng. Chân nô kỳ tam trọng.
Linh xuyên tu vi, thế như trẻ tre lần thứ hai tăng vọt. Đồng thời cái kia chí tôn tiên cốt, chậm rãi phiêu phủ dựng lên, tự động hướng phía Linh xuyên ngực thổi đi.
Hiện đây rực rỡ phủ văn chí tôn cốt, vô thanh vô tức, chậm rãi dung nhập Linh xuyên ngực.
Cùng lúc đó, đêm khuya, trăng treo đầu cảnh. Không có một bóng người Lâm An thành trên đường phố.
Bang đô một thân hắc bảo mũ trùm, đem toàn thân bao phủ.
Hắn từng bước đi ở trên đường phố, một tia hắc vụ từ trên người hắn lẹn mà ra.
Không lâu lắm, hắn liền đi tới Thất Phúc dưới khách sạn mặt.
Linh xuyên, ngươi đắc tội công tử, chắc không được bổn tọa lòng dạ độc ác.
Bang đô tự lẩm bẩm một tiếng, nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn.
Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu, hướng phía Thất Phúc khách sạn lầu 2 nhìn lại. Chỉ thấy Linh xuyên chỗ ở bên trong gian phòng, lộ ra sáng ngời đèn.
Loan thoáng, còn có thể xuyên thấu qua lầu 2 giấy cửa sổ, chứng kiến bên trong đang ở ngồi xếp bằng thân ảnh.
Cùng ngày mai Thái Dương, tuyên cáo biệt a.
Bang đô cước bộ một bước, nhất thời thân hình phóng lên cao, hướng phía Linh xuyên chỗ ở gian phòng, bàn tới.
Chương 17, Linh tiên sinh, ta chỉ là buổi tối tàn bộ, không cẩn thận xông vào, ngươi tin không?
Sách mới quỳ cầu chống đỡ.
Bá.
Bang đô cước bộ nhẹ nhàng một bước, thân hình nhất thời phù diêu mà lên, trực tiếp đạp không đứng ở Linh xuyên chỗ ở gian phòng ngoài cửa sổ.
Linh xuyên a Linh xuyên, đến lúc đó dẫn theo cái đầu của ngươi đi gặp công tử, công tử tất nhiên sẽ đem ta nhận thức làm là của hắn đệ nhất trung thần.
Bang đô cười nhẹ một tiếng, trong đầu đã có thể tưởng tượng đến Giang Thần Phong sẽ như thế nào khích lệ thưởng cho hắn chẳng cảnh.
Điều này làm cho hắn nhịn không được cả người đều nhẹ nhõm.
Sau một khắc, Bang Đô một trưởng vỗ toái cửa sổ, xài bước phòng nghỉ trong phòng bước vào.
Nhưng mà, hắn không có chú ý tới là,
giờ khắc này ở khách sạn này mái nhà,
trăng khuyết phía dưới, đang có hai bóng người đứng chắp tay, nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này.
Hai người này, tự nhiên chính là Thiên Thánh Cung Thánh Nữ Nam Hy Nguyệt, cùng với nửa bước nhập Thánh Phi Long Chân Nhân.
Hai người này một cái thành tựu Phong Vương kỳ tột cùng tồn tại, một cái càng là đạt tới nửa bước nhập Thánh cảnh liệt. Tự nhiên không có khả năng không thể nhận ra thấy đến còn con này một cái Bang Đô.
Điện hạ, cần động thủ sao?
Phi Long Chân Nhân thần niệm truyền âm nói.
Nam Hy Nguyệt thoáng suy tư, lắc đầu nói, không đổi, trước nhìn kỹ hắn nói.
Phi Long Chân Nhân nghe vậy, nhất thời tâm tư khẽ động.
Nơi nào vẫn không rõ, nhà mình thánh nữ điện hạ là muốn mượn lấy cái này hắc bảo nhân, tới tìm một chút Linh xuyên hư thực.
Ngược lại Linh xuyên giả sử thật có nguy hiểm, bằng vào tu vi của hai người, cũng có thể trong thời gian ngắn cứu Linh xuyên.
Hai người đối diện trong lời nói.
Thình thịch. Cái kia Linh xuyên chỗ ở bên trong gian phòng, cũng là truyền ra một tiếng ầm vang nổ vang.
Ừm.
Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long Chân Nhân liếc nhìn nhau, đều là nheo mắt lại, hướng phía Linh xuyên chỗ ở gian phòng nhìn lại. Chỉ thấy bên trong gian phòng xuất hiện một bộ làm bọn hắn suốt đời khó quên hình ảnh.
Trên giường hẹp,
Linh xuyên ngồi xếp bằng,
một căn tỏa ra rực rỡ sáng mở tiên cốt đang chậm rãi dung hợp vào ngực của hắn.
Tại hắn hai mắt chỗ, một đôi giống như giếng ma một dạng yêu dã trọng đồng bên trong có thần quang bộ dạng huy giao ánh, nhật nguyệt tinh thần phập phồng thay đổi.
Một cỗ như vực sâu như ngục khủng bố uy áp từ nơi này song trọng đồng bên trong thả ra.
Trước đó đi ám sát Linh xuyên Bang Đô, đang cả người run rẩy quỳ gối dưới giường, toàn thân lỗ chân lông đều ở đầy trọng áp phía dưới, ra bên ngoài tràn ra tiên huyết.
Cái này, đây là thượng cổ tiên đồng cùng chí tôn tiên cốt.
Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long Chân Nhân thấy thế, đều là hít một hơi lanh khí, nhịn không được kinh hô thành tiếng.
Cái kia Linh xuyên trong cơ thể cái kia rực rỡ tiên cốt, cùng với cái kia phóng thích khủng bố uy áp trọng đồng, không phải là thiên đế truyền bên trong chí tôn cốt cùng thượng cổ tiên đồng sao?
Vào giờ khắc này, Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long Chân Nhân tâm thần chấn động mãnh liệt, trên mặt dâng lên như nhìn như quỷ mị hãi nhiên.
Thượng cổ tiên đồng,
chí tôn tiên cốt,
đây không phải là thoại bản tiểu thuyết, mà là chân thực tồn tại.
Trong sát na, Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long Chân Nhân liếc nhìn nhau, đều là có thể chứng kiến trong mắt đối phương chấn động màu sắc.
Bên trong gian phòng,
giống như tiên dáng Trần Linh Xuyên, túi đầu nhàn nhạt nhìn về phía Bang Đô.
Hắn giờ phút này, tu vi thình lình đã đạt đến chân ngô đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước, đều bước vào phong hầu cảnh liệt.
Thời gian một tuần, nhất giới phàm thân Linh Xuyên, liên phá ngũ cảnh, đạt được nửa bộ phong sau khi kỳ liệt.
Cái này tu hành tốc độ, không tiền phong hầu, vạn cổ không một.
Mà theo Linh Xuyên túi đầu,
hắn trong hai tròng mắt trọng đồng, uy áp lại thắng một phần.
Cái kia đồng dạng chân ngô tột cùng Bang Đô, chỉ cảm thấy ước vạn quân trọng lực hung hăng đè xuống.
Ngũ tạng lục phủ đều ở đây cổ như vực sâu như ngục dưới sự uy áp, tan vỡ nghiền nát.
Phốc.
Bang Đô lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi.
Làm sao có khả năng?
Bang Đô ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía cái kia dường như trích tiên thần chi hàng thế Linh Xuyên, ngay trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng.
Trọng đồng,
chí tôn cốt,
cái này không chỉ là thiên đế truyền bên trong thiết định sao?
Còn có, hắn ban ngày điều tra Linh Xuyên tu vi thời điểm, rõ ràng nhận ra được Linh Xuyên chỉ là khu khu con kiến hôi phàm nhân.
Vì sao hắn đêm nay lại tới lúc cái này Linh Xuyên đã đạt đến nửa bộ phong sau khi kỳ liệt?
Không phải,
đâu chỉ là nửa bộ phong sau khi,
cho dù là đã triệt để bước vào phong hầu kỳ hàng Giang Thần Phong, so với trước mắt cái này Linh Xuyên tản mát ra huy áp cũng xa xa không đủ một phần ngàn vạn.
Vào giờ khắc này, Bang Đô tê cả da đầu, trong đầu nhấc lên kinh đảo hãi lãng,
không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung hắn thời khắc này chấn động.
Ngươi
rốt cuộc là ai?
Bang Đô bị trọng áp đè quỳ dạp trên mặt đất, không gì sánh được chật vật phun ra những lời này.
Cái này thân phận của Linh Xuyên tuyệt đối không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy.
Linh Xuyên bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, nhìn về phía Bang Đô.
Ai, đêm hôm khuya khoát, ngươi cũng không ngủ sao? Không biết thức đêm tổn hại thân thể sao? Hiện tại chơi một tám sát, đều nội quyển đến nước này. Linh Xuyên có chút đau đầu. Cái gia hỏa này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác là hắn đột phá đến một bước cuối cùng, không có bất kỳ che giấu thời điểm tới. Cái này không đem hắn sở hữu con bài chưa lật đều thấy hết. Cái này dạng hắn làm sao còn an an tĩnh tĩnh làm cái thuyết thư tiên sinh, cầu lấy tích lũy thực lực. Ừm. Bàng Đô nghe vậy sửng sốt, cái gì nội quyển không phải nội quyển, hắn nghe không rõ. Không có suy nghĩ nhiều, Bàng Đô đầu tâm tư bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trốn. Nhất định phải nghĩ biện pháp trốn. Cái này Linh Xuyên cũng không phải hắn có khả năng địch. Thậm chí là nhà mình thiếu chủ Giang Thần Phong, sợ rằng đều hoàn toàn không phải cái này Linh Xuyên đối thủ. Sâu hút một khẩu khí, Bàng Đô vừa bắt đầu vận chuyển tu vi, một bên ở trên mặt bài trừ một vệ cứng ngắc nụ cười nói: "Linh, Linh tiên sinh, ta nói ta chỉ là buổi tối ngủ không được đi ra tản bộ, kết quả đánh bậy đánh bạn, không cẩn thận xông vào phòng của ngươi, ngươi tin không?" Linh Xuyên nghe vậy ngẩng đầu, sâu kín nhìn hắn một cái nói: "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu?" Bàng Đô nụ cười trên mặt bị kiềm hãm. Hắn đang muốn nói, chợt cảm giác được áp ở trên người hắn cái này cổ ngập trời trọng áp, hơi dừng lại như vậy một hơi thở. Chỉ một thoáng, Bàng Đô trong mắt dâng lên mừng như điên. Cơ hội tới. Hắn đang ở lặng yên vận chuyển tu vi, trong nháy mắt bạo phát. Hắn chân phải một bước, nhất thời phóng lên cao, hướng phía ngoài cửa sổ bắn tới. Ha 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 ha, Linh Xuyên, chúng ta núi cao sông dài, cách nhật tái chiến. A hống. Bầu trời đêm ở giữa, truyền đến Bàng Đô sướng ý tiếng cười dài. Ta để cho ngươi đi sao? Nhìn lấy gần biến mất ở bầu trời đêm Bàng Đô, Linh Xuyên thở dài, tiếp lấy nâng lên một ngón tay. Hắn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Trời sinh trí tôn thuật thượng thương kiếp quang, còn có độc giả đại lao đang nhìn sao? Quỳ khen thưởng phiếu đánh giá vé tháng. Chương 18, một chỉ này, nối liền trời đất, cắt đứt nhật nguyện. Sách mới quỳ cầu chống đỡ." Oanh! Một đạo hủy thiên diệt địa, tỏa ra tịch diệt hơi thở khủng bố trùm tia sáng, trong nháy mắt từ Linh Xuyên đầu ngón tay tóe ra đi. Vô ngân bầu trời đêm, trực tiếp bị đạo ánh sáng này bó buộc hung hăng vỡ ra tới. Trung trung điệp điệp, phân hải mà qua. Vô tận nặng nề tầng mây đều bị xé mở. Ừm. Nguyên bản đang ở may mắn chạy thoát Bàng Đô, đột nhiên cảm giác một cỗ như mang đâm lưng cảm giác, phía sau chuyển ra cự đại ánh sáng. Bàng Đô cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại. Thình thịch, chỉ thấy một đạo khủng bố trùm tia sáng, đang giống như một đạo xé rách vô tận trường dạ thần điện, cấp tốc hướng hắn nổ bắn ra mà đến. Ban đầu lúc, này đạo khủng bố trùm tia sáng vẫn chỉ là xa viễn thiên tế một cái điểm đen nhỏ. Bất quá trong nháy mắt, đạo ánh sáng này bó buộc, liền bị ở Bàng Đô đồng tử ở giữa không ngừng phóng đại. Chờ hắn phản ứng kịp lúc, bên hai của hắn đã truyền đến cự đại phong lôi bạo nước thanh âm. Cách hắn chỉ có chỉ cách một chút. Không phải. Bàng Đô sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ đến rồi mấy giờ. Nhưng mà, hắn vẹn vẹn chỉ tới kịp phát sinh một tiếng kinh hãi giống giận. Đạo kia tịch diệt trùm tia sáng, liền trực tiếp từ bộ ngực hắn xuyên thủng mà qua. Hắn nhục thân hồn của hắn đều là ở đạo ánh sáng này bó buộc phía dưới, cấp tốc tan rã tan vỡ. Mà cái này nói khủng bố trùm tia sáng, ở kích sát Bàng Đô sau đó, như cũ còn chưa đình chỉ, tiếp tục bắn về phía vô tận đêm tối chỗ. Vào giờ khắc này, toàn bộ Lâm An thành sáng như ban ngày. Lâm An bên trong thành, vô số người đều là cảm nhận được cái này lao đâm nhãn quang hiện ra. Sau một khắc, vô số người ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Tiếp lấy, bọn họ liền thấy được một màn trọn đời khó quên. Vô ngần bầu trời đêm ở giữa, có một chỉ hóa thành khủng bố trùm tia sáng, nối liền trời đất, hoành tuyệt nhật nguyệt. Thất phúc bên trong khách sạn. Không sai. Linh Xuyên nhìn lấy đạo này trời sinh trí tôn thuật hình thành uy năng, không khỏi thu ngón tay lại, hài lòng gật đầu. Không hổ là năm đó Hoang Thiên Đế sử dụng thuật pháp, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Chỉ sợ cũng chỉ bằng vào một chỉ này, hắn ở nơi này cựu huyền thế giới đều có thể vương cảnh phía dưới toàn bộ loạn sát. A thế ba. Linh Xuyên ngáp một cái, sau đó liền té đầu đi ngủ. Còn như đêm nay người này là ai vậy, lại vì sao tới giết hắn? Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Cùng lúc đó, ở thất phúc khách sạn trên nóc nhà, Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long chân nhân đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, sớm đã mục trừng khẩu nốc. Ta vốn cho là chúng ta Thiên Thánh Cung thuật pháp cũng đã là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có kinh khủng như vậy thần thông tồn tại. Phi Long chân nhân nuốt nước bọt, tiết hầu không ngừng quặn. Cái khuôn mặt kia trên khuôn mặt giàn mua đã tràn đầy chấn động màu sắc. Thuật pháp thần thông trong lúc đó, tự nhiên cũng có cao thấp chi phân. Thường thường đồng cảnh người, bởi vì thuật pháp thần thông bất đồng, chiến lược tự nhiên cũng có khác nhau trời vực. Mà bọn họ Thiên Thánh Cung, từ trước đến nay lấy sát phạt thần thông nổi danh trên đời. Đây cũng là Thiên Thánh Cung người, nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Nhưng vừa rồi từ Ninh Xuyên một chỉ điểm ra, đã đủ nối liền trời đất, hoành tuyệt nhật nguyệt đạo kia khủng bố đại thần thông. Mặc dù hắn là đương đại bản thánh, đều không thể xem thấu này đạo thần thông. Đạo này thần thông lập ý cao, xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn ở ngoài. Cái này căn bản không giống như thế giới này có thể xuất hiện thần thông. Sâu hút một khẩu khí, Phi Long trưởng lao ánh mắt sáng quắc sợ hãi than một tiếng. Đời này của hắn sở kiến thưởng thức thần thông thuật pháp mênh mông như yên hải, nhưng không cái gì một đạo thần thông thuật pháp có thể sánh vai một chỉ này mảy may. Ở tại bên cạnh, Nam Hy Nguyệt biểu tình hơn bao giờ hết nghiêm trọng. Vừa rồi cái kia một chỉ, liên nàng đều cảm nhận được uy hiếp. Phải biết rằng nàng nhưng là có thể tiêu diệt vương cảnh tồn tại a. Xem ra ta đoán nghĩ chắc là chính xác. Nam Hy Nguyệt tự lẩm bẩm. Ồ, cái gì phỏng đoán? Liên quan tới cái này Ninh Xuyên sao? Phi Long chân nhân nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thoáng qua Nam Hy Nguyệt. Nam Hy Nguyệt gật đầu nói, không sai. Phi Long trưởng lão, ngươi có nghe nói qua Thiên Cơ Lâu?
Thiên Cơ Lâu?
Ngươi là hoài nghi cái này Ninh Xuyên có thể tới từ Thiên Cơ Lâu? Phi Long chân nhân đồng tử nhất thời cuồng lui.
Thiên Cơ Lâu?
Đó là một cái liền hắn đều cần ngưỡng vọng tồn tại.
Cửu Huyền thế giới, mênh mông vô ngân.
Các loại các dạng thế lực liền sừng sững ở nơi này Cửu Huyền giới ở giữa. Có bất hủ chính thống đạo thống, như Thiên Thánh Cung, bên trong có chân thánh tồn thế, đã truyền thừa mấy nghìn năm. Còn có bất thế vương triều, dường như cái kia vị với Trung Châu đại viêm vương triều, thống ngự bát phương, nào dám khu phục. Trừ cái đó ra, các loại các dạng thế lực càng là đa dạng, có thể nói ngũ hoa bát môn. Nhưng nhiều như vậy thế lực ở giữa, chỉ có một thế lực thần bí nhất cường đại. Đó chính là Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu là khi nào tồn tại, sớm đã không thể cứu. Căn cứ đồn đãi ghi chép, từ Cửu Huyền giới mở mang bắt đầu, liền đã có Thiên Cơ Lâu. Nhưng không có ai biết Thiên Cơ Lâu sơn môn ở nơi nào, cũng không người nào biết Thiên Cơ Lâu lâu chủ là ai. Càng thêm không có ai biết Thiên Cơ Lâu rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, lại có bao nhiêu người. Nhưng thế nhân lại biết, Thiên Cơ Lâu có thông hiểu cổ kim tương lai chi năng lực, có thuận tay xóa đi một cái bất hủ đạo chính thống thủ đoạn. Từ Cửu Huyền giới mở mang tới nay, mỗi một cái rực rỡ đại thế phía sau, đều sẽ tìm được Thiên Cơ Lâu cái bóng. Bọn họ du tẩu cùng thời gian trường hạ ở giữa, ở mỗi một cái đại thế bên trong khuấy lên mưa gió, định ra thiên địa quy tắc. Mà chính là vì vậy, ở Cửu Huyền giới vẫn có một cái đồn đãi. Mỗi khi có Thiên Cơ Lâu người hiện thế, chính là đại thế sắp khai lúc. Chương 19, Náo đại động mở Nam Hy Nguyệt. Bút cho ngươi, ngươi tới viết. Sách mới quỷ cầu chống đỡ. Thiên Cơ Lâu đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện, nên phải đã sớm hủy diệt chứ? Phi Long chân nhân trần chờ nói. Thiên Cơ Lâu hoàn toàn chính xác tồn tại qua, cái này ở một ít cổ tịch cùng bản đơn lẻ trên đều có thể tìm tới. Nhưng dù cho gần nhất một lần đối với Thiên Cơ Lâu ghi chép, thời gian cũng vượt qua đến rồi gần vạn năm phía trước. Đến tận đây sau đó, Thiên Cơ Lâu liền giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, lại không hiện thế. Thậm chí đến rồi bây giờ, toàn bộ Cửu Huyền giới ngoại trừ một ít cấp cao nhất đại năng ở ngoài, đều không người biết Thiên Cơ Lâu là vật gì. Lại nói tiếp nguyên bản bằng vào Nam Hy Nguyệt Phong Vương kỳ hàng thực lực, đều là không có tư cách biết đến. Nàng có thể biết Thiên Cơ Lâu tồn tại, còn phải là dựa vào nàng là Thiên Thánh Cung đương đại thánh nữ nguyên nhân. Nghe được Phi Long chân nhân lưỡng lự, Nam Hy Nguyệt chậm rãi nói, nguyên bản ta tuy là cũng có nghĩ tới, Ninh Xuyên có phải hay không là Thiên Cơ Lâu người, nhưng thủy chung không cách nào xác định. Thẳng đến vừa rồi, ta nhìn thấy Ninh Xuyên chí tôn cốt cùng thượng cổ tiên đồng, ta mới chỉ có không sai biệt làm dám khẳng định thất thất bát bát. Sâu hấp một khẩu khí, Nam Hy Nguyệt thoại phong nhất chuyển nói, Phi Long trưởng lão, ngươi ngẫm lại xem, Ninh Xuyên chưa từng thấy qua ta, nhưng có thể nói ra thực lực của ta, biết được ta tu thành Thất Diệp Thiên Thánh Pháp Tướng, thậm chí ta ba lần tiêu diệt Huyết Ma Giáo Phong Vương kỳ cường quốc người sự tình, hắn cũng tin miệng nhận ra. Còn có cái kia ở cực bắc giải đất, vô tận sông băng ở giữa tu hành tuyệt thế đao khách Bắc Hàn, cùng với tại phía xa Thanh Châu, tu thành nửa mặt Bồ Tát bộ dạng nửa mặt Tu La bộ dạng Hồng Ô nữ trở, các loại. Những chỗ này đều khoảng cách nơi đây cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm, cho dù chúng ta Thiên Thánh Cung muốn điều tra, đều muốn tiêu hao không ít tâm huyết nhân lực. Hắn một cái thuyết thư tiên sinh, có thể như thế nào biết được? Còn có đoạn thời gian trước, ngươi nhớ kỹ lần kia ta và Ninh Xuyên đơn độc đi ra ngoài sao? Cái kia một lần ta từng ngầm thăm dò qua hắn, hỏi hắn đánh giá như thế nào ta. Ngươi có thể biết hắn là đánh giá như thế nào ta sao? Phi Long trưởng lão nghe vậy gãi đầu một cái nói, tuyệt thế thiên tiêu, thiên tư vô song. Sai. Nam Hy Nguyệt lắc đầu chậm rãi nói, nàng nói ta từ nhỏ vận mệnh nhấp nô, vận mệnh đa xuyễn, lúc đó nhiều cực khổ nhiều khúc chết. Nghe nói như thế, Phi Long chân nhân nhất thời tâm thần kịch liệt chấn động. Nam Hy Nguyệt khi còn tấm bé sự tình, từ trước đến nay là Nam Hy Nguyệt đau đớn cùng kiêng kỵ. Vì vậy, toàn bộ Thiên Thánh Cung đều không có mấy người biết. Phi Long chân nhân cũng là bởi vì từ trước đến nay cùng Nam Hy Nguyệt quan hệ thân cận, mới vừa rồi biết được một ít. Nếu như chỉ là vẹn vẹn vì vậy lời nói, ta cũng sẽ không hoàn toàn xác nhận, cái này Ninh Xuyên sẽ là trong truyền thuyết Thiên Cơ Lâu nhân. Nam Hy Nguyệt biểu tình phức tạp, thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, nhưng hắn còn dự đoán qua tương lai của ta, nói ta hồng nhan bạc mệnh, tương lai sẽ chết bởi thân cận nhất nhân thủ chung. Việc này tuy là chuyện tương lai, ta không cách nào xác nhận thật giả, nhưng ta có thể nhìn ra, Ninh Xuyên, hắn cũng không phải đổ miệng loạn tiêu mà nói. Nghe nói như thế, Phi Long chân nhân cái kia đang ở vớt râu tay phải run lên, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này, biết được đi qua, biết trước tương lai, không thể nào. Điện hạ, có hay không một loại khả năng? Cái này Ninh Xuyên đã từng điều tra qua người đã qua, sau đó cố ý biên ra một đoạn tương lai đi ra. Phi Long chân nhân nghiết hầu của nói, đối với, ta cũng nghĩ tới khả năng này. Nam Hy Nguyệt gật gật đầu nói, có thể Phi Long trưởng lão, ngươi có nghĩ tới hay không, cái này Ninh Xuyên niên kỷ tối đa 18-19, sẽ không vượt qua 20, hắn như thế nào có bực này thời gian, chạy toàn bộ Cửu Huyền giới, thu được ta nhiều như vậy tin tức. Còn có đừng quên, cái kia một ngày đánh giá lúc, không chỉ có chỉ chọn đánh giá ta. Nhiều người như vậy, toàn bộ ở Cửu Huyền giới từng cái địa phương, hắn là như thế nào có thể làm được. Nói vậy chỉ bằng chúng ta Thiên Thánh Cung, nếu như không có đầu mối đi điều tra, cũng không cách nào biết được chứ. Chẳng lẽ cái này Ninh Xuyên một cái người có thể thắng được toàn bộ Thiên Thánh Cung nhân lực hay sao? Không đợi Phi Long trưởng lão mở miệng, Nam Hy Nguyệt tiếp tục cấp tốc nói ra. Nếu như ở trên, đều dùng vừa khớp tới hình dung. như vậy chuyện hôm nay đâu? Truyền thuyết với thoại bản chính giữa thượng cổ tiên đồng cùng chí tôn cốt, dĩ nhiên có xuất hiện ở Ninh Xuyên trên người. Đây là như thế nào làm được? Vừa rồi cái kia một chỉ ngươi cũng thấy đấy, đạo kia thần thông uy năng, vượt lên trước hiện nay trên đời bất luận cái gì một đạo thần thông. Căn bản không thể nào là bây giờ thế giới có khả năng tồn tại. Vì vậy, nay đạo thần thông chỉ có thể là vạn năm trước tiên cơ lâu thần thông. Vào giờ khắc này, Nam Hy Nguyệt liền như cùng nhất cơ trí trí giả, cặp kia đôi mắt đẹp ở giữa, cấp tốc hiện lên các loại cơ trí ánh sáng. Nếu như nói, lần một lần hai ba lần là vừa khớp, như vậy nhiều như vậy vừa khớp phóng tới Ninh Xuyên trên người một người, chẳng lẽ còn là vừa khớp sao? Vừa nói như vậy xong, Phi Long trưởng lao nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà Nam Hy Nguyệt sâu hút một khẩu khí, khóe miệng nổi lên nụ cười. Nàng cảm giác được, chính mình mạch suy nghĩ từng bước rõ ràng, đã sắp chạm tới chân tướng. Có thể làm được ở trên hết thảy, ngoại trừ cái kia gần vạn năm trước thiên cơ lâu, ta thực sự không nghĩ tới còn có ai có thể làm được. Mà đem Ninh Xuyên đây hết thảy phóng tới thiên cơ lâu trên người, liền không kỳ quái. Những lời này, Nam Hy Nguyệt nói không gì sánh được chắc chắn. Phi Long chân nhân nghe vậy nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Điện hạ, có thể căn cứ ghi chép, cái kia thiên cơ lâu người thực lực vô cùng cường đại, liền bên ngoài chân thánh đều xa xa không phải đối thủ. Nhưng cái này Ninh Xuyên, chỉ bằng vừa rồi cái kia chỉ một cái tu vi ba động mà nói, dường như cũng chỉ có phong hầu kỳ liệt. Nghe nói như thế, Nam Hy Nguyệt mỉm cười. Liên quan tới tu vi này ở trên vấn đề, nàng sớm đã nghĩ xong đáp án. Chỉ thấy Nam Hy Nguyệt trên mặt mang lên nụ cười tự tin nói: "Phi Long trưởng lão, ngươi đã quên một chuyện. Còn nhớ do ghi chép ở giữa, nói qua cái kia thiên cơ lâu là như thế nào biến mất sao?" Không đợi Phi Long trưởng lão trả lời, Nam Hy Nguyệt liền len ken có lực nói ra: "Gần vạn năm trước, trong truyền thuyết thiên cơ lâu chủ trùng kích đế cảnh thất bại, trọng thương ngã gục, cứ thế biến mất tìm không thấy. Từ đó về sau, thiên cơ lâu theo thiên cơ lâu chủ, biến mất ở lịch sử trường hạ ở giữa, lại không có quá đăng tràng." Phi Long trưởng lão nghe vậy nhất thời trừng trực ánh mắt, mục trừng khẩu ngốc nói: "Điện hạ, sở dĩ ngươi cảm thấy cái này Ninh Xuyên, chính là vậy năm đó trùng kích đế cảnh thất bại thiên cơ lâu chủ." "Không sai." Nam Hy Nguyệt hướng Phi Long trưởng lão đầu đi một cái: "Ngươi rốt cuộc đã hiểu nhãn thần," tự tin cười nói: "Chính là bởi vì hắn trùng kích đế cảnh thất bại, sở dĩ cái kia kinh thiên vĩ địa tu vi toàn bộ tiêu tan thành mây khói, mà bản thân của hắn cũng không khỏi không bởi vì cần dưỡng thương, sở dĩ lâm vào ngủ say ở giữa. Thẳng đến một tháng trước, hắn mới rốt cuộc chữa khỏi vết thương thế, từ trầm miên trung hồi phục lại, bắt đầu trùng tu cảnh giới. Mà cái này cũng vừa lúc có thể giải thích thông vì sao trước đây chúng ta làm cho Thiên Thánh Cung điều tra lơ xuyên, lại chỉ có thể điều tra đến Ninh Xuyên cái này gần một tháng sự tình. Đó là bởi vì ở cái này một tháng trước, cái này Ninh Xuyên một mực tại Trầm Miên A." Đợi Nam Hy Nguyệt rốt cuộc sau khi nói xong, Phi Long trưởng lão ngơ ngác há to miệng, cả người như bị sét đánh vậy, cương ngay tại chỗ. "Nguyên lai là như thế này, Ninh Xuyên thiên cơ lâu chủ. Phi Long trưởng lão, ngươi có thể minh bạch rồi." Nam Hy Nguyệt cười nói một câu, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Ninh Xuyên chỗ ở gian phòng, trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt nụ cười. "Ninh Xuyên, ta rốt cuộc biết bí mật của ngươi." Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Còn nếu là lúc này, Ninh Xuyên có thể nghe được Nam Hy Nguyệt nói tới ngữ lời nói, tất nhiên sẽ mục trường khẩu nốc, hô to một tiếng, "Ngưu bức." Sau đó tâm duyệt thành phục nói: "Về sau bút cho ngươi, ngươi tới viết. Các huynh đệ, quý khen thưởng phiếu đánh giá vé tháng. Tác giả nấm đêm nay tiếp tục tiếp lấy càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, vỡ tổ Lâm An Thành. Ninh Xuyên lớn lầu kế hoạch. Sách mới quỷ cầu chống đỡ. Viên nguyệt phía dưới, trên nóc nhà. Nam Hy Nguyệt cùng Phi Long trưởng lão kể vai mà đứng. Đêm khuya lãnh phong nhẹ nhàng thổi phất bắt đầu hai người góc áo, cùng với Nam Hy Nguyệt trên mặt tấm kia hơi mỏng khăn che mặt. Loáng thoáng trong lúc đó, có thể chứng kiến tấm kia dưới khăn che mặt tuyệt mỹ khuôn mặt. "Tốt lắm, sắc trời không còn sớm, ta về phòng trước nghỉ ngơi." Nam Hy Nguyệt nói một câu, sau đó xoay người hướng cùng với chính mình xương phòng đi tới. Phi Long trưởng lão đứng một mình ở trên nóc nhà, nhíu chặt lông mày. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác Nam Hy Nguyệt nơi nào nói không đúng. Thật là muốn cụ thể nói ra không đúng chỗ nào lúc, hắn lại nói không nên lời. "Không được, ngày mai ta muốn tìm cơ hội tự mình đi thử hắn một hai." Trong chớp mắt, Phi Long trưởng lão trong lòng đã có chủ ý, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Dịch cách ba, gà trống hát hiểu, kèm theo một đạo gà trống để thiên tiếng, phất hiểu đến. An tĩnh Lâm An Thành, theo thái dương từ đường chân trời dâng lên, hết thảy đều bắt đầu khôi phục. "Nghe nói không, ngày hôm qua có vương hầu cường giả ở Lâm An trên thành phương giao chiến, có một đạo khủng bố chùm tia sáng, đem trọn cái bầu trời đều đánh thành hai nửa. Thiệt hay giả? Lại có vương hầu cường giả đi tới Lâm An Thành. Việc này ta cũng nghe nói, có phải hay không vương hầu cường giả ta không biết, nhưng ngày hôm qua đêm khuya rời giường thời điểm, ta đích xác chính mắt thấy được có một đạo khủng bố chỉ quang, đem thiên địa bổ ra." "Không sai không sai, đạo kia chỉ quang ta cũng nhìn thấy. Ta lúc đó đều cho rằng trời đã sáng. Các vị nhanh đi xem, chợ bán thức ăn bên kia còn có một cụ chân ngô kỳ cường giả tối đỉnh thi thể, chắc là hôm qua bị giết. Suy có tin đồn, cái kia chân ngô kỳ cường giả tối hôm qua là đi ám sát Ninh tiên sinh, kết quả mới, chỉ có, chết." "T. Ninh tiên sinh? Chẳng lẽ Ninh tiên sinh là một gã vương hầu cường giả?" "Thật không? Không thể nào đâu. Ý của ngươi là nói, đạo kia khủng bố chỉ quang, là Ninh tiên sinh làm ra?" "Không có khả năng. Ninh tiên sinh ở chúng ta Lâm An Thành nói lâu như vậy sách, khi nào thấy hắn từng có tu vi?
Lừa ngươi làm quá mức.
Ta thím chính mắt thấy được, đạo kia chỉ quang là từ Ninh tiên sinh căn phòng bắn ra.
Phi,
ta tin ngươi cái quỷ, một dạng tung tin vị thuyết pháp đều là bằng hữu ta thấy cái gì, ta thân thích thấy cái gì.
Ninh tiên sinh thoạt nhìn lên gầy yếu, không giống mực này cường giả a.
Ninh tiên sinh,
ta không thể tiếp thu a.
Sáng sớm Lâm An thành liền sôi sùng sục.
Vô số dân chúng đều đi tới trên đường, bắt đầu thảo luận tối hôm qua bỗng nhiên xuất hiện đạo kia chỉ quang, cùng với buổi sáng ở chợ bán thức ăn xuất hiện một chân ngô kỳ đỉnh phong thi thể. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại các dạng nói đều truyền ra. Có người nói tối hôm qua Lâm An thành phủ xuống Vương Hầu cường giả, chết đi kia chân ngô kỳ chính là bị Vương Hầu giết chết. Có người nói tối hôm qua ở Lâm An thành nóc nhà chứng kiến hai đạo nhân ảnh, nhìn lên tướng mạo trang phục, tựa hồ là ma giáo người. Còn có người nói, là chứng kiến Ninh Xuyên một chỉ điểm ra, bán chết cái kia chân ngô kỳ cường giả. Nói tóm lại, các loại các dạng đồn đãi đều có. Quan quái lục ly, không đồng nhất mà cùng là. Bất quá phần lớn người mà nói, đều càng thêm khuynh hướng loại thứ nhất cùng loại thứ hai thuyết pháp. Còn như cái gì là Ninh Xuyên một chỉ điểm ra, đem cái kia chân ngô kỳ cường giả kích sát. Bọn họ cũng làm một trò cười, không để trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Xuyên nho nhã lịch sự, bình thường giết cái kê cũng không thấy giết qua, huống hồ là giết như thế một vị chân ngô kỳ đỉnh phong cường giả. Cùng lúc đó, ở Thất Phúc khách sạn lầu 2 bên trong, tại ngoại tạo thành cực đại phong ban Ninh Xuyên, ngược lại là toàn bộ như thường ngày vậy, bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Cho dù ai tới cũng nhìn không ra, trước mắt cái này vẻ mặt vân đạm phong khinh Ninh Xuyên, tối hôm qua biết một chỉ khai thiên, kích sát một gã chân ngô kỳ cường giả tối đỉnh. Mặc quần áo rửa mặt phía sau, Ninh Xuyên duỗi người, rút cái ghế ngồi ở trước bàn. Hắn cảm giác được, tối hôm qua theo hắn tu vi tăng mạnh, hắn trọng đồng uy năng cũng tăng lên không ít. Tuy là vẫn không thể nào giải tỏa ra, thạch nghệ đạo kia đã đủ một kích chạm sát đoạn lạc tiên vương lúc, cái kia trọng đồng bên trong đạo kia cái thế đồng quang, nhưng nhiều một cái xem thấu vô căn cứ, dòm chân thật công năng. Cái này công năng rất mạnh. Bất kể là như thế nào tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp thuật pháp, hoặc là bao nhiêu công tham tạo hóa xương mù dày đặc trận pháp, ở nơi này trọng đồng trước, đều muốn mất đi tác dụng, tràn ngập kẽ hở. Nhưng Linh Xuyên vẫn cảm thấy chính mình tiến triển quá chậm một chút. Tối hôm qua tới giết ta chỉ là chân ngô kỳ đỉnh phong, ta còn có thể đơn giản đối mặt, nhưng nếu là lần sau tới giết ta, là vương hầu kỳ cường giả, thậm chí là cường hoàng đại năng, thậm chí là đương đại chân thánh, vậy phải làm thế nào? Linh Xuyên đang suy tư vấn đề này. Tiên Thiên tính cách vững vàng hắn, tuyệt không hy vọng loại tình huống này phát sinh. Nhất định phải đem loại nguy hiểm này trước giờ bóp chết ở cái nôi ở giữa. Mà biện pháp duy nhất, chỉ có mạnh mẽ, chỉ có ta biến đến mạnh hơn, nguy hiểm như vậy liền đem không còn là nguy hiểm. Ninh Xuyên trong mắt dâng lên hiểu ra màu sắc, mà hắn mạnh mẽ nhanh nhất con đường chỉ có một cái, đó chính là thuyết thư, làm cho người nhiều hơn tới nghe thư. Cái này Thất Phúc khách sạn cuối cùng là quá nhỏ một chút, có thể dung nạp quá ít người. Muốn không, ở bên cạnh một lần nữa tu địa phương, chuyên môn dùng để thuyết thư. Ngược lại ta hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Ninh Xuyên sờ cầm một cái. Nguyên bản phải đổi chỗ thuyết thư sự tình, sớm đã liền ở Ninh Xuyên kế hoạch ngay giữa. Dù sao Thiên Đế truyền bản này tiểu thuyết, càng đi về phía sau mới là càng đặc sắc. Hoang Thiên Đế độc chiến thượng giới bảy thần, chịu đến tiên tri nguyên rủa, lại nghịch thiên sống ra tam thế thân. Phía sau hắc ám đột kích, đại thế điêu linh, trên đời đều im lặng. Chúng ta tên thật giả, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Tiên tri đỉnh, ngạo thế gian, có ta Cảnh Lan liền có thiên. Dù cho ta gánh vác thiên uyên, cần một tay nâng nguyên thủy đế thành, ta Cảnh Lan đồng dạng vô địch thế gian. Còn có vị này tao nói Vương An Lan, tay nâng nguyên thủy đế thành quá đế quan trở, các loại. Những thứ này kịch tình Linh Xuyên không cần nghĩ cũng biết, một ngày nói ra, tất nhiên năng điểm bạo nổ toàn bộ cửu huyền giới. Đến lúc đó, vây xem hắn nghe thư người, tất nhiên lấy vạn tính toán. Vì vậy, hắn sớm đã có nghĩ tới, ở nơi này Thất Phúc khách sạn bên cạnh, một lần nữa xây dựng một tòa xưa nay chưa từng có lớn lầu. Mà cái này một lần bảng đô ám sát, thì càng thêm tăng nhanh Linh Xuyên cái ý nghĩ này. Ừm. Trước tiên cần phải thiết kế cái này lớn lầu bản vẽ, cái này bản vẽ ngược lại là dễ xử lý. Trực tiếp dựa theo kiếp trước tới đi liền. Còn phải cho tòa lầu này nghĩ cái tên. Tòa lầu này nên tên gọi là gì vậy? Ninh Xuyên càng nghĩ cũng không nghĩ ra cái danh đường, đơn giản cũng thẳng thắn trước không nghĩ rồi. Tính rồi, tên việc tối nay lại nói. Đi trước một chuyến tiền trang, tiệm sách tiền hẳn là đều đến. Đứng dậy duỗi người, Ninh Xuyên hướng phía đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó, ở Thất Phúc cửa khách sạn vị trí, Phi Long chân nhân đã cầm trong tay một thanh thiết kiếm, chờ trực đã lâu. Hôm nay canh thứ 5 đưa đến, quy khen thưởng phiếu đánh giá vé tháng. Chương 21. Phi Long chân nhân, ta sẽ không có như thế hèn mọn quá. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Chư tiểu tử. Ninh Xuyên mới vừa đi xuống lầu, liền nghe được một đạo gọi tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phi Long chân nhân đang tay cầm một thanh thiết kiếm, dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy hắn. Phí lão đầu. Ninh Xuyên chân mày cau lại, tiếp lấy trêu bừa, Phí lão đầu, ngươi cái này sáng sớm ở trên, ở nơi này lõm cái gì tạo hình à? Không bảo vệ Lam cô nương rồi hả? Lại nói tiếp từ Ninh Xuyên ngày ấy cùng Nam Hi Nguyệt tản bộ sau đó, quan hệ ngược lại là gần thêm không ít. Thường xuyên qua lại, giữa song phương cũng nhiều có thuộc lạc. Hắn cũng biết đến, cái kia Lam cô nương là từ phủ thành tị nạn tới nhà giàu sang. Mà cái này Phí lao đầu, lại là phụ trách chiếu cố Lam cô nương quản gia. Phí lao đầu cái này nhân loại, có điểm yếu khoác lác, luôn nói chính mình là kiếm đạo gì đại tông sư, nhưng thật nếu để cho hắn lộ hai tay lúc đi ra, rồi lại ấp úng, nửa ngày nói không ra cái danh đường tới. Hắn liền thường xuyên pha cho phí lao đầu. Vì vậy, lâu này, hắn cùng cái này phí lao đầu liền thành một đôi bạn vong niên. Phóng nhãn toàn bộ Lâm An Thành, phí lao đầu cũng là duy nhất một cái không gọi hắn Linh tiên sinh, mà là gọi hắn chữ tiểu tử nhân. Cái gì phí lao đầu không hưởng lao đầu, nói lao phu lập tức phải chết rồi tựa như, một điểm điểm xấu. Phi Long chân nhân sắc mặt tối sầm. Ngươi tiểu tử này, liền không thể tôn trọng ta một điểm. Ngươi cũng đã biết, ngay cả là dưới gầm trời này mạnh nhất kiếm đạo thiên tiêu, nhìn thấy lao phu cũng muốn nắm đệ tử lễ, tôn cứ gọi ta một tiếng tiền bối. Linh Xuyên nghe vậy chỉ là cười ha ha một tiếng. Đến rồi, cái này phí lao đầu lại phạm chứng bệnh thần kinh. Lắc đầu, Linh Xuyên không lý tới nữa Phi Long chân nhân, cất bước liền đi về phía trước. Ngày hôm nay tha sự có thể nhiều nữa, không có thời gian cùng cái này phí lao đầu hạt bài kéo. Chờ, các loại. Nhìn thấy Linh Xuyên muốn đi ra ngoài, Phi Long chân nhân vội vã hô một câu. Có việc. Linh Xuyên quay đầu lại nói. Chữ tiểu tử, ngươi không giả nói lao phu yêu khoác lắc nhà, ngày hôm nay lão phu biểu diễn cho ngươi một bộ kiếm pháp, để cho ngươi mở mắt một chút, như thế nào? Phi Long chân nhân nói. Sau khi nói xong, hắn liền chăm chú nhìn Linh Xuyên. Đây chính là hắn ngày hôm qua trầm tư suy nghĩ một buổi tối, nghĩ ra thăm dò phương pháp. Hắn chỉ cần biểu thị một bộ kiếm pháp, làm cho Linh Xuyên tới đánh giá. Linh Xuyên có phải hay không cái kia tiên cơ lâu chủ? Như vậy thử một lần liền biết. Không rảnh. Linh Xuyên lắc đầu, trực tiếp đi về phía trước. Nghe nói như thế, Phi Long trưởng lão cả người sắc mặt cứng đờ. Không rảnh ba. Phi Long trưởng lão khí cười rồi, nhớ hắn tung hoành cựu huyền giới gần nghìn năm, kiếm đạo thuật sớm đã thông thần. Không biết bao nhiêu kiếm đạo thiên tiêu từng quỳ gối đầu gối của hắn trước, chỉ cầu hắn có thể biểu thị một hai. Nói kiếm thuật, liền cuộc đời này không tiếc. Thậm chí cái kia kiếm mộ kiếm chủ đều từng ba cố thiên thánh cung, chỉ vì cùng hắn luận bàn kiếm đạo tâm đắc. Cái này chữ tiểu tử, dĩ nhiên nói không rảnh. Sửng sốt một chút võ thuật, Linh Xuyên liền muốn đi xa. Phi Long trưởng lão cắn hàm răng một cái, bịch một cái vọt tới Linh Xuyên phía trước, ngăn trở lối đi. Ngươi thế nào mới có rảnh? Phi Long trưởng lão trừng mắt Linh Xuyên. Ngươi còn chừng ta? Ta đây càng thêm không rảnh. Linh Xuyên đưa tay gỡ ra Phi Long trưởng lão, liền tiếp tục đi về phía trước. Nhìn lấy Linh Xuyên bối ảnh, Phi Long trưởng lão tức giận ngực không ngừng phập phồng không chừng. Hắn hận không thể một kiếm róc xương lóc thịt tiểu tử này. Quá khinh người. Lãnh tĩnh, phải tỉnh táo. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Liên tiếp ở trong lòng run rẩy thoải mái vài câu, Phi Long trưởng lão mới vừa rồi đè xuống cảm giác kích động này. Sau một khắc, hắn lần thứ hai một bước đi tới Linh Xuyên trước mặt, trên mặt bài trừ một vẻ cứng ngắc nụ cười nói: "Chư tiểu tử, ngươi thì nhìn ta biểu thị một lần thôi." Phi Long chân nhân cảm giác mình chưa từng có như vậy hèn mà quá. Linh Xuyên thấy thế, không khỏi dở khóc dở cười nói: "Phí lao đầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ạ? Ta thật có sự tình, tối nay trở về nhìn nữa ngươi biểu diễn có được hay không?" "Không." Phi Long chân nhân vươn một ngón tay. 100 lượng hoàng kim, xem ta biểu thị một lần." Vừa nói như vậy xong, ngón tay của hắn nhất thời bị Linh Xuyên bắt lại. "Thỏa." Nhìn lấy Linh Xuyên trên mặt dương tràn ra nhếch miệng nụ cười, Phi Long chân nhân sắc mặt co lại. "Tiểu tử này, là không phải cố ý sẽ chờ ta nói những lời này. Ngươi đi theo ta." Vô lực khoát tay áo, Phi Long chân nhân mang theo Linh Xuyên quẹo trái quẹo phải đi tới Thất Phúc khách sạn hậu viện. "Biểu thị a." Linh Xuyên khoanh tay dựa vào cửa đầu nói. "Tốt." Phi Long chân nhân biểu tình biến đến nghiêm túc. "Chư tiểu tử, lão phu liền biểu thị một lần, ngươi chăm chú xem trọng." Nói xong, Phi Long chân nhân sâu hút một khẩu khí, chậm rãi nhắm mắt lại. Hô hấp của hắn từng bước biến đến bình ổn. Một tia gió nhẹ lấy Phi Long chân nhân vì trung tâm, phân tán bốn phía. Cái kia trên đất lá rụng cùng với một ít bụi bặm đều là bắt đầu phiêu phủ tăng lên. "Ồ." Linh Xuyên chân mày cau lại. "Cái này phí lão đầu xem ra thật là có ý đồ." "Cũng là thành cựu phủ thành bên kia quản gia trong tay không có có chút tài năng, làm sao có khả năng?" Sau một khắc, Phi Long chân nhân hai tròng mắt khai mở. Trong mắt hắn lại không có nửa điểm chơi đùa đùa giỡn màu sắc, mà là hai mắt sắc bén tới cực điểm. "Tăng." Một tiếng len ken kiếm minh, Phi Long chân nhân trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy tay hắn cầm thiết kiếm, kiếm đi long xà, bắt đầu ở mảnh đất trông này bên trên múa lên. Tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm. Nhanh lúc nếu như thiểm điện sấm đánh, trên không trung múa ra từng đạo tàn ảnh, làm người ta hoa cả mắt. Lại tựa như cái kia trong rừng khiêu thỏ, chuyển phán lưu quang. Chấm lúc do nhược nguy ngang ngọn núi, trên không trung đi chậm rãi, đầy đạo ẩn. Lại tựa như cái kia linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ước chừng qua mấy chục giây sau đó, Phi Long chân nhân dừng động tác lại, thu kiếm vào vỏ, hành văn liền mạch lưu loát. "Chư tiểu tử, lão phu cái này kiếm thuật như thế nào?" Phi Long chân nhân gương mặt già nua kia bên trên, lộ ra tự đắc đủ cười. Mới vừa rồi còn tràn ngập cao thủ vận vị khí chất, nhất thời toàn bộ sụt xuống. Hắn trong lòng đã có dự tính nhìn lấy Linh Xuyên, đã tràn đầy tự tin. Mặc dù mình vừa rồi sở biểu thị kiếm pháp, nhìn qua dường như bình thường không có gì lạ, không có cái gì đó một kiếm phân hải khai thiên uy năng lộ ra. Nhưng nếu là có kiếm đạo đại tông sư ở chỗ này, liền sẽ biết được. Phi Long người này cái này đã đạt tới phản pháp quy chân, đại xảo vô công, cử trọng được khinh, nghèo tiềm tinh tế kiếm đạo cảnh giới chi cao. Phóng nhãn đương đại, kiếm đạo bên trên có thể đạt đến một bước này giả, sẽ không vượt qua ba ngón số lượng. Ngày hôm nay đổi mới chậm chút, nói tiếng xin lỗi. Nhưng giữ gốc năm cánh vẫn sẽ đưa đến. Chương 22, thuyết phục Phi Long. Lại không lòng khinh thị. Sách mới quỷ. Không tệ a. Ninh Xuyên nhãn tình sáng lên, mở miệng khen ngợi một câu. Hắn là thật không nghĩ tới. Phí lao đầu còn có bản lĩnh này.
Không tệ chứ.
Phi Long chân nhân tự đắc cười, đang muốn mở miệng. Kết quả Ninh Xuyên câu nói tiếp theo, trong nháy mắt làm cho sắc mặt hắn toàn bộ sụ xuống. Đặt ở phủ thành bên kia, chắc cũng là cái tiểu cao thủ đi. Ninh Xuyên cười nói. Phi Long chân nhân nghe vậy vỗ đầu một cái.
Được.
Cũng biết tiểu tử này trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Còn tiểu cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ cựu huyền giới, lão phu đều là thê đội thứ nhất cường giả được rồi. Lắc đầu, Phi Long chân nhân mở miệng hỏi.
Chưa tiểu tử, đánh giá một cái lão phu kiếm pháp này a.
Ninh Xuyên chân mày cau lại cười nói, quả thật muốn đánh giá. Ta sợ lời nói của ta có thể sẽ bị tổn thương tâm của ngươi.
Đánh giá?
Phi Long chân nhân tức giận nói.
Làm tổn thương ta tâm?
Phi Long chân nhân khí cười rồi. Chứ không nói cái này chữ tiểu tử có phải hay không thiên cơ lâu chủ, nhưng coi như là cái kia thông hiểu cổ kim, thủ đoạn thông thiên thiên cơ lâu chủ, Phi Long chân nhân cũng có tự tin, Ninh Xuyên cũng tuyệt đối không khơi ra nửa điểm bao bệnh tới.
Tốt,
ta đây khả năng liền nói. Ninh Xuyên cười rồi một tiếng, tiếp lấy trong đầu bắt đầu hiện lên Phi Long chân nhân vừa rồi múa kiếm một màn kia màn. Tại hắn chỗ sâu trong con ngươi, cặp kia yêu giá trọng đồng không ngừng có quang hoa hiện lên. Phi Long chân nhân mới vừa kiếm chiêu, cấp tốc ở Ninh Xuyên trong mắt phân giải, từng cái kẽ hở hiện ra ở trước mắt hắn. Đồng thời, Ninh Xuyên đệ một lần rút thưởng thu được mãn cấp thiên phú võ học, trong thời gian ngắn đêm này đạo kiếm pháp ở trong đầu hắn phục bản trăm ngàn lần. Bất quá mấy hơi thở, vừa rồi kiếm pháp đó bên trong ẩn chứa chân ý, liền bị Ninh Xuyên dung hợp quán thông, thậm chí bị thôi diễn đến rồi một cái càng cao điểm hơn bước.
Phí lao đầu, ngươi đã thật muốn ta đánh giá nói, ta đây liền thuận miệng nói vài lời.
Ta đánh giá là,
Ninh Xuyên chân thành nói,
kỹ xảo đều có, nhuệ khí không đủ.
Lời ấy vừa rơi xuống, Phi Long chân nhân đồng tử hơi co rụt lại.
Như thế nào nhuệ khí không đủ?
Phi Long chân nhân hỏi.
Ninh Xuyên trên mặt đã thu nụ cười lại, chậm rãi mở miệng nói,
kiếm đạo cao thủ cảnh trong mắt của ta có thể chia làm tam trọng.
Đệ nhất trọng, xem núi là núi, xem thủy là thủy.
Bước này kiếm đạo cao thủ ở kiếm đạo một đường đã coi như là rất có tiêu chuẩn, mỗi một kiếm đều cực kỳ vững chắc lão luyện, mỗi một kiếm đều đạt tới không có sai lầm.
Đệ nhị trọng lại là xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy.
Bước này kiếm đạo cao thủ ở kiếm đạo một đường đã có thể được xem là cường giả, bọn họ ở kiếm thuật đạt được đăng phong tạo cực sau đó lại ngộ ra được biến hóa mới, mỗi một kiếm cũng như cùng là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm.
Một kiếm có thể sinh vạn kiếm, vạn kiếm lại có thể quy về một kiếm, suy nghĩ không thấu, thiên biến vạn hóa, sớm đã thoát ly thông thường kiếm thuật giai đoạn. Mà đệ tam trọng lại là xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy.
Bước này kiếm đạo cao thủ đã phản phát quy chân, mỗi một kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng đã ẩn chứa đại đạo chí lý.
Bọn họ dường như cùng đệ nhất trọng kiếm đạo cao thủ không sai biệt lắm, nhưng thực tế lại có khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể đồng nhất thì thầm.
Phi Long chân nhân nghe vậy, không khỏi ở một bên âm thầm gật đầu.
Ninh Xuyên thuyết pháp này, hắn ngược lại là đệ một lần thấy.
Thế nhưng không chút nào gây trở ngại hắn lý giải Ninh Xuyên ý tứ.
Nếu như dựa theo Ninh Xuyên thuyết pháp mà tính, chính mình hẳn là liền thuộc về đệ tam trọng chứ.
Tới đệ tam trọng cảnh giới, thường thường liền đã kiếm đạo một đường điểm kết thúc.
Muốn đột phá, chỉ có.
Ninh Xuyên sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi phun ra một câu nói.
Một cố không phá thì không xây được nhuệ khí.
Nghe nói như thế, Phi Long chân nhân nghe vậy chấn động.
Không phá thì không xây được nhuệ khí.
Vừa rồi Ninh Xuyên nói hắn kém nhuệ khí, chính là cái này không phá thì không xây được sao?
Ninh tiểu,
Ninh tiên sinh, có thể hay không tỉ mỉ giảng giải một cái?
Phi Long chân nhân trầm giọng nói.
Ninh Xuyên cười cười, gật đầu hỏi tốt, ta đây liền giúp ngươi lấy một thí dụ, ngươi cũng đã biết Thiên Thánh Cung thủ tịch đại trưởng lão Phi Long chân nhân.
Lời ấy vừa rơi xuống,
Phi Long chân nhân tâm thần lần thứ hai chấn động.
Hắn mãnh địa ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Xuyên, chỉ thấy Ninh Xuyên đang khỏe miệng cười trúng chím nhìn lấy hắn.
Ta,
cái này tự nhiên biết.
Phi Long chân nhân chính là kiếm đạo đại tài, hiện nay thế trên kiếm đạo người đứng đầu người, đồn đãi kiếm đạo một đường, ngày nay thiên hạ không người sánh vai cùng hắn giả.
Phi Long chân nhân do dự một chút, nói như thế,
hắn thuyết pháp này cũng là hiện nay tu hành giới truyền lưu rộng hơn thuyết pháp.
Nghe nói như thế, Ninh Xuyên không khỏi lắc đầu bật cười nói,
sai,
lão phí, ngươi nói cái này bất quá là thế nhân ít ngồi đáy giếng nhận thức mà thôi.
Thế giới minh mông, cùng cực vô ngân, trong đó kiếm đạo cao thủ càng là nhiều như sao trời.
Cái này Phi Long chân nhân kiếm đạo trên thực tế liền đương đại trước năm còn không thể nào vào được.
Lời ấy vừa rơi xuống, Phi Long chân nhân kèm chút lập tức phải thốt ra làm sao có khả năng một chữ.
Kết quả còn không đợi hắn mở miệng,
Ninh Xuyên liền tiếp lấy nói ra, đương nhiên, cái này không phải chúng ta hôm nay trọng điểm, có thời gian ta có thể cùng ngươi hảo hảo nói một chút, thế gian này chân chính kiếm đạo cường giả rốt cuộc là cái kia mấy người.
Hiện tại trước không nói chuyện cái này, ta chỉ là lấy Phi Long chân nhân làm thí dụ.
Phi Long chân nhân nhìn như cường đại, chính là nửa bước thông thánh cường giả, ngoại giới được xưng hắn vì đương đại đệ nhất kiếm tu.
Hắn chính là ta lời vừa mới nói đệ tam cảnh kiếm tu.
Nhưng trên thực tế, hắn cuộc đời này nếu không có thông thiên đại tạo hóa, cuộc đời này liền tất nhiên sẽ vây ở đệ tam cảnh ở giữa, kiếp này đều không thể đột phá.
Liên quan tu vi của hắn, cũng tuyệt đối không thể bước vào chân thánh cảnh giới.
Bây giờ bản thánh, liền đã hắn đời này đỉnh phong.
Vâng.
Nghe nói như thế, Phi Long chân nhân giống như tạo đến sét đánh, cả người cứng đờ, trong óc ông tác hưởng.
Hắn từ ngàn năm trước bắt đầu cầm kiếm tu hành. vẹn vẹn tiêu hao 300 năm quang âm, liền bước vào cực hoàng kỳ đỉnh phong. Hắn lúc đó, danh tiếng vô lượng, như mặt trời giữa trưa. Bất Hủ Chính Thống Đạo Thống Thiên Thánh Cung, tự mình đại khai sơn cửa, đầy tông trên dưới tất cả đều cung kính đứng thẳng sơn môn trái phải hai bên. Chỉ vì nên hắn tiến cung, hắn được xưng là bất thế xuất kiếm đạo thiên tiêu. Hắn càng được vinh dự từ cổ chí kim, kiếm đạo một đường to lớn tài. Mọi người đều nhận định, hắn Phi Long tất nhiên sẽ trở thành Thiên Thánh Cung, đệ nhị tôn bước vào chân thánh kỳ hàng đại năng. Nhưng, năm tháng giang dặc, Thương Hải Tăng Điển, 700 năm năm tháng trôi qua, hắn nhưng thủy chung còn không cách nào bước vào chân thánh cảnh giới. Chọn 700 năm, mặc kệ hắn như thế nào xoắn kình ra sức suy nghĩ, tu vi của hắn cùng kiếm đạo đều là lại chưa từng phòng trải qua một phần. Hắn tu hành một đường, dường như đã đến phần cuối. Thế nhân giai xưng hắn bản thánh, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, nào có cái gì bản thánh. Hoàng cảnh chính là hoàng cảnh, thánh cảnh chính là thánh cảnh. Cái gọi là bản thánh, bất quá là ngoại nhân nhìn hắn chiến lược cường đại, đưa cho một cái tôn xưng mà thôi. Cái kia Ninh tiên sinh, đây nên như thế nào cải biến? Phi Long chân nhân chắc tay, chưa bao giờ có trịnh trọng hỏi, thậm chí ngữ khí ở giữa đều mang theo một tia cung kính. Vào giờ khắc này hắn, dường như đã không phải cái kia kiếm nói bản thánh, mà là một gã khiêm tốn hiếu học, chờ đợi lao sư giải thích nghi hoặc phổ thông học tử. Hắn đối với Ninh Xuyên lại không bất luận cái gì lòng kính thị. Quy khen thưởng phiếu đánh giá. Hôm nay còn kém ba canh, tác giả nấm tiếp tục đi bạo nổ. Chỉ cầu các vị độc giả đại lão, đầu đầu hoa tươi phiếu đánh giá. Chương 23, chỉ điểm. Phi Long nộ thánh. Sách mới quy cầu chống đỡ. Cải biến. Ninh Xuyên khẽ mỉm cười nói, phải cải biến, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao? Không phá thì không phải lập. Thình thịch. Phi Long chân nhân trong mắt tinh quang chợt hiện. Không phá thì không phải lập. Không phá thì không phải lập. Loáng thoáng trong lúc đó, hắn dường như bắt được cái gì. Ninh tiên sinh, như thế nào không phá thì không xây được? Phi Long chân nhân hỏi. Lão phí, ngươi cái này 100 lượng hoa thật có chút vượt chỉ tiêu a. Ninh Xuyên cười rồi một tiếng, nói tiếp. Cầm kiếm tới. Phi Long chân nhân đem thiết kiếm đưa lên. Ninh Xuyên tay phải ngũ chỉ cầm thiết kiếm chua kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lão phí, hôm nay ta liền dạy ngươi, như thế nào không phá thì không xây được nhuệ khí. Kiếm đạo một đường, cho là gặp núi phá núi, gặp thủy phá núi, gặp giao long sử chạm giao long, gặp gió lôi sử chạm phong lôi. Một kiếm nơi tay, bát phương vân động. Tuy là thiên thượng kiếm tiên 300 vạn, thấy ta cũng tu đều phải phục tùng. Đây cũng là kiếm đạo. Mà cái gì lại làm kiếm tu? Thế nhân tu hành, đều cầu trường sinh, cầu bất phàm, cầu tiêu dao, nhưng kiếm tu sở cầu, nên phải là chỉ cầu một kiếm, chém tới vô năng, chém tới ý nghĩ sang bậy, chém ra cái ta ý thông suốt. Cổ nhân nói đường tu hành, muốn thuận theo thiên đạo, ứng thiên làm. Nhưng bọn ta kiếm tu giả, lại vẫn cứ không phục. Không phục thiên đạo có thể định nhân sinh. Không phục vận mệnh không cách nào chống lại. Không phục người liền vô pháp thắng thiên. Không phục thiên nhân chính là tiên thần. Ta bằng vào ta kiếm trong tay chém ra thiên môn, coi như cổ kim thần ma giai lâm phàm trần, ta giai lấy một kiếm chém chi. Đây cũng là kiếm đạo, đây cũng là kiếm tu. Vâng. Làm Ninh Xuyên sau khi nói xong, ở trên sở hữu lời nói, do nhược hóa thành hồng trung đại lữ, trấn Phi Long chân nhân tuyên truyền giác ngộ. Cảnh tỉnh. Thể hồ quán đỉnh. Phi Long chân nhân cả người đều run rẩy. Thiên thượng kiếm tiên 300 vạn, thấy ta cũng tu đều phải phục tùng. Thế nhân tu hành, đều cầu trường sinh, cầu bất phàm, cầu tiêu dao, nhưng kiếm tu sở cầu, nên phải là chỉ cầu một kiếm, chém tới vô năng, chém tới ý nghĩ sang bậy, chém ra cái ta ý thông suốt. Đây là bực nào khí phách? Đây mới là kiếm đạo. Đây mới là kiếm tu a. Vào giờ khắc này, Phi Long chân nhân chưa bao giờ có chấn động. Có một đạo tình thiên phích lịch, cấp tốc từ trong đầu của hắn hiện lên. Mà Ninh Xuyên, lại là sâu hấp một khẩu khí sau đó, nói ra câu nói sau cùng. Còn nhớ rõ ta nói thư lúc mới đầu từng nói qua một câu nói sao? Một viên bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ có thể chạm tận nhật nguyệt tinh thần, một thanh kiếm càng có thể độc đoán vạn cổ. Tăng. Trong sát na, Ninh Xuyên rút kiếm ra khỏi vỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bình tĩnh nói: "Lão phí, một kiếm này, ngươi hãy coi trọng." Vâng. Một cơn gió lớn từ Ninh Xuyên làm trung tâm bắt đầu cuộn cuộn nổi lên. Ninh Xuyên tóc đen đầy đầu, cùng với cái kia nguyệt sắc trường sam, toàn bộ bị này cổ cuồng phong thổi bay phất phới. Ninh Xuyên bình sinh sở hữu đối với kiếm đạo cảm giác, toàn bộ dung hợp ở tại giờ khắc này. Sau một khắc, Ninh Xuyên thình lình đã một kiếm hướng lên trời chém tới. Bành bành bành. Hư không bật mèo, cả sảnh đường kiếm khí tung hành. Giữa thiên địa, đột nhiên có kiếm minh âm thanh nổ vang. Một đạo rực rỡ kiếm mang, trực tiếp bổ ra 10.000 thước tầng mây. Vô tận trường thiên, tựa như đều bị một kiếm này bổ ra. Cái này huy hoàng một kiếm, làm người ta không dám mắt thấy. Ở nơi này một kiếm phần cuối, lại tựa như cái kia thiên môn đều bị bổ ra, đầy trời thần Phật đều ở đây vỡ vụn. Phi Long chân nhân ngơ ngác nhìn một kiếm này, lại ở lại ngây ngô nhìn về phía Ninh Xuyên. Chỉ thấy thời khắc này Ninh Xuyên, tóc đen đầy đầu rối tung, quần áo bạch sam phất động. Trong tay hắn cầm kiếm, giống như cố bắn trích tiên dáng trần gian. Trong khoảng thời gian ngắn, Phi Long chân nhân nhìn ngây dại. Hắn không biết là, ngoa tạo, trang bức trang bị lớn a. Ninh Xuyên ngoài mặt như cũ bình tĩnh, trong lòng đều nhanh điên rồi. Làm sao mập sự tỉnh? Ta rõ ràng chính là thuận miệng giả bộ một tất mà thôi a. Làm sao lại bỗng nhiên bại lộ thực lực? Ninh Xuyên có điểm không kèm được. Nguyên bản hắn chính là muốn dựa vào cường điệu đồng xem thấu cái hở, cùng với kiếp trước biết một ít trong tiểu thuyết dung thiết định, tới thuận miệng nói một chút, kiếm cái lao phí 100 lượng hoàng kim mà thôi. Dù sao hắn hiện tại dự định chế tạo lớn lầu, cái kia đều cần tiền. Ai biết? Hắn nói, kết quả hắn vẫn thật là ngộ ra được kiếm đạo tối cao một bước. Sau đó liền không kiềm hãm được chém ra một kiếm kia. Thiên, đây chính là mãn cấp tiên phú võ học sao? Khủng bố như vậy a. Nhìn lấy Phí Lao Đầu đang ngơ ngác xem cùng với chính mình, Ninh Xuyên tằng hắng một cái, cười khăn nói: "Lao Phí a, cái này 100 lượng hoàng kim hoa giá trị chứ? Nhớ kỹ tối nay đem tiền cho ta hắc. Sau đó chuyện ngày hôm nay, giúp ta bảo thủ bí mật, đừng nói đi ra ngoài." "Ừm, ta liền đi trước." Hướng phía Phi Long chân nhân phất phất tay, Ninh Xuyên nhất khắc cũng không để lại vội vã đi, mà thẳng đến Ninh Xuyên đi xa. Phi Long chân nhân mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn sâu hút một khẩu khí, sau đó hướng phía Ninh Xuyên rời đi phương hướng, thật sâu chắp tay được rồi một người học trò lễ. "Thu giáo." Hắn đã hiểu. Ở Ninh Xuyên chém ra một kiếm kia thời điểm, hắn liền rốt cuộc bắt cái kia một tia nhập thánh cơ hội. Hắn muốn chân chính nhập thánh. Vào giờ khắc này, hắn chọn 700 năm tích lũy, hóa thành thao thiên hùng lưu, hướng phía một cái hắn chẳng bao giờ đặt chân, nhưng tha thiết ước mơ cảnh giới phóng đi. 100 lượng hoàng kim. Phi Long chân nhân trên mặt nổi lên nụ cười. Xài đáng ra sao? Quả thực quá đáng giá. 100 lượng hoàng kim, đổi lấy hắn nhập thánh. Cuộc mua bán này, từ xưa đến nay chưa hề có. Nếu như nói ra, tất nhiên trên đời chấn động. Linh tiên sinh. Thiên Cơ Lâu. Phi Long chân nhân lần thứ hai cười tự nói. Ngẫm lại nguyên bản hôm nay, hắn là nghĩ thăm dò một chút Ninh Xuyên hư thực, có phải hay không cái kia Thiên Cơ Lâu chủ. Kết quả trời xui đất khiến phía dưới, hắn lại vẫn ngược lại nhập thánh. Đến Vu Ninh Xuyên có phải hay không cái kia trong truyền thuyết Thiên Cơ Lâu chủ. Phi Long chân nhân trong lòng đã có đáp án. Tan vỡ cổ kim, có thể vẹn vẹn buổi nói chuyện, liền trợ giúp một người thành thánh. Ngoại trừ Thiên Cơ Lâu chủ, còn có thể là ai? Thình thịch. Phi Long chân nhân cước bộ một bước, cả người nhất thời phóng lên cao, hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không hướng phía Thiên Thánh Cung phương hướng bay đi. Hắn hiện tại phải trở về Thiên Thánh Cung, chuẩn bị đột phá nhập thánh việc. Trên bầu trời, Phi Long chân nhân cúi đầu, xa xa nhìn thoáng qua Thất Phúc khách sạn phương hướng. "Chờ ta sẽ còn trở lại." Phi Long chân nhân mắt lộ ra kiên định, tự lẩm bẩm. Trong lòng hắn đã có ý tưởng, chờ hắn nhập thánh lần thứ hai lúc trở về, hắn muốn chuẩn bị cho Ninh Xuyên một phần lễ vật. Đó là một phần có thể nói kinh thiên tạo hóa lễ vật. Chương 24, dường như ta thành kiếm thần. Huyết ma giáo hiện thế. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Làm Ninh Xuyên từ Thất Phúc khách sạn đi ra thời điểm, toàn bộ Lâm An bên trong thành đã nổ tung. Ngoa tạo, vừa rồi đạo kiếm quang kia là cái gì? Lại là Thất Phúc khách sạn. T. Thất Phúc bên trong khách sạn, sợ là có vô cùng khủng bố a. Sợ rằng có nhất tôn vương hầu kỳ cường quốc giả, liền ở nơi này Thất Phúc bên trong khách sạn ở lại. Đầu tiên là cái kia kinh thế chỉ quang, sau đó lại là này khai thiên kiếm mang. Cái này Thất Phúc bên trong khách sạn, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng tồn tại? Có không có một cái khả năng? Ta là nói khả năng a, cái kia kinh thế chỉ quang cùng khai thiên kiếm mang giả, là một cái người. Cái này Thất Phúc khách sạn, không đơn giản. Từng tên một Lâm An thành cư dân bên trong, cấp tốc xì xào bàn tán. Có kiếm tu giả lại còn chỉ ra, vừa rồi đạo kiếm quang kia lập ý cao, quả thực cuộc đời hiếm thấy, tuyệt đối là kiếm đạo một đường đỉnh cấp cường giả, mới có thể bổ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trải qua khắp nơi đội ngũ suy đoán, một cái ẩn cư ở Thất Phúc khách sạn vô danh kiếm thần nhân vật, liền như thế tạo thành. Đi ở trên đường Ninh Xuyên, nghe ồn ào náo động trần thượng các loại thảo luận, không khỏi vỗ trán một cái. A, cái này, chính mình dường như thành kiếm thần. Lắc đầu, Ninh Xuyên túi đầu liền hướng tiền trang đi. Hắn không muốn dính vào loại này náo nhiệt. Không bao lâu, Ninh Xuyên liền tới đến rồi tiền trang. Lần này lợi nhuận chia làm, so với lần trước còn cao hơn nhiều, đạt tới kinh người 7.300.000 lượng. Làm Ninh Xuyên cầm tiền giấy đi ra thời điểm, toàn bộ ngân hàng tư nhân người đều là một bộ hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn Ninh Xuyên. 7.300.000 lượng a. Ngay cả là cái này tu hành giả trắng trợn kỳ đạo, hoàng kim cũng không tính đặc biệt đáng tiền ngày kế tiếp nói. Đây cũng là một khoản tiền lớn. Mà Ninh Xuyên thêm lên cái này 7.300.000 lượng, trên người hoàng kim đã tổng cộng vượt qua 13.200.000 dáng vẻ. Điều này làm cho Ninh Xuyên tạo lầu kế hoạch lại tăng lên không ít sức mạnh. Trở lại xương phòng phía sau, Ninh Xuyên lúc này bắt đầu cấu họa tòa kia lớn lầu bản vẽ. Hắn muốn rèn đúc một cái từ cựu huyền giới mở mang tới nay, trước nay chưa có thông thiên lớn lầu. Cùng lúc đó, Tiên Châu, phủ thành, một gian hoa mỹ bên trong phủ đệ. Thình thịch, thình thịch. Bên trong không ngừng truyền ra té đập đồ vật thanh âm. Phế vật, đều là phế vật. Giang Thần Phong giống như ác quỷ, bởi vì phẫn nộ mà thở hổn hển. Ở tại một bên, từng tên một xinh đẹp như hoa thị nữ, đều là sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, sợ đến di chuyển cũng không dám di chuyển. Chết tốt lắm. Liên một cái thuyết thư tiên sinh đều giết không chết, sống cũng không dùng. Giang Thần Phong siết chặt lấy nắm tay, trong mắt tràn đầy hung lệ. Mấy ngày trước, hắn phái ra Bàng Đô cùng Thiết Sơn hai người đi vào ám sát Ninh Xuyên. Kết quả khen ngược. Một cái bị giết, liền thi thể đều bị treo ở chợ bán thức ăn. Khác một cái trực tiếp động thủ cũng không động thủ, hiện tại đều còn ở lại Lâm An thành Thất Phúc bên trong khách sạn, liền dứt khoát không trở lại. Bàng Đô thì cũng thôi đi, chính là chân nô kỳ mà thôi, chết cũng đã chết, hắn cũng không đồng thích. Nhưng này Thiết Sơn, nhưng là một gã chân chính phong hầu cường giả. Bàn về thực lực, còn chút nào không kém hắn. nếu không phải hắn năm đó ở ngẫu nhiên phía dưới, ở Thiết gia trước cửa chứa chấp chó nhà có Tang Thiết Sơn. Cái này Thiết Sơn đều căn bản không có khả năng với hắn. Kết quả hiện tại hai người đều không về được. Điều này làm cho Giang Thần Phong làm sao không nộ. Nguyên bản hắn đối với Ninh Xuyên vẫn chỉ là phổ thông hận ý lời nói, như vậy hiện tại nhất định chính là hận thấu xương. Giang công tử, không muốn suy nghĩ thêm, gia nhập vào chúng ta Huyết Ma giáo, cái gì đó Ninh Xuyên, chúng ta giúp ngươi thuận tay giải quyết hết chính là. Ở khách đường phía sau bình phòng, truyền đến một giọng nói khàn khàn tiếng cười. Tiếp lấy, liền chứng kiến một gã vóc người gầy nhỏ lão giả, người xuyên trường bào màu đỏ ngòm lão giả, một bước ra ngoài. Lão giả này ước chừng chỉ có cao 5 thước, trên mặt bò đầy màu đỏ ứ mạ đã ra, một đôi mắt tam giác bên trong hắc tuyến rậm rạp, nhìn qua âm u đáng sợ tới cực điểm. Ta không phải nói, các ngươi không nên ra ngoài sao? Giang Thần Phong quay đầu nhìn lão giả này liếc mắt, hừ lạnh nói: "Yên tâm, phụ cận đều không người. Giang công tử, chúng ta Huyết Ma giáo công tác có chừng mực, biết ngươi yêu quý danh tiếng, đương nhiên sẽ không làm cho ngoại giới biết, ngươi muốn cùng chúng ta Huyết Ma giáo hợp tác sự tình." Cái này ứ ban lão giả giang tay ra, không sao cả cười nói: "Ta còn không có bằng lòng, nhất định phải hợp tác với các ngươi." Giang Thần Phong mặt không chút thay đổi nói: "Giang công tử, phía trước chúng ta mỗi tháng cho ngươi đưa tới tốt nhất lô không đỉnh, giúp ngươi đột phá phong hầu kỳ hàng thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy." Ứ ban lão giả tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi bây giờ đột phá phong hầu kỳ nhóm, liền trở mặt, sợ rằng không tốt lắm đâu." Giang Thần Phong nghe vậy lạnh rên một tiếng, không gấp nói, mà là nhìn về phía chàng thượng một đám thị nữ, phất tay nói: "Các ngươi lui xuống trước đi a." "Là." Đợi đám này thị nữ sợ mất mật lui sau đó, Giang Thần Phong mới vừa rồi mặt không chút thay đổi nói: "Muốn ta gia nhập vào các ngươi không phải là không thể được, nhưng ta có 3 cái điều kiện." Giang công tử mời nói. Ứ ban lão giả đưa tay ý bảo nói: "Đệ nhất, mỗi tháng đưa tới lô không đỉnh không thể ngừng, lại chất lượng nếu cao một chút ít nhất cũng phải có đăng huyền kỳ. Đệ nhị, ta gia nhập vào Huyết Ma dạy sự tình, không thể đi lộ nửa điểm phong thanh đi ra ngoài, bằng không ta liền lập tức rời khỏi, các ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt." "Đệ tam." Giang Thần Phong trong mắt sát khí chợt lóe lên, sắc mặt âm trầm như đường sông. "Ta muốn cái kia Ninh Xuyên chết, ta còn muốn làm cho đầu của hắn treo ở Lâm An thành trên tường thành, buộc phơi nắng 3 ngày 3 đêm. Chỉ có như vậy, thả mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Còn có cái kia Thiết Sơn, bất quá là ta chính là nuôi một cái tay sai, dĩ nhiên cũng dám phản bội ta. Ta cũng muốn hắn chết, đem đầu của hắn mang về cho ta." Đợi Giang Thần Phong sau khi nói xong, vậy tới từ Huyết Ma dạy ứ ban lão giả, nhất thời lên tiếng phá lên cười. "Lời nói của ta, rất buồn cười." Giang Thần Phong sắc mặt khó coi nhìn về phía cái này ứ ban lão giả. Chỉ thấy cái kia ứ ban lão giả cười khoát tay áo nói: "Giang công tử, cái này 3 cái điều kiện ta hoàn toàn trước tiên có thể thay bên trong giáo đáp ứng, thậm chí ngày mai, ta liền có thể phái người đem lọ kia không đỉnh đưa tới." Dừng một chút, cái kia ứ ban lão giả nói tiếp: "Còn như cái kia Ninh Xuyên, chính là một cái thuyết thư tiên sinh, giết hắn có gì độ khó? Nhiều nhất thời gian 1 tuần, ngươi liền sẽ thu được Ninh Xuyên đầu lâu, treo ở Lâm An thành trên tường thành tin tức." Giang Thần Phong nghe vậy sắc mặt hơi tỉnh lại, gật đầu hỏi: "Ngươi dự định phái người phương nào đi giết cái kia Ninh Xuyên?" "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta phía trước phái đi ám sát Ninh Xuyên bằng đô, tu vi cũng đạt tới chân ngô cửu trọng, nhưng vẫn là chết ở tại Lâm An thành. Ta hoài nghi cái kia Ninh Xuyên bên người, khả năng có phong hầu cấp bậc cường giả đang bảo vệ hắn." Chỉ thấy cái kia ứ ban lão giả nghe vậy không thèm để ý chút nào, khoát tay áo nói: "Yên tâm, đừng nói chỉ là khả năng có phong hầu kỳ ở Ninh Xuyên bên cạnh, coi như thật là một gã phong hầu cường giả tối đỉnh, lần này cũng không giữ được Ninh Xuyên." Lời nói một trận, ứ ban lão giả trên mặt câu dẫn ra một vệt nụ cười tàn nhẫn nói: "3 ngày sau, chúng ta Huyết Ma giáo bát đại vương cảnh giáo chủ một trong Xích Phong giáo chủ, sắp sửa đi ngang qua Lâm An thành. Đến lúc đó Xích Phong giáo chủ thuận tay đem cái kia Ninh Xuyên kích sát chính là. Giả sử Ninh Xuyên bên người thật có phong hầu kỳ hàng cường giả, vậy liền cùng nhau mà sát." Nghe nói như thế, Giang Thần Phong đồng tử nhất thời co rụt lại. Huyết Ma giáo chủ giáo Xích Phong, cái quái vật này lại muốn hiện thế rồi hả? Các vị độc giả, các đại lão, tác giả nấm canh mặc dù không tính rất nhanh, nhưng thực sự cũng không tính chậm, mỗi ngày đều là vạn chữ 5 canh. Người khác sách mới kỳ, rất nhiều đều là 1500 chữ một chương, nhưng tác giả nấm mỗi chương cơ bản đều là 2 ca chữ ăn ngồi. Sở dĩ quỳ khen thưởng phiếu đánh giá vẽ tháng A. Chương 25, Tiểu Ninh Xuyên, ta tới tìm ngươi sách mới quỳ cầu chống đỡ. Cùng lúc đó, cách xa nhau Vân Châu ước xa vạn dặm Trung Châu. Đại Viêm Vương triều, trong hoàng cung, một tòa cung điện bên trong, một gã ghim viên thuốc đầu, mặc trên người tử tô quần dài mạo mị thiếu nữ, đang hai tay chống lấy cằm, chán đến chết nhìn lấy Viễn Vương bầu trời xuất thần. Không có thiên đế truyền ngày đầu tiên, nhớ hắn nhớ hắn. Không có thiên đế truyền ngày thứ hai, nhớ hắn nhớ hắn nhớ hắn. Thiên đế truyền vì sao còn không đổi mới a? Quá nhàm chán. Mạo mỹ thiếu nữ phát điên nắm tóc, đem tóc trào thành hỏng bét. Nửa tháng trước, một bản thiên đế truyền thoại bản, Phiêu Dương vượt biển đi tới Trung Châu. Vừa mới phát hành, liền trong nháy mắt phong mỹ toàn bộ Trung Châu. Mà mạo mỹ thiếu nữ chứng kiến quyển sách này đầu tiên mắt, nhất thời liền thích vùng không hạ thủ. Đế Lạc thời đại, vô danh chuẩn tiên đế một mình đi qua giới hải đê bá, độc thân đối kháng hắc ám bất thường. Tiên cổ kỳ nguyên, khắp nơi tiên kiêu đột nhiên xuất hiện, với hồng trần ở giữa tranh độ, đặt chân nhân đạo đỉnh. Loạn cổ kỳ nguyên, Thạch Nghệ Thạch Hạo hai huynh đệ sinh ra, giống như hai quả sòng tử tinh, chiếu sáng toàn bộ thạch quốc bầu trời. Một viên bụi có thể lấp biển, một con cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần. Giới hải chỗ, một đóa bọt sóng chính là một cái thế giới. Đây là bực nào rầm rộ, bực nào bao la hùng vĩ. Mà cái này bộ phận thoại bản tiểu thuyết ở giữa, mạng mỹ thiếu nữ thích nhất chính là cái kia trời sinh trọng đồng giả thạch nghệ. Thực lực cường đại, tính cách cao ngạo, gánh vác toàn bộ võ vương phủ quật khởi hy vọng. Đây quả thực là lý tưởng của nàng hình. Thực sự là không kịp chờ đợi, muốn thấy được thạch nghệ quân lâm thiên hạ ngày nào đó. Mạng mỹ thiếu nữ trong mắt sáng lên tiểu tinh tinh. Mà đúng lúc này, cung điện bên ngoài truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân của. Ngay sau đó, liền chứng kiến một gã lao thái giám đi đến. Lao thái giám vào đi đoạn hậu dập đầu liền bái, giọng khe khẽ nói: "Nô tỳ gặp qua Hoài Châu công chúa điện hạ, cho điện hạ thỉnh an." Nhìn thấy tên này lao thái giám tiến đến, mạo mị thiếu nữ nhất thời hai mắt sáng lên, vội vàng nói: "Trương thái giám, mau mau xin đứng lên, bản công chúa hỏi ngươi, nhưng là cái này đồng thời thiên đế truyền đưa tới." Lao thái giám gật đầu, vội vã từ ống tay áo ở giữa xuất ra một bản thật dày sách vở, hai tay dâng đưa cho mạo mị thiếu nữ. Sau khi làm xong, lao thái giám cũng không nhiều đợi, thức thời lui xuống. Hoài Châu công chúa lúc này liền không kịp chờ đợi, bắt đầu lật xem. Không lâu lắm, Hoài Châu công chúa liền đắm chìm trong thiên đế truyền trong vở kịch, tâm tình đi theo bên trong kịch tình phập phồng. Thạch Tử Lăng phu phụ ly khai võ vương phủ, đem Thạch Hạo giao cho Vũ thị. Cái này tốt, nói vậy Thạch Hạo cùng Thạch Nghệ chân chính cùng ở chung một mái nhà, nhất định sẽ quan hệ tăng trưởng rất nhiều. Ha ha, Thạch Nghệ đồng thuật uy năng lại tăng, thiên hạ này tuấn kiệt, còn có ai có thể ngăn cản Thạch Nghệ? Ừm. Thạch Hạo trong cơ thể lại có một căn chí tôn cốt. Chí tôn cốt không thua trọng đồng, là thiên định chí tôn. Thạch Nghệ lại đem tin tức này nói cho Vũ thị. Dần dần, Hoài Châu công chúa nhìn lấy, cảm giác không được bình thường đứng lên. Cố sự dường như dần dần chệch hướng nàng tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoài Châu công chúa trong lòng dâng lên một cô không tốt ý niệm trong đầu. Mưa này thị sẽ không ra hại Thạch Hạo chứ? Chịu nhịn tính tình, Hoài Châu công chúa tiếp tục đi xuống mặt nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Vũ thị mượn cớ đi ra ngoài xem chim to, tới lừa gạt Thạch Hạo lên xe ngựa, ly khai võ vương phủ lúc, nàng toàn bộ tâm đều ở đây níu chặt. "Đừng đi a, người này là tới hại ngươi." Khi nàng nhìn thấy Vũ thị nhất đao đảo lên tiểu bất điểm ngực, Thạch Hạo ở trong bóng tối, từng tiếng hô đại đường, "Ta đau thời điểm." Nàng nhịn không được chóp mũi lên men, nước mắt rơi như mưa. Mà khi nàng nhìn thấy Thạch Nghệ đi ra, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững nhìn lấy một màn này, lãnh huyết không giống như là cá nhân thời điểm. Hoài Châu công chúa phía trước tín niệm sụp đổ. Nàng đối với Thạch Nghệ hảo cảm, nhất thời từng tấc tan rã, không còn sót lại chút gì. Tiểu bất điểm, đã chết rồi sao? Nàng đắm chìm trong thiên đế truyền trong vở kịch, chút bất chi bất giác, liền lật đến trang cuối cùng. Khi nàng muốn biết Thạch Hạo kết cục thời điểm, thiên đế truyền nội dung cũng là liễu lo đoạn mất. Xong, cái này liền xong. Tiểu bất điểm đến tột cùng chưa chết à? Hoài Châu công chúa ngẩn ngơ, tiếp lấy trên mặt dâng lên tức giận màu sắc. Vào giờ khắc này, nàng chưa bao giờ có muốn nhìn đến tiếp sau kịch tình. Để quyển sách trên tay xuống bàn, Hoài Châu công chúa ngửa đầu nhìn trời, trường hít một khẩu khí. Cái này đồng thời nhìn xong, lại không biết là bao lâu sau đó. Trung Châu không giống Vân Châu. Ở Vân Châu cùng phụ cận mấy châu, thường thường Ninh Xuyên cùng ngày nói. Ngày thứ hai liền có thể trên thị trường chứng kiến Ninh Xuyên nói trong chuyện xưa dung. Nhưng Trung Châu cách ly Vân Châu triệu dặm, trên đường thậm chí ngăn cách lấy Vương Dương đại hải. Thường thường Ninh Xuyên nói nội dung truyền tới Trung Châu lúc tới đã qua 10 ngày nửa tháng. Nàng nếu không phải đại viêm hoàng thất, có người chuyên cưỡi phi hành pháp khí, tiện đường cho nàng mang đến mới nhất thiên đế truyền nội dung. Nàng cũng không nhìn thấy. Ai, cứ như vậy một hồi, quá chậm a. Hai tay dâng gò má, Hoài Châu công chúa khổ não nghĩ lấy. Nhưng suy nghĩ một chút, Hoài Châu công chúa trong đầu, bỗng nhiên liền đạn sinh rồi một cái to gan ý tưởng. Ta, sao không đi Vân Châu, trực tiếp trước mặt nghe cái kia Ninh tiên sinh giảng thuật cố sự. Hoài Châu công chúa hai mắt sáng lên. Đối với, ngược lại hôm nay vương triều bên trong sẽ có thương thuyền đi trước Vân Châu, ta liền có thể ngồi lấy thuyền cùng đi. Còn có Yên Tuyết cái kia tiểu nha đầu kia không phải cũng thích thiên đế truyền, mỗi ngày thì thầm muốn đi ngay sao? Vừa vặn đem nha đầu kia cùng nhau mang lên. Chợt, nàng liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện toàn bộ bên trong cung điện tạm thời không người. Nàng nhất thời kế thượng tâm đầu, quỷ quỷ túy túy thu thập bao quần áo. Ước chừng một lúc lâu sau, cung điện cửa hông, Hoài Châu công chúa thay đổi bộ nha hoàn trang phục, mang theo một gã khác thần tình giam cầm nữ tử, hóp lưng lại như mèo tử, rón rén chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Châu cùng Vân Châu giao tiếp giải đất. Một gã đánh lấy hồng ô thiếu nữ, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, một cước bước vào Vân Châu địa giới. Ở sau lưng nàng bối cảnh là một mảnh thi sơn huyết hải. "Tiểu Ninh Xuyên, ta mau tìm đến ngươi a." Hồng ô thiếu nữ che miệng lại, phát sinh một tiếng nụ cười giả tạo. Tiếp lấy, nàng chân phải đi phía trước một bước, nhất thời thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất. Chương 26: Tiếp nhận khách sạn, lần thứ 2 bắt đầu bài giảng. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Lại nói ở chỗ khác, ngoại giới một mảnh phong khởi vân dũng, các loại biến hóa. Nho nhỏ Lâm An bên trong thành, đồng dạng một mảnh náo nhiệt. Làm Ninh Xuyên làm tốt lớn lầu bản vẽ, đi ra xương phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một hai. Lúc, lại là xa xa, liền nghe được dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ thấy vài tên lạ mặt hoa phục thanh niên, đang hôi đầu thổ kiểm từ khách sạn đi ra ngoài. Ở khách điếm đầu, khách sạn trưởng Quý Thừa Phúc, lại là đang đầu đầy mồ hôi hướng phía Nam Hy Nguyệt cảm ơn đái đức nói lời cảm tạ. "Làm sao vậy?" Ninh Xuyên chân mày cau lại, đi tới nói. Chỉ thấy khách sạn trưởng Quý Thừa Phúc, liền vội vàng giải thích. "Ninh tiên sinh, ngài có chỗ không biết, vừa rồi tới mấy người kia, tự xưng là từ phụ thành bên kia tới được, cần phải đòi náo muốn xương phòng. Có thể ngài cũng biết, chúng ta khách sạn này xương phòng đã sớm ở đủ, nơi nào còn có trống không xương phòng cho bọn hắn. Ta theo bọn họ khuyên can mãi giải thích, kết quả bọn hắn chính là không tha thứ, cần phải để cho ta đánh đổi người khác, để cho bọn họ vào ở, nếu không thì hủy đi khách sạn này. Còn tốt vị này làm cô nương trùng hợp đi ra, nhìn thấy màn này, hỗ trợ xuất thủ đem bọn họ đuổi đi. Nếu là không có cái này làm cô nương, ta còn thật không biết làm sao bây giờ. Đợi Thừa Phúc sau khi nói xong, Ninh Xuyên cũng nghe rõ đại khái. Ninh Xuyên không khỏi hướng phía Nam Hy Nguyệt chắp tay nói, hôm nay đa tạ làm cô nương. Nam Hy Nguyệt khoát tay áo, khẽ mỉm cười nói, không sao cả, chính là một ít việc nhỏ, không đủ nói đến. Ninh Xuyên gật đầu, cũng không có nhiều lời, liền dự định trở về xương phòng lại kiểm tra một chút bản vẽ. Ninh tiên sinh, ngài trước hết chờ một chút. Khách sạn trưởng quỹ Thừa Phúc cũng là gọi lại Ninh Xuyên.
Ừm,
trưởng quỹ có việc gì thế? Ninh Xuyên chân mày cau lại hỏi. Chỉ thấy Thừa Phúc chủ trừ một chút, tiếp lấy cười khổ nói ra. Ninh tiên sinh, thật không dám đầu giếm, trước đây khách sạn tuy là sinh ý bình thường, thế nhưng lui tới đều là một ít người thường, ta cũng hay còn có thể tiếp đãi. Bây giờ khách sạn sinh ý mặc dù tốt, nhưng ra vào không phải nhà giàu sang, chính là cao cao tại thượng tu sĩ, ta thật sự là hữu tâm vô lực, không biết nên như thế nào tiếp đãi. Hai ngày trước khách sạn chúng ta bên trong, lại là kinh thế chỉ quang, lại là khai thiên kiếm quang. Bên ngoài bây giờ đồn đãi đều nói, khách sạn chúng ta bên trong ở lại một gã kiếm thần cấp bậc nhân vật. Ngài khả năng không biết, ta đây mỗi ngày lầu trên lầu dưới bưng trà rót nước, đều là lo lắng đề phòng, rất sợ nơi nào làm không đúng, trong lúc vô tình mà đắc tội với cái kia đại nhân vật. Ninh Xuyên nghe vậy, không khỏi như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái này một cha, hắn ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này Dư Trường Quỹ, chỉ là một người bình thường hắn tử, làm cho hắn đi đối diện với mấy cái này tu sĩ trở, các loại, hoàn toàn chính xác gáp lực tâm lý có chút lớn. Trường Quỹ, vậy ý của ngươi là? Ninh Xuyên mở miệng hỏi. Vừa nói như vậy xong, chỉ thấy Thừa Phúc vội vã từ ống tay áo xuất ra một sấp giấy chứng nói. Ninh tiên sinh, ta đã sớm chuẩn bị xong, người xem, đây là Thất Phúc khách sạn khế đất, ta hôm nay liền giao cho ngươi. Ninh Xuyên gật đầu, cũng không có ép buộc, tiếp lấy liền móc ra tiền giấy hỏi. Dư Trường Quỹ, ngươi đã ý đã quyết, ta cũng sẽ không tốt nói thêm cái gì, ngươi xem một chút khách sạn này trị giá bao nhiêu tiền, ta đếm tiền cho ngươi. Dư Trường Quỹ thấy thế vội vã đưa tay, đè xuống Ninh Xuyên đếm tiền động tác, lắc đầu hàm hậu cười nói. Ninh tiên sinh, ngài cái này tới một tháng, cho ta khách sạn này tiền kiếm được, đều vượt qua ta phía trước 10 năm tổng cộng, đâu còn có thể lại muốn tiền của ngài a. Ngài liền cẩn thận đem khách sạn này tiếp lấy, ta cũng trở về đi bồi bồi chúng ta bà nương. Nói xong, không đợi Ninh Xuyên nhiều lời, Dư Trưởng Quỹ liền phất tay một cái tiêu sái rời đi. Đợi Dư Trưởng Quỹ đi rồi, Ninh Xuyên cầm trong tay khế đất, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này chính mình lớn lầu kế hoạch cũng còn không có tạo thành, trong chớp mắt làm sao lại thêm một cái khách sạn. Lắc đầu, Ninh Xuyên cũng không nghĩ nhiều nữa, liền trở về nhà. Thời gian nhoáng lên, chính là mấy ngày. Nguyên bản mà nói, Dư Trưởng Quỹ đi, Thất Phúc khách sạn tất nhiên một mảnh loạn tao tao mới là. Kết quả loại tình huống này cũng không có phát sinh. Chỉ cần Ninh Xuyên bận bịu lúc, Nam Hy Nguyệt liền sẽ chủ động phục vụ trưởng quỹ nhân vật, hỗ trợ xử lý khách sạn sự vụ lớn nhỏ. Ở Nam Hy Nguyệt xử lý xuống, Thất Phúc khách sạn bị đánh để ý ngay ngắn có điều, thậm chí so với phía trước còn muốn tới có trật tự. Cái này như bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường bất hủ đạo chính thống thánh nữ điện hạ, dĩ nhiên hỗ trợ xử lý nổi lên một nhà thế gian khách sạn, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Mà cái này cũng để cho Ninh Xuyên trong bụng có chút cảm động. Cái này làm cô nương, đích thật là một cái khó gặp người tốt đâu. Cái này không từ làm cho Ninh Xuyên ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu như chờ đến cái kia lớn lầu thành lập được vào cái ngày đó, cái này làm cô nương đến lúc đó nếu không phải ghét bỏ, liền toàn quyền giao cho nàng tới xử lý. Không thể bạc đãi nhân ra. Trong chớp mắt, mấy ngày liền như vậy đi qua. Lại đến Ninh Xuyên thuyết thư thời điểm. Sắc trời mới vừa rồi mới tảng sáng, bên trong khách sạn liền tới đệ một cái khách nhân. Đó là một tên đánh lấy hồng ô thiếu nữ. Thiếu nữ một mình mà đến, trang phục kỳ quái, ăn mặc rộng lớn hồng sắc váy, rõ ràng vào phòng cũng còn che dù. Chọn một chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, cũng không ăn chút gì đó thực, mà là mang trên mặt nụ cười quỷ dị, đánh giá chung quanh chu vi. Cái thứ hai khách nhân, lại là một gã thân rộng thùng thình hấp bảo, đầu đội mũ trùm, gánh vác một thanh cự đại kiếm áp thanh niên. Cái kia cự đại kiếm áp bên trên, dùng từng cây một lớn bằng cánh tay xích sắt tầng tầng cuốn lấy. Thỉnh thoảng, cái kia kiếm áp bên trong còn truyền đến từng đợt dị hưởng. Bất quá hắn cũng không phải đơn độc mà đến, cùng với các bạn, còn có một danh coi trọng có chút phong lưu phong khoáng công tử ca. Tên thứ ba khách nhân thì đồng dạng kết bạn mà đến. Đó là hai gã con cái bọc quần áo, trên mặt một mảnh sơn đen nha hắc, thoạt nhìn lên giống như một đứa bé ăn xin thiếu nữ. Hai gã đứa bé ăn xin thiếu nữ quỷ lén lúc ma, tiến nhập khách sạn phía sau, trực tiếp một mạch tìm nhất góc hẻo lánh ngồi xuống, tòa hạ, thần tình có chút bất an, thỉnh thoảng liền dùng khỏe mắt liếc qua, nhìn về phía khách sạn nơi cửa chính, tựa hồ sợ có người tìm nàng. Theo sát trời sáng lên, bên trong khách sạn người đến cũng càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm, liền đem khách sạn ngồi đầy. Người đông nghìn nghịt, không dưới mấy trăm người. Dần dần, khách sạn bắt đầu ồn ào huyên náo lên. Có điểm can vịn, vẫn hủy sửa chưa đổi, đổi mới chậm một chút, xin lỗi. Chương 27, Thiên Tiêu Tề Tụ. Khắp nơi tập trung. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Ninh tiên sinh, mau xuống đây thuyết thư. Ninh tiên sinh, ngươi này quả là làm cho ta một trận đợi lâu a. Mau tới, ta có thể con mèo nhỏ nạo tâm tựa như đợi 3 ngày.
Không phải,
là 3 ngày linh 9 canh giờ.
Thất Phúc bên trong khách sạn, từng tên một nghe khách nhóm, dồn dập thét.
Ở vào khách sạn góc đông bắc một bàn, trải qua tỉ mỉ cải trang đứa bé ăn xin Hoài Châu công chúa, không khỏi che cái miệng nhỏ nhắn cả kinh nói:
"Thiên, dĩ nhiên có nhiều người như vậy."
Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ là chen ở trong khách sạn nghe khách, liền không dưới mấy trăm người.
Mà cái này, hay là bởi vì khách sạn này bên trong đã thực sự không ngồi được.
Cái kia bên ngoài khách sạn đầu người ảnh ảnh sức sức, nếu như cũng thêm lên ít nhất
hơn ngàn người.
Trong đó, những người này ở giữa còn không thiếu thực lực không tệ tu sĩ.
Điện hạ, chúng ta cái này dạng trốn tới thực sự được không?
Nếu như bệ hạ đã biết, tất nhiên sẽ trách phạt chúng ta.
Ở Hoài Châu công chúa bên cạnh, đồng dạng trên mặt sơn đen nha hắc, ăn mặc rách dưới một cô thiếu nữ, lo lắng nói:
"Tiên Tuyết, ta không phải nói nha, phu hoàng hắn hiện tại mỗi ngày vội vàng chính sự, cũng không rỗi danh quản chúng ta."
Hoài Châu công chúa tấm kia đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hưng phấn.
Sống đã nhiều năm như vậy, nàng còn là đệ một lần len lén chạy ra cùng, nhìn thấy nhiều người như vậy tụ ở một khối rầm rộ.
"Còn có, ngươi cũng không thể kêu nữa ta điện hạ rồi, chúng ta thân phận bây giờ là ăn mày, ta là ăn mày tỷ tỷ, ngươi là ăn mày muội muội, hiểu chưa?"
Hoài Châu công chúa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói.
Nói, nàng lại nhịn không được bật cười.
Tấm kia bẩn thỉu trên mặt, lộ ra hai hàng tuyết trắng tăng sáng hàm răng.
"Trốn cung, dùng tên giả, cải trang thân phận."
Nàng cái này một lần, đem trước đây muốn làm không thể làm chuyện, toàn bộ làm một lần.
Loại cảm giác này, có thể chơi thật vui.
Ở một bên nha hoàn Yến Tuyết, không khỏi vỗ trán một cái, than thở lên.
Không biết vì sao,
nàng luôn có một loại cảm giác lên tạc thuyền.
Khách sạn góc tây bắc,
gánh vác kiếm áp, người xuyên hắc bào lạnh nhạt thanh niên, cùng với tên kia mặc hoa phục, cầm trong tay quả xếp công tử ca, cũng ở trò chuyện.
"Yêu a, cái này nghe cái thư, thật đúng là náo như ta."
Cái kia công tử ca một bên phe phẩy chiếc phiến, một bên cười híp mắt nói.
Một bên kiếm áp thanh niên, nghe vậy uống một hớp rượu, phun ra hai chữ:
"Buồn chán."
Nghe nói như thế, công tử ca lơ đến cười nói:
"Cảm tình ta bảo ngươi đi ra chơi hay là sai rồi hả?
Ngươi cái này cả ngày sống ở đó không khí trầm lặng kiếm trùng bên trong vùi đầu luyện kiếm, liền không nhàm chán.
Ta đã nói với ngươi, tu hành nha, phải lao giật kết hợp. Có đôi khi ngươi vùi đầu khổ tu ngược lại không đột phá nổi, ngươi đi ra ngoài lắc lư như vậy một vòng, nói không chừng linh cảm đã tới rồi, đã đột phá.
Năm đó ta đột phá phong hầu kỳ hàng thời điểm, chính là đang uống hoa tiểu, kết quả uống, ngươi đoán làm gì?"
"Hở?
Ta đã đột phá."
"Ngươi lại nhìn ngươi, mỗi ngày sống ở đó kiếm trùng, ngây ngốc tại cái kia luyện kiếm, kết quả như thế nào?
Cái này đại diệt kiếm, ngươi không phải vẫn không thể hoàn toàn thu phục.
Cho nên nói, ngươi sống một đời, vui vẻ tối trọng yếu lạc, kiếm của ta tử ca."
Mắt thấy người này trước mặt lại là thao thao bất tuyệt tư thế, kiếm áp thanh niên ngự khí cứng rắn ngắt lời nói:
"Không phải, ngươi là vì chính ngươi.
Ngươi là cảm thấy lần trước nhân gia đánh giá thiên kiêu thời điểm, không đem ngươi tên Yến Thanh Phi nói đi vào, ngươi muốn tới đòi một lời giải thích."
Cái kia đang ở thao thao bất tuyệt, quán đâu nhân sinh đạo lý Yến Thanh Phi, nghe vậy không khỏi bị kiếm hãm.
Tiếp lấy hắn liền tức giận nói:
"Cái gì gọi là ta là vì tự ta, ta Yến Thanh Phi là loại người như vậy hả?
Ta là nhìn ngươi cả ngày ngây người kiếm chủng, người đều muốn ngu si, mới, chỉ có, gọi ngươi đi ra được rồi."
Mắt thấy kiếm áp thanh niên một bộ ngươi coi ta là ngu ngốc.
Nhãn thần nhìn sang, Yến Thanh Phi cười khan một tiếng, nói tiếp:
"Khái khái, còn như ta muốn thuyết pháp việc. Thực lực của ta, đích thật là so với kia Giang Thần Phong mạnh hơn nhiều chứ.
Cái kia Ninh Xuyên lần trước kiểm kê thiên tiêu, kiểm kê 5-6 cái, cô đơn không có ta, ta tới đòi một lời giải thích, cũng không quá phần chứ."
Kiếm áp thanh niên nghe vậy lắc đầu, không thèm nói, nhắc lại:
"Tính rồi, chính mình ngược lại cũng nói bất quá hắn.
Không nói,
một chỗ khác vị trí,
thật là nhiều người."
Hồng Ô thiếu nữ ánh mắt nhìn chung quanh đảo qua, sau đó cúi đầu, toàn bộ bả vai đều bởi vì cười nhẹ mà run rẩy.
"Lạc lạc lạc, ta thật là nhớ,
thật nhớ,
đem bọn họ đều giết chết ta."
Thất Phúc khách sạn, gần cửa sổ vị trí,
toàn thân áo trắng Nam Hy Nguyệt, chân mày to chậm rãi nhăn lại.
Nàng bén nhạy nhận thấy được, hôm nay Thất Phúc khách sạn dường như có chút không giống.
Bên trong khách sạn, dường như tới mấy cái cường giả chân chính.
Cái này vài tên cường giả, dường như thực lực đều không kém hắn.
Sau một khắc, Nam Hy Nguyệt khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt.
"Có ý tứ."
Đối với những cường giả này đến, Nam Hy Nguyệt chẳng những không có e ngại, ngược lại trở nên có chút hưng phấn lên.
Cái này một lần thật vất vả ly cung, không cùng một ít cường giả chân chính giao thủ, chẳng phải là thiếu vài phần thú vị.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Thiên hô vạn hoán trong tiếng, giờ thì lúc.
Ở vào Thất Phúc khách sạn lầu 2 cánh cửa kia, đúng giờ mở ra.
Ninh Xuyên quần áo bạch vân ăn mùi nguyệt sắc trường sam, một tay bưng trà, một tay kia cầm trong tay một thanh giấy trắng chiếc phiến, từ lầu 2 đi xuống, một bước đứng ở đài cao bên trên.
"Chư vị đợi lâu."
Ninh Xuyên ánh mắt nhìn chung quanh đám người, mỉm cười.
Nhìn lấy mọi người dưới đài dồn dập vểnh chân đợi ánh mắt, Ninh Xuyên cũng không có quá nhiều dây dưa, nâng chung trà lên thủy nhấp một miếng.
Tiếp lấy liền bịch một tiếng mở ra chiếc phiến, cao giọng bắt đầu nói:
"Liên quan tới Thiên Đế truyền cố sự, chúng ta hiện tại bắt đầu.
Chương 28, tốt một cái hy sinh cái tôi, thành toàn lớn hơn ta.
Sách mới quỷ cầu chống đỡ.
Thư tiếp nối trở về.
Thạch Hạo bị đào đi trí tôn cốt, không rõ sống chết.
Cái kia Thạch Nghệ mẫu thân Vũ Thị, cũng là còn không chịu buông tha Thạch Hạo, cần muốn rồi cướp đi Thạch Hạo một thân huyết dịch, đi bẩn dưỡng Thạch Nghệ.
Bởi vì sách cổ ở giữa từng có đồn đãi, sở hữu trí tôn cốt giả,
huyết dịch tức là chí tôn bảo huyết, tầm bổ chí tôn cốt không còn gì tốt hơn nhất. Mà đang ở Vũ thị gần động thủ, rút đi Thạch Hạo một thân chí tôn bảo máu thời điểm. Cái kia địa cung đại môn nhưng là bị oanh một tiếng đụng vỡ, một gã vóc người khôi ngô, giống như hoàng kim sư tử lão giả, sải bước vào vào. Cái này người tới là Võ Vương phủ ở giữa chủ sự tộc lão một trong, bối phận của tôn, thực lực chí cường, bình thường cũng không làm sao lộ diện, Võ Vương phủ người đều gọi hắn là bốn ông. Cái này bốn ông sở dĩ chạy tới, cũng là có nguyên nhân. Trước đây Thạch Tử Lăng phu phụ trước khi rời đi, liền đã biết Thạch Hạo có chí tôn có việc, chỉ bất quá Thạch Hạo tuổi còn quá nhỏ, để tránh khỏi lọt vào mơ ước, bọn họ liền không có quảng mà báo cho. Chỉ trước lúc ly khai, đem việc này báo cho biết cho bốn ông, để cho hắn âm thầm chăm sóc. Lúc này cái này bốn ông chạy tới, chứng kiến màn này, nơi nào còn có thể không minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nhất thời một cỗ căm giận ngút trời vọt lên. Chỉ thấy hắn đầu tiên là cong lên Thạch Hạo, tục thượng một ngụm chân khí, bảo trụ rồi Thạch Hạo tính mệnh. Tiếp lấy liền một tay xốc lên Vũ thị cổ, cần muốn giết mưa này thị. Lam Linh Xuyên nói đến đây, dưới đài người nhất thời dồn dập tùng một khẩu khí. Thạch Hạo chết hay chưa vấn đề, bọn họ nhưng là chọn lo lắng ba ngày. Lúc này chứng kiến Thạch Hạo được cứu, bọn họ cái kia treo lên tâm, cũng liền tùy theo để xuống. Tiếp lấy bọn họ dồn dập bình luận. Còn tốt cái này bốn ông tới, bằng không tiểu bất điểm sợ rằng Lâm Nguy a. Độc phụ này Vũ thị quá mức ác tâm, nhanh chóng giết mới là. Không sai, người nữ nhân này nhất định chính là Hoa Thủy, vạn vạn không lưu được. Không giết độc phụ này, khó tiêu tâm trạng của ta khí độ. Đại gia đừng nóng đội, lại xem Linh Tiên Sinh nói như thế nào. Linh Xuyên cũng không gấp, đám người một trận thảo luận sau đó, mới vừa rồi tiếp tục mở miệng nói. Cái này bốn ông tính cách táo bạo, lúc này liền muốn thống hạ ngân thủ, giết mưa này thị. Kết quả đúng lúc này, cái kia Thạch Nghệ cũng là cầm lấy mép giường dao găm, một bả để ngang chính mình cổ trước, hô, bốn ông, nghỉ giết ta nương. Chỉ thấy Thạch Nghệ cầm đao nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời cái cổ tràn ra tiên huyết tới. Bốn ông thấy thế nổi giận, làm sao không biết cái này Thạch Nghệ là ở lấy tự thân tính mệnh uy hiếp hắn. Mà đúng lúc này, một gã khác cường đại lão giả, đồng dạng đi vào địa cung này. Chỉ thấy lão giả nói, tứ ca, chúng ta đã mất đi một cái trời sinh chí tôn, chẳng lẽ còn nếu mất đi một cái trọng đồng giả sao? Lão giả này, đương nhiên đó là thuộc về Thạch Nghệ nhất mạch trực hệ tộc lão, cũng là hiện nay tộc lão chính giữa ngũ thái gia, quyền cao chức trọng. Bốn ông thấy thế, biết chuyện hôm nay đã không thể làm, chỉ có thể một trưởng đem mưa kia thị vỗ trọng thương, ngửa mặt lên trời gào thét, Tử Lăng, ta xin lỗi hai vợ chồng các ngươi a. Nhìn lấy Thạch Hạo chỉ còn một hơi thở dáng vẻ, bốn ông tim như bị dao cắt, không còn dám nhiều dây dưa, vội vã ôm Thạch Hạo ly khai. Hắn tin tưởng, bằng vào Thạch Tử Lăng tinh khí, nhìn thấy chính mình hài tử bị hại thành cái này dạng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Linh Xuyên đang nói, dưới đài có tính cách hỏa bạo giả, lại dồn dập ngồi không yên. Độc phụ này đều không chết, ta ý khó dằn a. Cái này Thạch Nghệ, thiệt thòi ta phía trước còn như vậy thưởng thức hắn, không nghĩ tới hắn hóa ra là như vậy người, lấy tự thân tính mệnh làm uy hiếp. Tốt, thật tốt a. Cái này Ngũ Thái gia, không phải rõ ràng bao che sao? Tốt một cái Vũ thị, tốt một cái Thạch Nghệ, tốt một cái Ngũ Thái gia. Chắc không được là nhất mạnh người, cái này liền gọi không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Vô số nghe khách dồn dập giận dữ, mà đang ở dưới đài nghe Bình Thư Hoài Châu công chúa, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ triệt để thất vọng màu sắc. Nguyên bản nàng nghe được bên trên một tập thời điểm, trong lòng còn có huyễn tưởng, Thạch Nghệ có thể hay không hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nhưng mắt nhìn dưới, Tiên Tuyết, ta quyết định, ta không làm Thạch Nghệ đảng, ta muốn làm Thạch Hạo loại. Hoài Châu công chúa nói. Tiên Tuyết nghe vậy nhịn không được phốc phốc cười, đắc ý nói, điện hạ, ta cũng đã sớm nói, Thạch Nghệ loại không có tiền đồ, vẫn phải là đầu Thạch Hạo loại. Tiếp tục nói, bốn ông đem Thạch Hạo mang sau khi trở về, mỗi cái lần cứu trị, rốt cục vẫn phải đem Thạch Hạo cứu một cái mạng tới. Vũ thị cùng Thạch Nghệ sau khi trở về, Thạch Nghệ lại là mỗi ngày muốn sống muốn chết, dùng cái này tới thành tựu áp chế, không phải thương tổn Vũ thị. Bực này tâm cơ, nơi nào giống như là một cái chỉ có mấy tuổi hải tử. Tiếp lấy, ở Võ Vương bên trong phủ cao tầng, cũng khai triển một lần hội nghị. Nội dung hội nghị, tự nhiên chính là liên quan tới Thạch Nghệ cùng Vũ thị xử trí vấn đề. Trong hội nghị mỗi cái đại tộc lão tranh luận không ngớt, nhưng cuối cùng, theo chí tôn cốt bị Thạch Nghệ triệt để dung hợp, toàn bộ tranh luận liền lúc đó kéo xuống màn che. Thạch Hạo chí tôn cốt bị đào việc, đã thành định cục, không thể nghịch chuyển. Nhưng nếu là bởi vì bị đào chí tôn cốt Thạch Hạo, lại đi giết chết sở hữu chí tôn cốt cùng trọng đồng bạn sinh Thạch Nghệ, cái kia Võ Vương phủ thế hệ này, liền triệt để không có hy vọng. Vì vậy, bọn họ tuyển trạch hy sinh cái tôi, thành toàn lớn hơn ta. Đến tận đây, Thạch Nghệ lại lần nữa biến thành cái kia Võ Vương phủ thiên chi tiêu tử, mà Thạch Hạo lại là bị vứt bỏ ở một chỗ xương phòng ở giữa, cả ngày từ nha hoàn tiểu man, cùng cái kia bốn ông chiếu cố. Lam Ninh Xuyên nói đến nơi đây, mọi người đều trầm mặc. Một loại sâu đậm cảm giác vô lực đưa bọn họ bao khỏa. Câu chuyện này phát triển, cuối cùng là đi lên bọn họ không muốn nhìn thấy nhất một màn. Hẳn là trách cứ Võ Vương phủ quyết định sao? Không phải. Tại chỗ nghe khách để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ đứng ở Võ Vương phủ góc độ, chỉ sợ cũng phải tuyển trạch đại cục làm trọng, vì Thạch Nghệ buông tha rơi Thạch Hạo. Đây chính là cái gọi là hy sinh cái tôi, thành toàn lớn hơn ta. Nhưng là, thành toàn lớn hơn ta, mọi người cũng như ý. Có người hay không, sẽ nhớ quá cái kia hy sinh cái tôi, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chương 29, thống khoái. Nên uống cạn một chén lớn. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Như vậy cố sự phát triển phương mới là đúng lý, giả như cái này Võ Vương phủ vì đã thành phế nhân Thạch Hạo, lại đi giết chết thành nghệ, đó mới ngu xuẩn, đó mới quá mức không thực tế. Khách sạn góc Tây Bắc, công tử ca Yến Thanh Phi gật gù đắc ý bình luận nói, chính là đáng tiếc cái này Thạch Hạo, đường đường một cái trời sinh trí tôn, nguyên bản có thể sở hữu đại hảo tiền đồ, nhưng bây giờ cái gì đều phá hủy. Một bên Kiếm Áp thanh niên nghe vậy, cũng là mở miệng nói, không phải, ta cảm thấy cái này Thạch Hạo chỉ là mất đi một căn đầu khớp xương, chưa chắc thì sẽ từ này chưa gượng dậy nổi. Yến Thanh Phi nghe vậy sửng sốt, tiếp lấy cười nói, kiếm của ta tử ca, ngươi là cảm thấy cái này Thạch Hạo còn có thể ngược gió phi bản. Vì sao không thể? Kiếm Áp thanh niên hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Yến Thanh Phi không khỏi nở nụ cười. Đường tu hành vốn là một bước chậm, từng bước chậm, cái này Thạch Hạo có thể giữ được tánh mạng cũng là không tệ rồi, còn nghĩ ngược gió phi bản, làm sao có khả năng? Kiếm Áp thanh niên nghe vậy trầm mặc. Miệng hắn đần nói kém cỏi, bất thiện biện luận, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Thế nhưng hắn liền là có một loại trực giác, cái này Thạch Hạo sẽ không lúc đó tinh thần sa sút xuống phía dưới. Kiếm Tử ca, muốn không chúng ta đánh cuộc? Yến Thanh Phi nói. Cái gì đổ? Kiếm Áp thanh niên cau mày. Chúng ta liền đổ Thạch Hạo một lần nữa tỉnh lại đi, ta cược sẽ không, ngươi đổ biết. Yến Thanh Phi nhếch miệng cười nói. Còn như tiền đặt cược nha, chúng ta liền hơi chút chơi lớn một chút, một bản thượng phẩm công pháp lại thêm một vạn miếng linh thạch, như thế nào? Kiếm Áp thanh niên nghe vậy do dự một chút, tiếp lấy gật đầu nói. Có thể. Nghe được Kiếm Áp thanh niên đáp ứng đổ ước, Yến Thanh Phi nhất thời trong lòng đã có dự tính cười to nói. Ha ha ha, kiếm của ta tử ca, lần này ngươi có thể nhất định phải thua. Bên trong khách sạn, nghị luận ầm ĩ, cái cọ không ngớt. Đài cao bên trên, Ninh Xuyên uống một hớp nước trà, tiếp tục bắt đầu nói. Thời gian liền như thế quá khứ một tháng. Liên tại Võ Vương phủ đám người đều là buông cảnh giác, lấy vì chuyện này liền muốn như thế đi qua thời điểm. Thạch Hạo phụ thân Thạch Tử Lăng cùng mẫu thân Tần Thị, rốt cuộc giết ra khỏi chúng đây, từ bách tộc chiến trường đã trở về. Thạch Tử Lăng người này, thiên phú tuyệt đỉnh, chính là Võ Vương phủ thế hệ thanh niên chính giữa người nổi bật, niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng chiến lược sớm đã có thể cùng trong nhà tộc lao sánh vai. Làm Thạch Tử Lăng chứng kiến Thạch Hạo thảm trạng, biết được chân tướng một khắc kia, ánh mắt kém chút toát ra huyết tới, trong lòng chỉ cảm thấy đau tê tâm liệt phế. Cha mất tích, ấu tử gặp nạn, hắn ở tiền tuyến giết địch, trong phủ người lại đối đãi như vậy hài tử của hắn. Thạch Tử Lăng hận muốn điên. Hắn tóc đen đầy đầu dựng thẳng, cả người phù văn lượn lờ, nhắc tới một căn hoàng kim chiến mâu, liền hướng lấy Thạch Nghệ nhất mạch trực tiếp lướt đi. Trên đường có trở ngại phản đối giả, tất cả đều bị Thạch Tử Lăng một mâu quét ngang, toàn bộ Võ Vương phủ hơn phân nửa cung điện, dồn dập hóa thành phế tích. Ai chống ta đường, ta liền giết ai, chẳng cần biết hắn là ai, là lai lịch gì. Giờ khắc này Thạch Tử Lăng giống như tắm huyết chiến thần, không ai có thể ngăn cản, không người dám ngăn cản. Một gã tộc lao đến đây khuyên can, trực tiếp bị Thạch Tử Lăng một mâu đập bay. Đối mặt càng ngày càng nhiều tới vây người, Thạch Tử Lăng chỉ nói một câu nói, nàng đoạn con ta một căn xương, ta đoạn con trai của nàng 100 cái xương. Thạch Tử Lăng nắm mâu lướt đi, trực tiếp ở trong đám người giết cái thất tiến thất xuất, chiến mâu chỉ chỗ, không ai cản nổi kỳ phong mang, vô số thế hệ trước cường giả, dồn dập bị đánh phun máu phè phè, mắt buốc hãi nhiên. Bọn họ lúc này mới phát giác, cái này tiểu bối Thạch Tử Lăng, chiến lược sớm đã siêu việt bọn họ những lao tổ này. Lam Ninh Xuyên nói đến đây, dưới đài vô số nghe khách, dồn dập kích động không thôi, không kiềm chế được. Thông khoái, tốt một cái Thạch Tử Lăng, tốt một cái nàng đoạn con ta một căn xương, ta đoạn con trai của nàng 100 cái xương. Ha 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 ha, quả thật lấn ta Thạch Hạo phía sau không người. Thạch Tử Lăng, không thẹn thiên kiêu tuấn kiệt. Đại trượng phu, nên phải như thế. Từng tên một nghe khách lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Ở tại bọn hắn trước mắt, phản phất ở giữa chứng kiến cầm trong tay hoàng kim chiến mâu Thạch Tử Lăng, ở Võ Vương phủ đại khai sắc giới, sở hướng phi mỹ hình ảnh. Nên uống cạn một chén lớn. Khách sạn xếp phía sau vị trí, Độc Tý đại hán Thiết Sơn bưng lên một vỏ rượu, liền miệng lớn uống vào. Mà ở khách sạn gần cửa sổ vị trí, nguyên bản thần sắc trầm thấp Nam Hy Nguyệt cũng trong mắt lần nữa khôi phục thần thái. Thạch Hạo, so với ta hạnh phúc. Nam Hy Nguyệt tự lẩm bẩm. Nàng từ trong thâm tâm vì Thạch Hạo cảm thấy vui vẻ. Nàng đã từng dường như Thạch Hạo vậy, bị Nam Cung Thế gia đối đãi như vậy, muốn thấy ghép nàng cực âm thần thể. Nhưng là nàng lại không có thể giống như Thạch Hạo, có thể có yêu phụ mẫu hắn. Nàng liên phụ mẫu nàng đều hận không thể vội vàng đem nàng thần thể rời khỏi, cho nàng đệ đệ. Nếu như nói Thạch Hạo lúc nhỏ là ưu tối, nhưng Thạch Tử Lăng phu phụ, nha hoàng Tiểu Man, bốn ông, những thứ này đều là chiếu vào Thạch Hạo ưu ám tuổi thơ quang, mà nàng Nam Hy Nguyệt lúc nhỏ lại cuối cùng ưu ám băng lãnh, chưa từng cảm thụ khoảng khắc ấm áp. Hoài Châu công chúa và nha hoàng Yên Tuyết chỗ. Hoa hoa hoa, Thạch Tử Lăng thật là đẹp trai, thật là bá đạo a. Hoài Châu công chúa lại nghĩ thầm mê gái đứng lên, kích động nắm chặt tiểu thủ tay, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Tiên Tuyết, làm sao bây giờ, ta dường như lại thích Thạch Tử Lăng. Một bên nha hoàng Yên Tuyết thẻ lưỡi. Điện hạ, ngươi thật là giỏi thay đổi, ban đầu vẫn thích Thạch Nghệ yêu chết đi xuống lại, kết quả phía trước lại chuyển đầu chúng ta Thạch Hạo loại trận doanh, ta cho rằng cái này liền xong, ai biết hiện tại ngươi lại thích Thạch Hạo cha hắn. Nghe nói như thế, Hoài Châu công chúa không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nổi giận mắng: "Phi, cô gái nhỏ, liền ngươi nói nhiều." Dừng một chút, Hoài Châu công chúa lại được ý cười nói: "Cô gái nhỏ, ta lần này mang ngươi đi ra mang không sai à, có phải hay không đáng giá?" Nghe nói như thế, nha hoàng Yên Tuyết không khỏi rất là nhận đồng gật đầu. Đi tới nơi này Thất Phúc khách sạn, tự mình nghe Ninh Xuyên thuyết thư, cùng ở hoàng cung ở chỗ sâu trong, nhìn lấy người khác sao chép lại tới nội dung. Đích thật là hai việc khác nhau. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lão tổ như thế nào? Lão tổ ngăn cản ta, lão tổ ta cũng giết được. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Thạch Tử Lăng, đương kính. Vào giờ khắc này, toàn bộ bên trong khách sạn mọi người đều là bưng ly rượu lên, hướng phía Ninh Xuyên nâng chén, sau đó một ngụm uống vào. Mà Ninh Xuyên cũng ở nhấp chén nước trà sau đó, tiếp tục nói ra. Vào giờ khắc này, Thạch Tử Lăng đã triệt để nhập ma. Không ai cản nổi, không người dám ngăn cản. Có 10 đại tộc lão đồng thời xuất thủ, cần muốn đem Thạch Tử Lăng trấn áp, chỉ thấy Thạch Tử Lăng xoay tay phải lại, kinh thế tế xuất tuyệt thế bảo thuật, trên người tỏa ra vô lượng thần quang. Vẹn vẹn một kích, liền đem 10 đại tộc lão đồng thời đập bay. Tới lúc này, Thạch Tử Lăng khoảng cách Thạch Nghệ chỗ, không hơn 100 mét xa, đã có thể chứng kiến vẻ mặt sợ hãi Vũ Thị cùng Thạch Nghệ. Mà cái kia phía trước ở cung điện dưới lòng đất ở giữa, ngăn cản 4 ông xuất thủ Thạch Nghệ nhất mạch tộc lão, rốt cuộc đi ra. Người này là Võ Vương phủ Ngũ Thái gia, tên là Thạch Uyên, một thân khí tức mạnh như huyết hoàng, thực lực vô cùng cường đại. Thạch Uyên hỏi Thạch Tử Lăng, nên như thế nào bồi thường? Thạch Tử Lăng mới, chỉ có nguyện dừng tay. Mà Thạch Tử Lăng vẹn vẹn phun ra 4 chữ, nợ máu trả bằng máu. Tử Lăng, ngươi mê muội. Cái kia Thạch Uyên thắng khẽ, rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy hai người tế xuất kinh thiên bảo thuật, chiến với nhau, đem diện tích mấy ngàn thước Võ Vương phủ, tất cả đều san thành bình địa. Nhưng Thạch Tử Lăng mạnh, vượt rất xa đám người tưởng tượng. Cho dù cái này Ngũ Thái gia Thạch Uyên thế xuất tối cường thần thông, cũng bị Thạch Tử Lăng đánh liên tục bại lui. Mà đang ở cửa này kiện trước mắt, Thạch Nghệ cũng là đứng dậy, hô, Ngũ Thái gia, trên lưng ngươi ta có thể xem thấu hắn kẽ hở nhược điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy Thạch Uyên có Thạch Nghệ cấp tốc chỉ ra Thạch Tử Lăng đủ loại kẽ hở, hóa ra là làm cho Thạch Uyên mơ hồ có hòa nhau việc. Chu vi người vây xem, thấy thế đều là thán phục, không hổ là trọng đồng giả, lúc này mới bao lớn, dĩ nhiên có thể xem thấu Thạch Tử Lăng cái này nhóm cao thủ chiến đấu phá chán. Nhưng mà chỉ thấy Thạch Tử Lăng cả người phù văn bỗng nhiên toàn bộ nội liễm, quy hết về thân mình, cả người uy thế lần thứ hai lần lượt tăng vọt. Nguyên bản chính là tốc độ cực nhanh, hóa ra là lần thứ hai biến nhanh. Ngũ gia, ngươi không được. Theo Thạch Tử Lăng một tiếng cười giận dữ, hóa ra là một mâu trực tiếp đem cái kia Ngũ Thái gia đầu vai xuyên thủng, sau đó hung hăng đập một cái, đem cái kia Thạch Uyên nhập vào trong đám người. Thạch Uyên phun máu phè phè, nhìn về phía Thạch Tử Lăng ngay trong ánh mắt đã đầy ý sợ hãi. Đến tận đây, tuổi không qua 20 mấy tuổi Thạch Tử Lăng lẻ loi một mình bại tấn Võ Vương phủ Thạch Nghệ nhất mạch. Vô số người nhìn Thạch Tử Lăng đều là sinh ra vô địch cảm giác thán. Vào giờ khắc này lại không ai cản nổi hắn. Thạch Tử Lăng từng bước tiến lên, ánh mắt nhìn gần Thạch Nghệ, mà Thạch Nghệ lại là không nói gì, đứng tại chỗ, trong con ngươi thần quang ẩn hiện. Sau một khắc, Thạch Tử Lăng động thủ. Thạch Tử Lăng một trường lắc tại Thạch Nghệ trên mặt, Thạch Nghệ nhất thời hét thảm một tiếng, lui về phía sau ngã bay ra ngoài, cả người hàng trăm cây đầu khớp xương tất cả đều gãy. Nàng đoạn con ta một căn xương, ta đoạn con trai của nàng 100 cái xương. Thạch Tử Lăng nói được thì làm được. Một bên Vũ Thị không khỏi phát sinh hoảng sợ thét chói tai, thời khắc này nàng vừa hận vừa sợ. Thạch Tử Lăng một mâu bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Vũ Thị thân thể, đưa nàng đóng vào trên vách tường, nửa người đều nổ tung. Mà đúng lúc này, giữa hư không truyền đến thở dài, "Tử Lăng, ngươi cũng đã gậy Thạch Nghệ 100 cái xương, việc này lúc đó hiểu rõ à?" Chợt, liền chứng kiến 4 gã thương lão lao giả từ giữa hư không đi ra. 4 người này chính là Võ Vương phủ sau cùng nội tình, không biết sống bao nhiêu năm 4 vị lão tổ. "Ta nói, nợ máu phải trả bằng máu." Thạch Tử Lăng hờ hững đáp lại. Mắt thấy Thạch Tử Lăng đã nhập ma, 4 vị này lao tổ liếc nhìn nhau sau đó, đều là thở dài, sau đó liền không tiếp tục ẩn giấu, giơ tay lên muốn đem Thạch Tử Lăng trấn áp. Thời khắc này Thạch Nghệ người mang chí tôn cốt cùng thượng cổ tiên đồng, không cho sơ thất. Vì vậy, bọn họ không tiếc phá hủy đi cái này bây giờ Thạch Quốc tối cường thiên tiêu, Thạch Tử Lăng. "Lão tổ thì như thế nào? Lão tổ ngăn cản ta, lão tổ ta cũng giết được." Thạch Tử Lăng cười giận dữ, cả người thần quang lần thứ hai tăng vọt. Một hồi đỉnh cấp chiến đấu bạo phát. Một trận chiến này, có thể nói kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, trực tiếp chấn động toàn bộ Thạch Quốc hoàng đô. Toàn bộ Thạch Quốc hoàng đô đều bị sáng chói bảo quang bao phủ, ước vạn dân thương sinh bách tính, tất cả đều hướng phía Võ Vương phủ nhìn lại. Ở song phương trải qua đại chiến, hơn nửa cái nguy nga hoàng đô đều là bị dìm ngập ở tại bảo quang thần mang ở giữa hải dương, không thể mắt thấy. Đến cuối cùng, liền Thạch Hạo mẫu thân Tần Thị cũng dứt khoát quyết nhiên đi chiến. Nói đến đây, Ninh Xuyên nâng chung trà lên thủy uống một ngụm. "Keng. Chúc mừng ký chủ, thuyết thư nội dung gây nên nghe khách tâm tình kịch liệt ba động, thu được 5000 thuyết thư điểm." "Keng. Chúc mừng ký chủ, thuyết thư nội dung hình thành kịch liệt chờ mong cảm giác, thu được thiên đế truyền thế giới, trung cấp rút thưởng thẻ một tấm." Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm ở Ninh Xuyên trong đầu vang lên. Ninh Xuyên chân mày cau lại, trong lòng nổi lên hơi ý mừng. Cái này một cái liền được 5000 thuyết thư điểm, còn có trung cấp rút thưởng thẻ một tấm. "Không tệ a." Mà Ninh Xuyên cái này dừng lại. Dưới đài vô số nghe khách nhất thời phát điên. "Ninh tiên sinh, đây chính là thời khắc mấu chốt, làm sao lại nghỉ xả hơi rồi hả? Nói mau nói mau, Ninh tiên sinh, một trận chiến này kết quả như thế nào? Thạch Tử Lăng thắng sao?" "Thạch Tử Lăng quả thực cũng quá đỉnh a. Ai ra, một cái người giết xuyên Võ Vương phủ, làm cho tứ đại lao tổ liên thủ xuất chiến. Lao tổ như thế nào? Lao tổ ngăn cản ta, lao tổ ta cũng giết được." Những lời này quá ba khí, ta nhớ đến tiểu buồn buồn lên. "Nói đoạn ngươi 100 cái xương, liền đoạn ngươi 100 cái xương." "Thạch Tử Lăng, Đại trượng phu cũng. Thạch Tử Lăng nhất mạch quả thật khủng bố, kỳ phụ 10 ngũ gia, có thể 3 mũi tên bắn chết thái cổ di chủng tỷ hưu, kỳ tử Thạch Tử Lăng, có thể một người độc chiến tứ đại lão tổ, mà Thạch Hạo, càng là trời sinh chí tôn. Linh tiên sinh, ngươi đừng làm ta sợ, sẽ không hôm nay thuyết thư nội dung thì xong rồi chứ? Vô số dưới đài nghe khách nghị luận ầm ĩ. Thật lâu không có cầu phiếu, quỳ khen thưởng phiếu đánh giá vé tháng, ngoại trừ khen thưởng ở ngoài, những thứ này đều là miễn phí, mỗi ngày biết đổi mới. Cầu các vị độc giả đại lão ủng hộ một chút tác giả nấm, cảm ơn nhiều. O o. Chương 31, không ngã thanh vân chi trí. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Vào giờ khắc này, dưới đài nghe khách dồn dập nện đủ đống nhân ngực, cường liệt yêu cầu Ninh Xuyên nói mò phía sau văn. Tiếp tục, tiếp tục. Hoài Châu công chúa giống như là một phan cuồng, không biết từ nơi nào nhặt được khối khăn lau, đặt ở trong tay lay động. Tiểu thư, ngài thu liễm một chút. Một bên nha hoàn Yến Tuyết thấy thế không khỏi ra mặt co lại. Còn tốt lúc này không phải ở Trung Châu. Nếu để cho Đại Viêm Vương triều người chứng kiến tiểu thư nhà mình trạng thái như vậy, không chừng ngày thứ hai thì có ngôn quan vào triều lên tiếng, khống chế Hoài Châu công chúa hành vi phóng đãng, mất hoàng gia mặt. Câu chuyện này hoàn toàn chính xác đặc sắc ca. Công tử ca Yến Thanh Phi bưng lên vỏ rượu, miệng lớn uống vào, liền nói một tiếng, sách hay phối tốt rượu, thống khoái. Một bên Kiếm Áp thanh niên cũng đệ một lần ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Ninh Xuyên liếc mắt. Câu chuyện này hoàn toàn chính xác, nói không sai. Kiếm Áp thanh niên gật đầu nói. Một bên công tử ca Yến Thanh Phi không khỏi chân mày cau lại cười nói, ồ, đương đương kiếm chủng kiếm tử, từ trước đến nay tích tự như kim, không nghĩ tới cũng có khen người thời điểm. Kiếm Áp thanh niên nghe vậy nhìn hắn một cái, lười để ý hắn. Tiểu Ninh Xuyên, cái kia hồng ô thiếu nữ ngẩng đầu nhìn phía Ninh Xuyên, trên mặt dâng lên si mê mà cười rung. Lạc lạc lạc, cố sự nói thật tốt ta. Chính là đáng tiếc, tốt như vậy cố sự hẳn là ở tiên huyết cùng kêu rên ở giữa trình diễn tài năng mới có thể càng thêm có ý tứ. Thốt ra lời này hết, hồng ô thiếu nữ lại là bỗng cúi đầu, khuôn mặt một trận bặm mẹo, trong cổ họng phát sinh bình tĩnh thanh âm. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên gây sự, ta đã nhận ra, trên sân không dưới ba người, thực lực không kém chút nào ngươi. Hồng Ô thiếu nữ tự nói sau khi nói xong, sắc mặt lại biến, trong mắt đống dâng lên một cỗ tàn nhẫn khí độ. Nàng nụ cười trên mặt không thay đổi, ngoài miệng cũng là nói ra. Yên tâm, tốt như vậy cố sự, ta tạm thời sẽ không quấy rối nó. Ở thiên hô vạn hoán tiếng ở giữa, các vị bình tĩnh chờ nóng, chúng ta nói tiếp chính là. Linh Xuyên ba một tiếng cất xong chiếc phiến, tiếp tục nói ra. Thạch Tử Lăng phu thê cùng Võ Vương phủ tứ đại lao tổ đánh một trận, có thể nói kinh thiên động địa, thiên địa thất sắc. Đánh tới phía sau, liền Thạch Hoàng đều bị kinh động. Một trận chiến này kéo dài suốt một canh giờ. Đợi đại chiến sau khi chấm dứt, toàn bộ Võ Vương phủ đã biến thành một cái cự đại hồ sâu. Thạch Tử Lăng cả người chảy máu, tóc hai bù xù, trong tay hoàng kim chiến mâu cũng cắt đứt hai đoạn. Nhưng hắn cả người khí thế không có bất kỳ suy giảm, lưng như trước ưỡn lên thẳng tắp. Ở đối diện bọn họ, tứ đại lao tổ biểu tình phức tạp, có vẻ bại có tiếc nuối, cũng có sâu đậm kiêng kỵ. Đại chiến sau khi chấm dứt, Thạch Tử Lăng phu thê không có nhiều lời, xoay người cong lên Thạch Hạo ly khai. Nguyên lai là tứ đại lao tổ cùng Thạch Tử Lăng phu phụ trong lúc đó làm một cái quyết định, làm cho Thạch Tử Lăng phu phụ mang theo Thạch Hạo đi đến đại hoang chính giữa Thạch tộc tổ địa dưỡng thương. Nếu như tương lai Thạch Hạo có thể khôi phục thịnh vượng sinh cơ, liền trở về còn trí tôn cốt. Thạch tộc tổ địa đó là một cái không gì sánh được chỗ thần bí. Năm đó Thạch tộc tổ tiên bắt đầu từ chạy đi đâu ra, sau đó một tay mở mang to như vậy Thạch quốc. Thạch Tử Lăng phu thê đi đường gian, tiểu bất điểm Thạch Hạo hỗn loạn tỉnh lại, hỏi cha mẹ, chúng ta đi đâu bên trong? Chúng ta đi Thạch tộc tổ địa giúp ngươi dưỡng thương, nếu là ngươi khôi phục tốt lắm, bọn họ sẽ đem chí tôn cốt trả lại cho ngươi. Thạch Hạo mẫu thân Tần Thị nhu nói rằng, nguyên lai cái xương kia gọi là chí tôn cốt sao? Thạch Hạo nhỉ non tự nói một tiếng, tiếp lấy cặp kia trong đôi mắt thật to lộ ra một vẻ kiên định nói, cha mẹ, chí tôn không phải phòng, cũng không phải một khối đầu khớp xương có thể quyết định, mà là chính mình từng bước một sông ra tới. Thạch Tử Lăng phu phụ nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy cất tiếng cười to. Tiểu bất điểm Thạch Hạo xa xa so với bọn hắn nghĩ còn bền hơn mạnh mẽ, mà theo vừa nói như vậy xong, thất phúc bên trong khách sạn cũng cả sảnh đường ủng hộ. Ha ha ha, tốt một cái chí tôn không phải phòng, cũng không phải một khối đầu khớp xương có thể quyết định, mà là chính mình từng bước một sông ra tới, chúng ta tiểu Thạch Hạo quả thật có chí khí. Lớn lớn, điểm không nhỏ cách cục lớn. Ta còn tưởng rằng tiểu bất điểm muốn chưa gượng dậy nổi, không nghĩ tới tiểu bất điểm dĩ nhiên có thể nói ra như thế mấy câu nói đi ra. Thạch Nghệ nhìn thấy không? Cái này mới là chân chính đại khí phách. Ngươi có thể đoạt hắn xương, lại đoạt hắn không được chí. Hoa, Thạch Hạo câu này nói vừa xong, ta đột nhiên liền giấy lên tới, đây là chuyện gì xảy ra? Hai tử nhà ta gần 10 tuổi, đứng cái cọc liền kêu mệnh, nhìn một chút nhân gia tiểu Thạch Hạo, tuổi trẻ nhẹ nhàng thì có như vậy chí khí. Ta quyết định, bọn ta chờ, các loại, muốn về nhà cho ta hải tử đánh một trận. Nghèo lại ít tiên, không ngã thanh vân chi trí. Linh tiên sinh nhanh nói tiếp, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Thạch Hạo, tương lai một ngày đứng ở Võ Vương phủ, đem Thạch Nghệ hung hăng dẫm ở dưới chân hình ảnh. Không sai. Linh tiên sinh nhanh nói tiếp, tiểu Thạch Hạo đi tổ địa sau đó, thương thế chữa trị khỏi rồi sao? Tiểu Thạch Hạo còn có thể tiếp tục tu luyện sao? Trong khoảng thời gian ngắn, dưới đài vô số nghe khách dồn dập ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Ninh Xuyên, hận không thể Ninh Xuyên lập tức nói thẳng ra, toàn bộ bộ tướng phía sau văn nói ra. Bọn họ đã không kịp chờ đợi, muốn biết tiểu bất điểm Thạch Hạo chuyện xưa. Nhưng mà, ba một tiếng, Ninh Xuyên cũng là khép lại chiếc phiến, khẽ mỉm cười nói: "Hôm nay chúng ta chính văn thời gian tuyên bố kết thúc, kế tiếp đại gia có thể thỏa thích thảo luận, có cái gì muốn hỏi, cũng có thể hỏi ta." Vừa nói như vậy xong, dưới đài nhất thời truyền đến một trận kêu khổ thấu trời âm thanh. "Xong, cái này liền xong. Ta tiểu Thạch Hạo a, ta còn muốn biết phần sau đâu. Cái này cũng quá nhanh. Nhà của ta sát vách tuổi già 80 như đại gia, đều so với Ninh tiên sinh kéo dài." "Đừng a, nói tiếp a." "Ninh tiên sinh, ta thật vất vả từ phụ thành chạy tới, ngươi liền lại nhiều lời vài đoạn a." "Chính phải chính phải, ta có thể quá nhớ biết chúng ta tiểu bất điểm, có hay không khôi phục lại." Chương 32, Ninh Xuyên đánh giá, kinh hại Yến Thanh Phi. Sách mới quỷ cầu chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới đài đều là lắm mồm lắm miệng kêu khổ âm thanh. Ninh Xuyên nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến, cười không nói. Vừa rồi hắn tính một chút, cái này một lần thuyết thư, tổng cộng chiếm được chọn 10000 điểm thuyết thư điểm. Thuyết thư điểm lại lập lên độ cao mới. Cái này cũng ý nghĩa, hắn có thể đủ đi chân chính rút ra một lần trung cấp rút thưởng, hoặc là 10 lần sơ cấp rút thưởng, lại hoặc là 100 lần phổ thông rút thưởng. Tốt lắm, đại gia nếu như vô sự, liền sớm nghỉ ngơi một chút ta. Cười nói một câu, Ninh Xuyên liền dự định bên trên phòng rút thưởng. Mà đúng lúc này, Ninh tiên sinh, trước chấm đã. Dưới đài cũng là vang lên một đạo vang dội tiếng la. Phát sinh tiếng này giả, tự nhiên chính là Yến Thanh Phi. Cái này tiên đế truyền cố sự tuy là đặc sắc, hắn nghe được mê ly, nhưng hắn có thể còn không quên chính mình lần này tới mục đích. Các hạ có chuyện gì? Ninh Xuyên nhíu nhíu mày hỏi. Chỉ thấy Yến Thanh Phi từ chỗ ngồi đứng lên, khẽ cười nói: "Cho phép tại hạ trước làm tự giới thiệu, ta chính là Phong Lưu Phong Khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, có cửu huyền giới tứ đại công tử danh xưng là Yến Thanh Phi là vậy. Tại hạ Yến Thanh Phi, giá xương." "Lễ độ." Yến Thanh Phi hướng phía bốn phía chắp tay. Theo Yến Thanh Phi một đoạn này tự giới thiệu nói xong, dưới đài trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, đám người biểu tình đều là cổ quái tới cực điểm. Liên bên cạnh hắn kiếm áp thanh niên, cũng trong nháy mắt đầu đầy hạt tuyến. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, còn tứ đại công tử, ta cờ mờ nở. Cái này gọi là một cái bạo phong xấu hổ. Quả thực gì ổ đầu ngón tay đều muốn lung túng đem sàn nhà kèo kiệt nát vụn. Cứu mạng, đây cũng quá lung túng. Khách sạn góc đông nam. Điện hạ, ta quả thực chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Hoài Châu công chúa bên cạnh, Tiên Tuyết nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Cái này Yến Thanh Phi dáng dấp còn không có Ninh tiên sinh thật đẹp, cũng dám tự xưng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực sự là thật không biết xấu hổ. Hoài Châu công chúa nghe vậy gật đầu cười, tiếp lấy con ngươi đảo một vòng, ngạc nhiên nói: "Hở? Ngươi nha đầu kia không nói, ta còn thực sự không có chú ý tới, cái này Ninh tiên sinh, dáng dấp hoàn toàn chính xác thật tốt nhìn." Thất Phúc bên trong khách sạn, một mảnh an tĩnh quỷ dị ở giữa. "Ách." Ninh Xuyên sửng sốt một chút, suy tư nửa ngày, mới chỉ có ở trong đầu nhớ tới, cái này Yến Thanh Phi là ai? Cái kia Yến công tử có chuyện gì không? Ninh Xuyên hỏi. Mọi người tại đây thay hắn xấu hổ, Yến Thanh Phi ngược lại là thần thái tự nhiên, phấn chấn một cái bả vai nói: "Ninh tiên sinh, ta hôm nay tới đây là vì giải thích nghi hoặc mà đến." Ninh Xuyên nói: "Giải thích nghi hoặc? Không biết Yến công tử là có cái gì nghi hoặc, cần tại hạ tới giải khai." Yến Thanh Phi mỉm cười, mở miệng nói: "Ninh tiên sinh còn nhớ được, ngươi trước sắc bén đánh giá đương đại thiên tiêu số 1 Giang Thần Phong sự tình." Ninh Xuyên gật gật đầu nói: "Đích xác có việc này." "Vậy không sai." Yến Thanh Phi vỗ tay cười nói: "Lúc đầu Ninh tiên sinh nêu ví dụ 6 người tên, nói 6 người kia đều là thực lực hơn xa Giang Thần Phong, có thể đơn giản nghiền ép hắn, lời này ta ngược lại thật ra tán thành, chính là Ninh tiên sinh, có phải hay không quên còn có người kia chưa nói?" Ninh Xuyên nghe vậy nhíu nhíu mày. Giang Thần Phong người kia tên tốt tranh lợi, tâm thuật bất chính. Này cũng không giả. Nhưng Giang Thần Phong thực lực, ngược lại là còn có một chút, không đến 30 thế hệ trẻ tuổi người ở giữa, thực lực có thể hơn xa nghiền ép Giang Thần Phong, nên phải liền 6 người kia mới đúng. Ta suy nghĩ một chút, nên phải không có sơ hở. Ninh Xuyên nói. Lời ấy vừa rơi xuống, nguyên bản còn mang trên mặt nụ cười Yến Thanh Phi, trong nháy mắt nụ cười ngưng kết. Hắn có điểm không kèm được. "Uy uy uy, ta ám thị chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói mau ta à? Còn có ta à?" "Khái khái." Yến Thanh Phi nắm lên nắm tay ho khan một tiếng, giả vờ tùy ý nói: "Không phải, Ninh tiên sinh, theo ta được biết, nên phải còn có một người, ngươi suy nghĩ kỹ một chút." Sau khi nói xong, Yến Thanh Phi điên cuồng hướng Ninh Xuyên nháy mắt. Thấy như vậy một màn, Ninh Xuyên nơi nào còn có thể không hiểu, Yến Thanh Phi là có ý gì, không khỏi hoảng nhiên cười nói: "Yến công tử chỉ cái này nhân loại, là mình chứ?" Nghe nói như thế, Yến Thanh Phi rốt cuộc trưởng thoải mái một khẩu khí, gật đầu cười nói: "Không sai. Ninh tiên sinh lần trước đem ta cho sơ hở, nhưng là làm hại ta không ít tiểu nữ tử, dồn dập đã cho ta phía trước nói ta hơn xa Giang Thần Phong nữ liệu, là lừa gạt các nàng. Hiện tại tốt lắm, hiểu lầm xem như là giải trừ, có Ninh tiên sinh những lời này, ta cũng có thể một lần nữa trở lại Thông Châu." Yến Thanh Phi đang nói thao thao bất tuyệt. Ninh Xuyên cũng là bỗng cười nói: "Yến công tử, ta cũng không có nói ngươi có thể hơn xa Giang Thần Phong sự tình." Giắc. Trong sát na, Yến Thanh Phi trong miệng thao thao bất tuyệt câu chuyện im bặt mà ngừng. Hắn trợn to mắt nhìn Ninh Xuyên nói: "Ninh tiên sinh, chẳng lẽ là ngươi nghĩ rằng ta không thắng nổi Giang Thần Phong?" Ninh Xuyên nghe vậy nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, nhàn nhạt mở miệng nói: "Yến công tử chính là tiền triều sau đó, một thân thần thông công pháp, toàn bộ tập được tiền triều truyền thừa. Tuy là cả ngày túy sinh mộng tử, đem chính mình giả dạng làm một bộ hoàn khố răng rấp, nhưng kỳ thực lòng có cầm tú, cảnh giới không tầm thường, thực lực tự nhiên thắng được Giang Thần Phong. Có thể ta ngày ấy nói 6 người, chính là thực lực giai hơn xa nghiền ép Giang Thần Phong giả. Mà Yến công tử thực lực mặc dù không tục, nhưng tương giác Giang Thần Phong, cũng bất quá chỉ là mạnh lên một đường, còn nói không lên hơn xa nghiền ép Giang Thần Phong. Vì vậy, 6 người kia danh sách ở giữa, không ngươi tự nhiên lại đối bất quá. Vừa nói như vậy xong, cái kia Yến Thanh Phi nhất thời tâm thần chấn động mãnh liệt, mắt lộ ra hãi nhiên màu sắc. Hắn nhìn chòng chọc vào Ninh Xuyên, ánh mắt hạt châu đều cả kinh muốn rớt xuống. Tiền chiêu sau đó, cái này Ninh Xuyên là làm sao biết thân phận của hắn? Không nói nhiều nói, tối nay còn có quỳ khen thưởng phiếu đánh giá vé tháng. Chương 33, Ninh tiên sinh có thể hay không sắp xếp đồng thời thiên kiêu bảng? Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Tiền chiêu sau đó, khách sạn góc Tây Nam, Hoài Châu công chúa kém chút kinh hô thành tiếng, vội vã một tay bịt chính mình miệng. Nàng không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi đây có thể gặp được Tiền Triều Dư Nghiệt. Tiến Thanh Phi, Tiến Thị, nên phải không sai. Chỉ là Đại Yến Vương Triều đều mất mấy nghìn năm, vẫn còn có hậu nhân tồn thế. Hoài Châu công chúa kinh ngạc nói. Nàng sở dĩ kinh ngạc, ngược lại không phải là sợ cái này Yến Thanh Phi bực này Tiền Triều Dư Nghiệt, còn có phục quốc chi tâm. Bây giờ Đại Viêm Vương Triều quốc lực đỉnh thịnh, xuân thu bình cảnh. Minh Hoàng bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh, chính là hùng thịnh chi lúc. Mà phía dưới mấy vị hoàng tử cũng không chịu thua kém, trong đó nàng đại ca Viêm Lăng, cũng chính là hôm nay thái tử điện hạ, càng là hút long khí tu hành, trong cơ thể dài ra một căn chí tôn long mạch. Bàn về thực lực, chỉ sợ vương cảnh ở giữa cũng người nổi bật. Mà cái kia Đại Yến Vương Triều đã hủy diệt mấy nghìn năm, coi như là nghị phú quốc, đừng nói Đại Viêm hoàng thất, chỉ sợ sẽ là phía dưới thật vất vả có thái bình thời gian qua dân chúng bình thường, cũng muốn nói lên một tiếng không đáp ứng. Nàng sở dĩ kinh ngạc, thuần túy là bởi vì không nghĩ tới Đại Yến Vương Triều đều đã hủy diệt lâu như vậy, còn sẽ có hậu nhân tồn thế. Điện hạ, việc này chờ, các loại, sau khi trở về, có muốn hay không bẩm báo trong cung? Nha hoàn Yến Tuyết nhỏ giọng nói rằng. Hoài Châu công chúa nghe vậy trầm ngâm một chút, lắc đầu nói: "Không được, bây giờ Tiền Triều coi như còn có hậu nhân tại thế, chỉ sợ cũng chỉ là tụ ở một khối sống tạm sưởi ấm. Bọn họ đã vô mưu nhiều lần quốc chi tâm, hay không hoặc chúng náo sự cử chỉ, thậm chí bọn họ đã đời đời kiếp kiếp ở chúng ta Đại Viêm trên đất, sinh tồn hơn ngàn năm, sớm đã đồng hóa. Nếu như vì vậy, liền đem bọn họ mang đi giết hại nói, khó tránh khỏi có chút quá mức vô tình." Nghe nói như thế, Nha Hoàn Yên Tuyết dùng sức gật đầu, dựng thẳng ra một ngón tay cái, biểu thị tán thành. Hoài Châu công chúa thấy thế, không khỏi cười nói: "Làm người nha, nếu như có thể cho người khác lưu đường sống, vậy liền lưu đường sống." Bên trong khách sạn, Yến Thanh Phi trợn to mắt nhìn Ninh Xuyên, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Hắn là Tiền Triều chuyện về sau, hắn ngoại trừ nói cho bạn thân kiếm trùng kiếm tử ở ngoài, chẳng bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Mà kiếm tử mỗi ngày ở kiếm trùng khô khan tu hành, lại là ít lời người, càng là tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Cái này Ninh Xuyên, là làm sao mà biết được? Ở Yến Thanh Phi bên cạnh, Kiếm Áp thanh niên, cũng chính là kiếm trùng đương đại kiếm tử, cũng ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Ninh Xuyên. Liên quan tới Yến Thanh Phi chuyện, hắn tự nhiên cũng biết một chút. Mặc dù Yến Thanh Phi chưa từng có phục quốc chi tâm, nhưng Tiền Triều hậu nhân cái thân phận này, chung quy có chút mẫn cảm, dễ dàng gây nên đương triều giả nghi kỵ. Chính mình cái này bản thân, coi như ngoài miệng lại không có cá biệt cửa, cũng sẽ không ra bên ngoài truyền mới lạ. Đột nhiên trong lúc đó, kiếm trùng kiếm tử lại tựa như nhớ tới, đoạn thời gian trước, có cái thuyết thư tiên sinh từng sắc bén đánh giá đương đại thiên kiêu số 1 Giang Thần Phong thời điểm, nhắc tới tên của hắn. Thậm chí không chỉ có nhắc tới tên của hắn, còn không gì sánh được chuẩn xác mà nói ra khỏi, hắn rút ra đại diệt thần kiếm lúc. Bây giờ quay đầu lại ngẫm lại, không phải là vị này Ninh tiên sinh. Chẳng lẽ là cái này Ninh tiên sinh quả thật có thần quỷ khó gậy thôi diễn thiên cơ chi năng lực hay sao? Kiếm trùng kiếm tử đồng tử hơi co lại nói: "Tốt lắm, nếu như Yến công tử vô sự lời nói, chữ mỗ liền đi lên trước." Ninh Xuyên hướng phía Yến Thanh Phi cười cười, tiếp lấy liền chuẩn bị rời đi. "Chờ, các loại. Chờ, các loại." Chỉ thấy Yến Thanh Phi sâu hút một khẩu khí, ủi lên tay hỏi: "Ninh, Ninh tiên sinh, tại hạ cả gan, có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng Ninh tiên sinh nguyện ý làm một lần thiên kiêu bảng, kiểm kê đương đại thiên kiêu trước 10. Tại hạ muốn biết, phóng tới ngày nay thiên hạ, ta Yến Thanh Phi ở trẻ tuổi ở giữa, có thể xếp đệ mấy? Tại hạ cũng muốn biết, Ninh tiên sinh ngày ấy nói 6 người ở giữa, cái kia hôm nay đương triều hoàng tử Viêm Lăng, có thể sắp xếp đệ mấy?" Lời ấy vừa rơi xuống, Yến Thanh Phi ngẩng đầu, ánh mắt có chút khao khát nhìn về phía Ninh Xuyên. "Thiên kiêu bảng?" Ninh Xuyên ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn còn chưa nói, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn cũng là đã trong nháy mắt sôi sùng sục, một mảnh xôn xao âm thanh. "Thiên kiêu bảng, kiểm kê đương đại thiên kiêu trước 10. Cái này tốt a. Nếu thật có cái này kiểm kê hiện thế, tu hành giới muốn tạc a. Thiên kiêu bảng, cái này có trò hay để nhìn. Đối với, nếu bên trên một lần Ninh tiên sinh đã nói ra 6 đại thiên kiêu tên, sao không bổ đủ còn lại 4 người, làm một cái thiên kiêu bảng? Cái này tốt. Tại hạ cũng cả gan mời Ninh tiên sinh mở đồng thời thiên kiêu bảng." Dưới đại nghe khách, dồn dập xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều là mở miệng hô. Trẻ tuổi ở giữa ai mạnh ai yếu việc, ở trong giới tu hành vẫn tranh luận không ngớt. Nếu như cái này thiên kiêu bảng có thể mở, về sau chẳng phải là một mắt hiểu rõ. Chứ những thứ này ra nghe khách ở ngoài. Bên trong khách sạn, cùng loại Nam Hy Nguyệt, Hồng Ô thiếu nữ, kiếm trùng kiếm tử đám người, đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thiên kiêu bảng. Nam Hy Nguyệt một đôi thu thủy đôi mắt đẹp nheo lại, trong lòng hứng thú. Nếu như Ninh tiên sinh thật nguyện ý mở đồng thời thiên kiêu bảng, ta có thể sắp xếp để mấy. Nam Hy Nguyệt trong lòng có chút hiếu kỳ thầm nghĩ. Thành tựu người, tự nhiên đều có lòng háo thắng, không hy vọng chính mình so với người khác yếu. Nam Hy Nguyệt tuy là tính cách thanh lãnh, nhưng tự nhiên cũng là như vậy. Nàng cũng rất muốn biết, chính mình tại thế hệ trẻ ở giữa, có thể danh liệt để mấy. Nếu như người khác tới sắp xếp, nàng tự nhiên vẫn không có gì quan trọng, không phải để ở trong lòng. Nhưng cái này sắp xếp bằng người. Nếu như Ninh Xuyên vị này thiên cơ lâu chủ, nàng khẳng định 100% tín phục, đồng thời vô cùng chờ mong. Thiên kiêu bảng. Kiếm chủng kiếm tử híp đôi mắt một cái. Kiếm đạo một đường, nên có thẳng tiến không lùi chi tâm, nên có thử kiếm thiên hạ chi quyết đoán. Kiếm chủng kiếm tử lần này xuống núi, ngoại trừ là ứng với Yến Thanh Phi chi mời bên ngoài. Hắn đích sắc cũng ôm thử kiếm thiên hạ, cùng thế hệ trẻ cường giả giao thủ, dùng cái này tới nghiệm chứng tự thân kiếm đạo dự định. Nghe nói cái này Ninh tiên sinh lần trước điểm danh 6 người ở giữa, một người trong đó tên là Bắc Hàn, chính là ở cực bắc giải đất sông băng luyện đao tuyệt thế đao khách, nếu như cái này thiên kiêu bảng quả thật có thể xếp, không biết ta và cái này đao khách Bắc Hàn, ai mạnh ai yếu. Kiếm chủng kiếm tử hai mắt duệ quang lóe lên, trên mặt dâng lên kỳ đãi chi ý. Thiên kiêu bảng. Cái kia một góc vắng vẻ đang ngồi hồng ô thiếu nữ, nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy thốc nở nụ cười. Thú vị, cái này chơi thật vui. Cùng lúc đó, vị Vu Ninh xuyên trong đầu, vang lên một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng. Chúc mừng ký chủ, tạp đàm gây nên nghe khách kịch liệt chờ mong, thưởng cho 1000 thuyết thư điểm. Nghe trong đầu truyền tới gợi ý của hệ thống thanh âm. Ninh xuyên đang trầm ngâm gian, trong lòng đã có đáp án. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía đám người, tiếp lấy bình tĩnh phun ra một chữ. Có thể. Sắp 12 giờ rồi, tác giả nấm tận lực lại mã chương một đi ra, sau đó quỳ khen thưởng phiếu đánh giá. Cảm ơn. Chương 34, sắp xếp thiên kiêu bảng. Vỡ tổ thất phúc khách sạn. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Có thể. Theo Ninh xuyên cái chữ này hạ xuống. Vâng. Toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn, trong nháy mắt sôi sùng sục. Ninh tiên sinh lại muốn đánh giá thiên kiêu bảng. Cái này thiên kiêu bảng vừa ra, ngoại giới tất nhiên sẽ phong khởi vận dũng, các loại dùng ngòi bút làm vũ khí biết tất cả đều mà đến. Lại đem thiên kiêu liệt bảng, Ninh tiên sinh đơn giản là ta cửu huyền giới đệ nhất nhân. Muốn tặng. Lần này thật muốn tặng. Ninh tiên sinh cái này thiên kiêu bảng vừa ra, lên bảng thiên kiêu còn tốt, nếu không phải lên bảng thiên kiêu, chỉ sợ sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ a. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn, một mảnh xôn xao. Vô số nghe khách dồn dập phát biểu cùng với chính mình cách nhìn, sau đó liền biến đến hưng phấn lên. Mà ở những thứ này ở giữa, hơn nữa lấy các đại tiệm sách phái người ghi chép Ninh xuyên thoại bản cùng tạp đàm người, càng là càng hưng phấn. Bọn họ không cần nghĩ cũng biết, cái này bảng danh sách vừa ra, tất nhiên sẽ tịch quyển toàn bộ cửu huyền giới, trực tiếp nhấc lên một hồi động đất. Đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ cửu huyền giới thiên tiêu đều là tụ họp tụ Lâm An Thành. Khi đó, cái này Lâm An Thành liền náo nhiệt. Cùng lúc đó, ở dưới đài cao, Ninh tiên sinh, dĩ nhiên thật nói. Hoài Châu công chúa miệng dần dần mở lớn, có chút không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, vị này Ninh tiên sinh dĩ nhiên thực sự sẽ có phách lực như thế, dám can đảm đem đương đại thiên kiêu liệt bảng. Phải biết rằng, thành tựu thiên kiêu giả, tất nhiên tâm cao khí ngạo, tự vấn tuyệt không yếu hơn người khác. Đến lúc đó cái kia thiên kiêu bảng vừa ra, những thứ kia không thể lên bảng thiên kiêu, chẳng phải là muốn tìm đến Ninh xuyên muốn một thuyết pháp. Bất quá chợt, Hoài Châu công chúa liền sâu hút một khẩu khí, siết chặt quả đấm nhỏ nói: "Như liệt thiên kiêu bảng, đại ca của ta tất nhiên có thể đoạt được đầu bảng." Một bên nha hoàn Yến Tuyết cũng gật đầu nói: Đại hoàng tử Viêm Lăng điện hạ kinh tài tuyệt diễm, long khí bằng thân, nhất định là cái này thiên kiêu bảng đầu bảng. Ta dường như chọc xảy ra chuyện lớn. Lên tiếng trước muốn Ninh xuyên sắp xếp bảng Yến Thanh Phi, có chút lúng túng sờ lô mũi một cái. Hắn vừa rồi nhất thời xung động, mở miệng nửa là hy vọng nửa là khao khát muốn Ninh xuyên liệt bảng. Kết quả bây giờ quay đầu nghĩ lại, cũng là cảm giác có chút không thích hợp đứng lên. Nếu như Ninh xuyên liệt thiên kiêu bảng, có chút không thể lên bảng, hoặc là lên bảng đối với xếp hạng không hài lòng thiên kiêu, sợ rằng đến lúc đó sẽ đến gây sự với Ninh xuyên. Đến lúc đó, chính mình phủi mông một cái đi. Chẳng phải là cho người ta Ninh tiên sinh lưu lại một đống lớn cục diện rồi dám? Không được, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nên phải để ta làm gánh chịu. Yến Thanh Phi trong lòng nhất thời làm ra quyết định. Đợi đến này bảng sau khi chấm dứt, hắn liền ở chỗ này thất phúc khách sạn. Nếu người nào muốn gây sự với Ninh tiên sinh, liền trước qua hắn cửa hải này. Ân, để cho an toàn, còn phải thanh kiếm tử cái gia hỏa này mang lên cùng nhau. Trong đám người, so với rất nhiều nghe khách lo lắng Ninh xuyên tình cảnh, Nam Hy Nguyệt ngược lại là vẻ mặt vân đạm phong khinh, không lo lắng chút nào. Ninh xuyên nhưng là trong truyền thuyết thiên cơ lâu chủ, vạn năm trước trùng kích đế cảnh tồn tại. Chính là một ít tiểu bối, sao lại bị Ninh tiên sinh không coi vào đâu? Hơn nữa, coi như Ninh xuyên lúc này vẫn còn tu vi thời kỳ dưỡng bệnh, vậy cũng không sao cả. Nàng Nam Hy Nguyệt ở chỗ này, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, thế hệ trẻ ở giữa, có bao nhiêu người có thể quá nàng tay, ở nơi này thất phúc khách sạn làm cản. Lùi nữa một vạn bước nói, Phi Long chân nhân lúc này gần đột phá nhập thánh, vài ngày sau, liền sẽ trở về thất phúc khách sạn. Đến lúc đó, Phi Long chân nhân đường đường nhất tôn chân thánh ở chỗ này, phóng nhãn thiên hạ, ai dám lô mãng? Vì vậy, Nam Hy Nguyệt là không lo lắng chút nào, chỉ có nồng nặc chờ mong. Đài cao bên trên, Ninh Xuyên thần sắc như thường. Cái này thiên kiêu bảng một ngày lượt ra, ngoại giới sẽ hình thành hậu quả gì, Ninh Xuyên trong lòng tự nhiên nắm chắc. Nhưng cái này có trọng yếu không? Ninh Xuyên bên trên một lần cũng đã một chân bước vào phong hầu kỳ liệt đương trùng, mà cái này một lần thuyết thư điểm đã đạt đến hơn 10000, là bên trên một lần gấp 3 hơn. Mà theo hắn đem thiên kiêu bảng liệt hết, tất nhiên có thể lần thứ 2 thu được đại lượng thuyết thư điểm. Đến lúc đó, Linh Xuyên tin tưởng, dù cho hắn là không muốn vào Phong Vương kỳ đều khó khăn. Một ngày Linh Xuyên tiến nhập vương cảnh, trên người hắn chí tôn cốt cùng trọng đồng trong người, lại tăng thêm toan nghê bảo thuật, thượng thương kiếp quang, nếu như vẫn không thể với vương cảnh ở giữa vô địch, vậy hắn cũng không cần thuyết thư, trực tiếp tìm khối tạo phớ độ chết. Lắc đầu, Linh Xuyên thu liễm tâm tư, ngược lại nhìn về phía mọi người dưới đài. Đối mặt trong ánh mắt lóe hưng phấn hoa lửa, đều là mong mỏi cùng trông mong từng tia ánh mắt, Linh Xuyên nâng chung trà lên thủy nhẹ khẽ nhấp một miếng, tiếp lấy cười nhạt mở miệng nói: "Không nói nhiều nói, chúng ta trực tiếp tiến nhập chính văn. Lần này tiên kiêu bảng, lung liệt đương kim cựu huyền giới thiên hạ, niên kỷ không cao hơn 30 tuổi, xếp hạng trước 10 thập đại thiên tiêu. Thiên tiêu xếp hạng, từ tên thứ 10 nói lên. Thiên tiêu bảng xếp hạng thứ 10. Thiết gia con rơi, độc tí cầu tấn khách. Thiết Sơn." Lời ấy vừa rơi xuống, dưới đài còn lại người nghe còn không nhiều lắm phản ứng. Cái kia chỗ vị trí, thoáng lót đáy Thiết Sơn, cũng là chén rượu trong tay mất thăng bằng, trùng điệp té xuống đất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Linh Xuyên. Cái này nhân loại, biết hắn là Thiết gia người. Thiết Sơn trong thoáng chốc, dưới đài người lại là bắt đầu cấp tốc thảo luận đứng lên. Thiết gia? Cái nào Thiết gia? Ta nhớ ra rồi, có phải hay không Yên Châu cái kia truyền tu thân thể Thiết gia? Nghe nói Thiết gia người, mỗi một cái đều thiên sinh thần lực, thở nhỏ đánh bóng gân cốt thân thể, đi là thể tu đường. Thiết gia đương đại lợi hại nhất thanh niên nhân, không phải bây giờ Thiết gia con trai trưởng Thiết Nguy sao? Cái này Thiết Sơn là ai? Làm sao chưa nghe nói qua? Thiết Sơn? Tên này ta thật quen tai a, hình như là theo Giang Thần Phong một gã người hầu. Không thể nào. Giang Thần Phong một gã người hầu, đều có thể biến thành đệ thập. Ta không thể tiếp thu a. Chỉ một thoáng, từng tên một nghe khách đều là nhíu mày lên. Nguyên bản bọn họ cho rằng, cái này xếp hạng thứ 10 thiên tiêu, nhất định là ở tu hành giới ở giữa thanh danh hiển hách hạng người, coi như không phải là cái gì thánh tử thần tử các loại ít nhất, cũng có nhất định danh tiếng. Ai biết, lại là một cái gì Thiết Sơn. Hạng người vô danh thì cũng thôi đi, nghe nói vẫn là Giang Thần Phong bên người một gã người hầu. Linh Tiên Sinh, ngươi đem cái kia Thiết Sơn xếp hạng đệ thập, có thể có cái gì căn cứ? Không sai, Linh Tiên Sinh, nhưng có tương quan sự tích, tới bằng chứng lời của mình. Tán thành. Thiên tiêu bảng can hệ trọng đại, Linh Tiên Sinh nếu đem cái này Thiết Sơn xếp hạng đệ thập, nhưng có căn cứ có thể dùng để nói. Dưới đài cao, có rất nhiều từ nơi khác mà đến mới nghe khách, dồn dập bắt đầu hướng phía Linh Xuyên, nghi vấn làm khó dễ nói. Nếu như cứ như vậy xếp hạng, bọn họ không phục. Căn cứ? Linh Xuyên nghe vậy cười nhạt, tiếp lấy bình tĩnh nói: "Các ngươi đã muốn căn cứ? Tốt lắm, ta liền cho các ngươi căn cứ." Mà đến nửa đêm 2 giờ đồng hồ, lại lột chương 1 đi ra, vì khen thưởng phiếu đánh giá vé thắng lạc. Chương 35, Thiên Tiêu bảng tên thứ 10, phản tổ chi huyết Thiết Sơn. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Theo Linh Xuyên những lời này vừa rơi xuống, những thứ kia phía trước dồn dập hướng phía Linh Xuyên làm khó dễ nghe khách, nhất thời sửng sốt. Chẳng lẽ là cái này Linh Xuyên, thật đúng là có thể nói ra một ít nói tới hay sao? Chậc, những thứ kia làm khó dễ nghe khách, dồn dập khoanh tay hừ nhẹ một tiếng. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, cái này hạng người vô danh Thiết Sơn, là như thế nào có thể trở thành tiên kiêu bảng đệ thập. Nếu như Linh Xuyên nói không tốt, bọn họ có thể không phải để ý, ở Linh Xuyên trên đầu đè lên một cái lửa đợi lấy tiếng mũ. Đám người ở giữa, chỉ có những thứ kia ngay từ đầu liền nghe Linh Xuyên bình thường người, dồn dập hiểu ý cười. Nghi vấn Linh Tiên Sinh. Bọn họ nhưng là còn nhớ rõ, phía trước Linh Xuyên sắc bén đánh giá Giang Thần Phong thời điểm, bọn họ cũng là như bây giờ vậy hướng phía Linh Xuyên làm khó dễ. Kết quả cuối cùng như thế nào? Mặt mình đều bị quất sưng. Mắt thấy những thứ này mới tới nghe khách, cũng như phía trước chính mình cái dạng nào, bọn họ không khỏi sinh lòng thoáng như hôm qua cảm giác, tiếp lấy liền nhìn có chút hạ hề đứng lên. Nghi vấn Linh Tiên Sinh. Chờ đấy khuôn mặt bị đánh khóc đi. Đài cao bên trên. Ba một tiếng, Linh Xuyên mở ra chiếc phiến, cười nhạt, chính thức bắt đầu nói ra. Độc tí cầu tấn khách Thiết Sơn, người này xuất từ Yên Châu Thiết gia. Bất quá có chút không may, Thiết Sơn cũng là Thiết gia thứ xuất, chính là chủ nhà họ Thiết sau khi say rượu, cùng trong phủ một gã dung mạo xấu xí hạ nhân sở sanh. Vì vậy, cái này sinh ra từ vừa mới bắt đầu, liền quyết định Thiết Sơn bất hạnh. Vừa nói như vậy xong, dưới đài khán giả dồn dập bừng tỉnh. Chắc không được chưa từng nghe nói qua Thiết Sơn tên, nguyên lai là cái kia chủ nhà họ Thiết cùng hạ nhân sở sanh. Chủ nhà họ Thiết tránh thất phu nhân, nhưng là Yên Châu nổi danh Thiết nương tử, Thiết gia chủ cũng là có tiếng sợ vợ, sợ rằng cái này Thiết Sơn. Khó khăn a. Có quen thuộc Yên Châu tình huống nghe khách, thổn thức mở miệng nói. Mà dưới đài Thiết Sơn, yên lặng bưng ly rượu lên nhấp một miếng. Rượu thô ráp, nhập khẩu cay độc. Vô số ký ức, nhất thời cuồn cuộn lưu tâm đầu. Đài cao bên trên, Linh Xuyên trong đầu nhớ tới cái kia Thiết Sơn tao ngộ, cũng than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Thiết Sơn sinh ra sau đó, liền bị ngày đêm khóa ở xài phòng ở giữa lớn lên. Không có ai biết thừa nhận hắn là Thiết gia huyết mạch, chủ nhà họ Thiết càng là chẳng bao giờ đi xem quá hắn liếc mắt. Từ nhỏ cái này Thiết Sơn, liền nhận hết khi dễ vũ nhục, liền vô số người làm hại tử, đều mắng hắn cứ gọi là con hoang. Nhưng mà, dựa vào cái ăn một ít cám bã canh thừa lớn lên Thiết Sơn, cũng là không gì sánh được bền bỉ còn sống. Hắn không chỉ có còn sống, đồng thời sinh so với Thiết gia bất luận cái gì một cái người, đều muốn khôi ngô hùng tráng, khí lực càng là bạn cùng lứa tuổi mấy chục lần. 9 tuổi năm ấy, mẫu thân của Thiết Sơn bởi vì bệnh qua đời, thi thể đã bị quân tầm chiếu, liền tùy ý vứt xuống hoang giao dã ngoại, coi như đổi rồi. Đến tận đây, cô khổ Linh Đỉnh Thiết Sơn, ở nơi này thế gian cũng mất đi cuối cùng một cái dựa vào. Nghiên kỷ 9 tuổi Thiết Sơn, cũng là vào lúc này minh bạch, chỉ có cường đại có thể thay đổi vận mệnh. Chỉ có cường đại mới có thể không bị khi dễ. Mới, chỉ có thể làm cho mình mẫu thân trầm đoan chiêu tuyết. Vì vậy, cái này Thiết Sơn ở ngày đêm trẻ tuổi hơn, còn có thể len lén moi góc nhà, nhìn trộm Thiết gia con vợ cả đệ tử, tu hành tập võ chẳng cảnh. Lúc này Thiết Sơn, hóa ra là kinh ngạc phát hiện. Những thứ kia Thiết gia con vợ cả đệ tử làm sao cũng không học được công pháp võ học, hắn cũng là liếc mắt liền sẽ, những mầm ngống kia đệ hao tốn một tháng, cũng vô pháp dẫn khí nhập môn, bước vào tu hành cảnh. Hắn lại vẹn vẹn chỉ là hao phí 3 ngày thời gian, liền bước vào đường tu hành. Mà bước vào cảnh giới tu hành sau đó, tốc độ của hắn càng là đạt tới những người khác mấy chục lần. Thường thường người khác cần 5-3 tháng đi đánh bóng gân cốt nhục thân mới có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng hắn lại vẹn vẹn chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể không trở ngại chút nào đột phá. Ngoại trừ tu hành tốc độ cực nhanh ở ngoài, càng làm cho người ta cảm thấy rung động, lại là khí lực của hắn. Có một lần, hắn đi Yên Châu Thâm Sơn chi địa Trân Châu, cũng là gặp phải một đầu dưỡng thần cảnh giới hung thú. Mà cái kia hung tàn cường đại hung thú, gặp phải Thiết Sơn sau đó, nhưng là bị Thiết Sơn sống sờ sờ dùng hai tay xé rách ngã xuống giết. Mà lúc này Thiết Sơn, niên kỷ mới 10 tuổi, vừa bước vào tu hành cánh cửa. Đồng thời, theo Thiết Sơn bước vào cảnh giới tu hành sau đó, còn có một cái không gì sánh được quái dị dị tượng. Đó chính là đến mỗi đêm trăng tròn, huyết dịch của hắn sẽ biến đến sôi trào, hai tròng mắt càng là hiện lên hồng quang, cả người biến đến không gì sánh được cuồng bạo táo bạo, chiến lực cũng theo đó tăng vọt. Tại hắn ngược vị trí, càng là loan thoáng, nổi lên một mặt hung thú đồ đằng thần văn. Linh Xuyên câu này lời mới vừa dứt, phía dưới nghe khách ở giữa, người có kiến thức rộng, nhất thời kinh hô. Huyết mạch phản tổ. Cái này Thiết Sơn huyết mạch phản tổ rồi hả? Đồn đại Thiết gia chi tổ, từng thôn phệ quá cao nguyên trì vương hỗn nguyên thú thú vương chi tâm, tắm rửa quá thú vương máu, mới vừa rồi mở mang thể tu chi đạo đường, một đôi thiết quyền đánh khắp cửu huyền giới. Cái này Thiết Sơn, chẳng lẽ là trong cơ thể phản tổ hỗn nguyên máu? Cái kia trên người đồ đằng thần văn, nghĩ đến chính là hỗn nguyên thú đi. T. Vừa bước vào đường tu hành, tuổi gần 10 tuổi, liền có thể sống sờ sờ giết chóc một đầu dưỡng thần hung thú. Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Bọn họ bắt đầu có chút minh bạch, vì sao Ninh Xuyên muốn đem cái này Thiết Sơn đứng hàng thứ 10. Ninh Xuyên mỉm cười nói tiếp. Theo Thiết Sơn ngày càng lớn lên, mà hắn cần sức ăn cũng liền càng lúc càng lớn. Thiết gia bên trong, đương nhiên sẽ không cho Thiết Sơn cung cấp cái ăn. Vì vậy cái này Thiết Sơn liền mượn danh nghĩa chăn châu tên, mỗi ngày tại cái kia thập vạn đại sơn ở giữa, chém giết hung thú, nuốt chửng hung thú huyết nục, coi như tự thân chất dinh dưỡng. Kể từ đó, cái này Thiết Sơn không chỉ có tu hành tốc độ biến đến cực nhanh, liền kinh nghiệm chiến đấu cũng viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Thiết gia cùng tuổi người trong vẫn là trai trai tiểu tử, cả ngày chỉ biết vui đùa thời điểm, lúc này Thiết Sơn cũng là đã có thể đơn giản chém giết hổ báo, xé xác hung thú, ở sinh tử ở giữa đi vô số qua lại. Theo thời gian trôi qua, Thiết Sơn từng bước triển lộ ra bất phàm một mặt, bắt đầu bị Thiết gia người chú ý. Một lần Thiết gia trong tộc đại bị ở giữa, Thiết Sơn bởi vì một hồi ngoài ý muốn, bại lộ thực lực bản thân, nhất thời thu được chủ nhà họ Thiết tán thưởng. Cái kia chủ nhà họ Thiết, đệ một lần khen một tiếng, tốt hài nhi. Chẳng bao giờ cảm thụ qua tình thương của cha Thiết Sơn, vào thời khắc ấy, đối với phụ thân sở hữu oán giận cùng cứu hận, toàn bộ sụp đổ, lòng tràn đầy chỉ còn vui mừng. Hắn cho rằng chính mình bắt đầu bị Thiết gia đón nhận. Vì vậy, hắn biến đến không gì sánh được chuyên cần nhanh, chủ động hỗ trợ Thiết gia, giải quyết rồi rất nhiều sự tình. Chỉ cầu Thiết gia có thể chính thức coi hắn coi như người trong nhà. Mà cái kia chủ nhà họ Thiết cũng ngày càng xem trọng hắn, câu cửa miệng thoải mái cười to, nói mình sinh một kỳ lân tử. Nhưng mà lúc này Thiết Sơn cũng là không biết, bởi vì hắn gần đây biểu hiện xuất tận danh tiếng, sớm bị Thiết gia chính thức phu nhân cùng với đệ tử Thiết Nguy ở trong lòng căm ghét. Đồng thời, cái kia Thiết Nguy mẹ con cũng ở sợ hãi, nếu như lúc đó lui về phía sau xuống phía dưới, đời kế tiếp Thiết gia chức gia chủ chẳng phải là được sa sút đến Thiết Sơn cái này con hoang trên người. 23 tuổi năm ấy, Thiết Sơn nước chảy thành sông bước vào phong hầu kỳ, trở thành toàn bộ Thiết gia từ trước tới nay bước vào phong hầu kỳ sớm nhất người, thậm chí là toàn bộ Yên Châu đương đại bước vào phong hầu kỳ sớm nhất người. Bất quá Thiết Sơn vẫn chưa lộ ra, hắn dự định mấy ngày nữa cho Thiết gia tới một kinh hỉ. Hắn không chỉ có nói cho muốn Thiết gia hắn bước vào phong hầu kỳ việc, còn cùng nhau báo cho biết hắn huyết mạch phản tổ việc. Ngay tại lúc trước đó một ngày buổi tối, Thiết gia con trai trưởng cùng mẹ cũng là dẫn theo rượu và đồ nhắm, chủ động tìm tới Thiết Sơn, nói muốn cùng hắn uống một bữa rượu, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thiết Sơn tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng bằng lòng, vui vẻ tuyệt cùng. Hắn lại thật không nghĩ tới, rượu kia thủy ở giữa, cũng là Thiết gia mẹ con đi trước dược vương cốc, tốn hao số tiền lớn cầu tới tuyệt thế dược độc. Chương 36, ai hoài nghi Ninh tiên sinh theo như lời, đều có thể tới đánh với ta một trận. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Theo Ninh Xuyên chậm rãi tự thuật, một vài bức Thiết Sơn trưởng thành hình ảnh hiện lên đám người trong đầu. Cuối cùng, Ninh Xuyên nâng chung trà lên thủy uống một ngụm, kết thúc công việc nói. Cái kia một hồi rượu và đồ nhắm, Thiết Sơn tự nhiên không hề phòng bị. Liên tại Thiết Sơn đã hôn mê, cái kia Thiết gia mẹ con gần dự định thống hạ sát thủ thời điểm. Có lẽ là trời không tuyệt hắn, Thiết Sơn kháo lấy ý chí cường đại lực, cùng với trong cơ thể hôn nguyên huyết mạch, hóa ra là gắng gượng tỉnh lại. Chỉ là vừa thức tỉnh Thiết Sơn, như trước suy yếu, không kịp phản ứng phía dưới, liền bị Thiết gia mẹ con chém tới một tay. Sau đó chủ nhà họ Thiết ứng tiếng chạy tới. Vậy mà Thiết gia mẫu nữ chẳng những không sợ chút nào, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm cho chủ nhà họ Thiết ở hai mẹ con bọn họ cùng Thiết Sơn trong lúc đó, nhất định phải tuyển ra một cái lưu lại. Chủ nhà họ Thiết sợ vợ, không thể làm gì khác hơn là buông tay rời đi không quan tâm. Mà Thiết Sơn thì bị Thiết gia mẹ con chế nhạo lấy phái người ném ra ngoài, triệt để trở thành cô gia quả nhân. Dừng một chút, Linh Xuyên cuối cùng cười nói, về sau nữa cố sự, phần lớn người nên phải thì biết rõ. Cái này Thiết Sơn lưu lạc sau một khoảng thời gian, bị Giang Thần Phong nhận lấy, tạm thời liền theo Giang Thần Phong. Trên thực tế, Giang Thần Phong có rất nhiều chiến tích, đều là Thiết Sơn thay hắn đánh hạ, hắn đứng ra thu hoạch danh lợi. Vì vậy, chân chính thiên kiêu, kỳ thực không phải Giang Thần Phong, mà là Độc Tý Cẩu Tấn Khách Thiết Sơn. Người này bình thường cảnh giới vì phong hầu kỳ, nếu như hôn nguyên máu bạo phát xuống, có thể độc chiến vương cảnh. Ba một tiếng, Ninh Xuyên khép lại chiếc phiến, cuối cùng đậy nắp định luận nói. Độc Tý Cẩu Tấn Khách Thiết Sơn, danh liệt thiên kiêu bảng đệ thập, có lý có chứng cứ, nhưng có dị nghị. Lời ấy vừa rơi xuống, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn, nhất thời luôn miệng khen hay. Không nghĩ tới cái này Thiết Sơn, vẫn còn có như vậy cố sự. Thiết Sơn tuy là xuất thân thấp hèn, nhưng tuyệt đối không thẹn thiên kiêu tên. Ha ha ha, cái này thiên kiêu bảng một ngày sắp xếp đi ra ngoài, cái kia Thiết gia người biết như vậy tin tức, nhất định sẽ tâm tính nổ tung. Thiết gia hồ đồ a, dĩ nhiên bỏ lỡ một vị huyết mạch phản tổ thiên kiêu. Thiết gia nếu như biết Thiết Sơn đột phá phong hầu kỳ liệt, vẫn là phản tổ huyết mạch, khẳng định hối hận phát điên đi. Từng tên một nghe khách dồn dập cười to nói, bọn họ đều đã có chút không kịp chờ đợi, muốn biết Thiết gia sau khi tin tức này sẽ là cảm tưởng thế nào. Mà Nam Hi Nguyệt, Kiếm Chủng Kiếm Tử, Yến Thanh Phi, Hoài Châu công chúa đám người đều là nhận đồng gật đầu. Cái này Thiết Sơn tuy là cảnh giới chỉ có phong hầu kỳ liệt, nhưng huyết mạch chi lực bạo phát giới, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Xếp hạng đệ thập, tuyệt đối danh chính ngôn thuận. Nhưng mà lúc này, trong đám người đã có một người âm dương quái khí nhỏ giọng nói ra: "Linh tiên sinh, đây đều là ngươi nhất gia chi ngôn, ai biết thật hay giả? Chỉ sợ khó có thể phục chúng à?" Nghe nói như thế, ở đây vô số nghe khách đều là những mày dồn dập tà nhãn nhìn nhau, xem nói với đó nói người. Nhân gia Linh tiên sinh đều đem tiền căn hậu quả, cùng với cái này Thiết Sơn vì sao chiến lực cường đại như thế, đều rối rít nói ra. Như vậy còn muốn thiếu thứ, không phải rõ ràng tranh cãi à? Đài cao bên trên, Ninh Xuyên nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, đang muốn đáp lời. Ai nói? Đây là nhất gia chi ngôn. Một đạo thanh âm trầm thấp, cũng là chợt vang lên. Chỉ thấy trong đám người, một gã vóc người khôi ngô như thiết tháp thân ảnh khổng lồ, chậm rãi đứng lên. Người này vừa đứng, nhất thời dường như hạc giữa bầy gà vậy, không gì sánh được đục lỗ. Người này, tự nhiên chính là vẫn chưa ly khai thất phúc khách sạn Thiết Sơn. Chỉ thấy Thiết Sơn đầu tiên là ngẩng đầu, lại là phức tạp lại là kính ý nhìn Ninh Xuyên liếc mắt. Tiếp lấy tay phải mánh địa xé một cái, đem lên nửa người y phục xé rách. Tại hạ chính là Thiết Sơn, ở đây nếu có không phục Ninh tiên sinh theo như lời, không phục Ninh tiên sinh xếp hạng giả, đều có thể cùng ta tới đánh một trận. Oen. Trong sát na, một cỗ không gì sánh được bá đạo thương mang khí thế, lấy Thiết Sơn làm trung tâm khuyết tán ra. Cự đại cảm giác gáp bách đánh tới, tại chỗ nghe khách, nhất thời dường như nộ hải thuyền con, tùy thời liền muốn lật úp. Ở Thiết Sơn nơi ngực trái, thình lình có một chỉ từ vô số cây cương huyết quản, hình thành hung thú đồ đằng. Thiết Sơn. Chỉ một thoáng, vô số nghe khách dồn dập tâm thần chấn động mãnh liệt. Linh tiên sinh có thể đem tại hạ xếp hạng thiên kiêu bảng đệ thập, là tại hạ tam sinh hữu hạnh. Thiết Sơn mắt hổ quét ngang, mâu quang như điện, nhìn về phía cái kia lên tiếng trước nghi vấn lấy, thanh âm trầm giọng nói: "Ta bản thân liền ở chỗ này, ngươi nếu không phục, hoặc là hoài nghi Linh tiên sinh theo như lời, có thể tùy ý tới khiêu chiến ta." Lời ấy vừa rơi xuống, cái kia lên tiếng trước nghi vấn giả, nhất thời rụt một cái đầu, vẻ mặt tao hồng, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Đến tận đây, lại không người hoài nghi Linh Xuyên theo như lời. Cái này Thiết Sơn đứng ra, công nhiên đồng ý Ninh Xuyên thuật lại nội dung, hiển nhiên Ninh Xuyên theo như lời, không có nửa điểm hơi nước. Chỉ một thoáng, vô số nghe khách, ánh mắt dồn dập rung động nhìn về phía Ninh Xuyên. Cái này Ninh tiên sinh, đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên có thể một tờ trắng chiết phiến, liền tính tận thiên hạ tuấn kiệt. Cái này Ninh tiên sinh, không đơn giản. Dưới đài, Hoài Châu công chúa và Nha Hoàn Yến Tuyết đều là ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Ninh Xuyên. Đồng thời, các nàng cũng ở trong lòng chân chính mong đợi. Ở liệu sự như thần Ninh Xuyên trong miệng, bọn họ cái kia vị đại ca Viêm Lăng, đến tuột cùng có thể xếp tới để mấy. Chương 37, liên liệt mấy tên tiến tiêu. Không kèm được Yến Thanh Phi, sách mới quỳ cầu chống đỡ. Vào giờ khắc này, tất cả nghe khách, biểu tình đều là biến đến chân chính nhận chân. Nếu như nói phía trước, bọn họ nghe Ninh Xuyên sắp xếp thiên kiêu bảng, còn vẹn vẹn chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Như vậy hiện tại, bọn họ liền bắt đầu chân chính mong đợi cái này thiên kiêu bảng danh liệt. Bởi vì, cái này thiên kiêu bảng có lẽ đem đặt cựu huyền giới tương lai ngàn năm cách cục đại biến. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây sở hữu thiên tiêu đều là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Ninh Xuyên. Mà Ninh Xuyên ngược lại là biểu tình bình tĩnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thủy, tiếp tục nói ra: "Thiên tiêu bảng thứ 9, Lục Chỉ Cầm Ma Ôn Ngữ Ca. Lục Chỉ Cầm Ma Ôn Ngữ Ca chính là trời sinh dị nhân, Mộc Lục Chỉ. Người này lấy cầm nhập đạo, lấy cầm thành ma, từng là một khúc cầm phổ, san bằng Lô Châu đỉnh cấp thế lực thiên âm cốc, chính là Lô Châu giải đất, nhất đại ma đầu. Thế nhân giai cho rằng Ôn Ngữ Ca tu hành ngàn năm, chính là một gã dáng dấp đáng sợ, giống như ác quỷ lão ma đầu. Kỳ thực cái này Ôn Trường Ca đến nay tu hành tuổi tác bất quá 25, vẻ bề ngoài càng là sinh quyến rũ xinh đẹp, nhân gian vưu vật chi tướng. Trong ngày thường, cái này Ôn Trường Ca liền ở sông Tần Hoài bờ Thanh Lâu ở giữa, lấy nghệ ký tên, ngụy trang tự thân, trốn tránh Lô Châu chính đạo thế lực truy sát. Nói xong, Ninh Xuyên không đợi đám người phản ứng, tiếp tục cấp tốc nói ra. Thiên Tiêu bảng đệ bát, Thiên Diện đạo thánh Bạch Tiểu Hàng. Bạch Tiểu Hàng, thế nhân đều biết hắn đạo thánh tên, cho là hắn bảng môn tà đạo, không ra gì, chỉ biết cái kia Thiết Ngọc Tâu hương việc. Kỳ thực Bạch Tiểu Hàng được đạo môn toàn bộ truyền thừa, một thân thân pháp thần thông, sớm đã đến xuất thần nhập hóa cảnh. Đại Viêm Vương triều tổng bộ đầu Niếp Chấn Hùng, chính là lão bài vương cảnh cường giả, từng tự mình xuất đội truy bắt Bạch Tiểu Hàng, lại bị Bạch Tiểu Hàng ung dung chạy trốn. Sau đó Bạch Tiểu Hàng vì trả thù, lẻn vào tổng bộ Niếp Chấn Hùng trong nhà, Niếp Chấn Hùng cái kia khuê nữ Hoàng Hoa nữ nhi, cùng với tam phòng tiểu thiếp, đều là bị Bạch Tiểu Hàng trộm đi, từ đây bạt vô âm tín. Bạch Tiểu Hàng mấy lần trêu chọc đỉnh cấp vương cảnh cường giả với ngũ chỉ trong lúc đó, bởi vậy đã có thể thấy được, cái này Bạch Tiểu Hàng cũng không ngoại nhân suy nghĩ cái dạng nào bất ham. Một khẩu khí không ngừng, Ninh Xuyên nói tiếp ra khỏi Thiên Kiêu bảng đệ thất người. Thiên Kiêu bảng đệ thất, tiền triều hậu nhân Yến Thanh Phi. Yến Thanh Phi chính là mấy ngàn năm trước Đại Yến Vương triều hoàng thất hậu đại. Từ Đại Yến Vương triều hủy diệt mấy nghìn năm phía sau, thiên phú cường đại nhất giả. Người này thiên phú cao, có thể nói đương đại không một, chẳng bao giờ chủ động tu luyện, lại phá cảnh nếu như uống nước. Từng với du thuyền thuyền hoa ở giữa, lấy thập nhị danh kỹ mông lưng vẽ tranh, bỗng nhiên sinh lòng nộ đạo cảm giác, bước vào chân Ngô Kỳ Liệt. Phía sau lại với Thanh Lâu uống rượu có kỵ nữ hầu lúc, chút bất chi bất giác, đột phá phong hầu kỳ liệt. Mấy tháng thời gian trước, Yến Thanh Phi càng là tại sắp 30 chi linh lúc, cùng nữ tử Du Sơn Ngoạn Thủy, xem Thiên Sơn Vạn Thủy có cảm giác, đột phá vương cảnh. Chỉ là người này cảnh giới tuy là cao thâm, lại được Đại Yến Hoàng thất sở hữu bí thuật thần thông, nhưng bởi vì trời sinh bại hoại, yêu thích thanh sắc quyền mã, vì vậy học nghệ không tinh, chiến lực chỉ có thể coi là bình thường. Rõ ràng là vương cảnh tu vi, nhưng nếu tính từ thực lực, lại chỉ so với kia không vào bảng Giang Thần Phong mạnh lên một đường. Nếu như người này vương bại hoại, nhất tâm hướng đạo, đánh bóng thuật pháp, e rằng có thể tranh đương đại thiên tiêu ba vị trí đầu vị trí. Mà như tiếp tục cứ tiếp như thế, nhiều nhất 3 năm bên trong, tất nhiên sẽ bị loại bỏ với thiên kiêu vị trí ở giữa. Ninh Xuyên tốc độ cực nhanh, một khẩu khí đem phía sau 4 vị thiên kiêu tên toàn bộ nói ra. Mà ở Ninh Xuyên sau khi nói xong, toàn bộ thất phúc bên trong khách sạn nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều là ngẩng đầu, biểu tình cực kỳ cổ quái nhìn về phía Yến Thanh Phi. Của ta ngoan ngoãn, lấy thập nhị danh kỹ mông lưng vẽ tranh, đột phá chân ngô. Thanh Lâu uống rượu có kỹ nữ hầu, quát ra cái phong hầu. Đi Du Sơn Ngoạn Thủy, chơi ra một vương cảnh. Khá lắm, biết chơi a. Ngươi được lắm đấy. Mà Yến Thanh Phi, dù cho thường ngày lại không cần thể diện, lúc này cũng sắc mặt tao hồng. Cái này Ninh tiên sinh, làm sao đem ta những chuyện kia toàn bộ lộ ra ngoài rồi hả? Yến Thanh Phi rõ ràng đứng hàng đệ thất, lại không biết nên khóc hay nên cười. Một bên kiếm chủng kiếm tử, không khỏi đầu đầy hát tuyến nhìn về phía Yến Thanh Phi. Hắn muốn là muốn quá chính mình người bạn thân này, biết không phải theo sách. Nhưng hắn bạn lần không ngờ, Yến Thanh Phi sẽ như thế không phải theo sách. Về sau ở bên ngoài, ngươi đừng nói là ta bạn thân. Kiếm chủng kiếm tử mở miệng nói. Nghe nói như thế, Yến Thanh Phi nhất thời thẹn quá thành giận nói. Kiếm tử, ngươi ánh mắt gì xem ta à? Làm sao, ước ao ta có thể dễ dàng như vậy đột phá? Kiếm chủng kiếm tử nghe vậy bĩu môi, lười để ý hắn. Ước ao. Cái này Yến Thanh Phi tuy là cảnh giới cao hơn hắn bên trên một ít, nhưng hắn một tay có thể đánh Yến Thanh Phi 10 cái. Thẳng đến một lúc lâu, kiếm chủng kiếm tử mới, chỉ có, ngựa khí cứng rắn khuyên nói ra. Không có nghe Ninh tiên sinh nói sao, ngươi như lại cứ tiếp như thế, đến lúc đó liền tiền kiêu trước 10 còn không thể nào vào được. Yến huynh, đại đạo từ từ, chúng ta lên làm dưới cầu tác, rèn rũa đi về phía trước, sao có thể lưu luyến với phong hoa tuyết nguyệt ở giữa. Nghe nói như thế, Yến Thanh Phi không thèm để ý hử một tiếng nói. Ngươi cái này du mục não đại biết cái gì, người sống một đời, tu hành chỉ là tiện đường, dạo chơi nhân gian mới là chân đế. Sau khi nói xong, Yến Thanh Phi sờ cằm một cái, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngược lại là cái kia Bạch Tiểu Hàng, nghe bắt đầu Ninh tiên sinh miêu tả, ngược lại là cùng ta là một đường người. Nếu có cơ hội, nhất định phải hảo hảo kết giao một cái. Thâu Hương Thiết Ngọc, còn trộm được đương đại tổng bộ đầu trong nhà, tấm tắc, ngẫm lại liền kích thích. Chương 38, ai nói thư sinh không dũng khí, dũng khí gọi ra thiên địa chìm vào biển. Sách mới quỳ cầu chống đỡ. Thất phúc bên trong khách sạn. Theo phía sau 4 vị thiên kiêu tên ra lò, trong nháy mắt lâm vào sôi trào bên trong. Bất quá cái này sôi trào vẫn chưa duy trì liên tục bao nhiêu, bên trong khách sạn liền yên tĩnh lại. Mọi người tiếp tục ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Ninh Xuyên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này thiên kiêu bảng 6 vị trí đầu mới là trọng đầu hí. Mà cái này 6 người, đoán không lầm, hẳn là Ninh Xuyên ban đầu nói 6 người kia. Khách sạn gần cửa sổ vị trí. Ta không sẽ là thứ 6 chứ? Vào giờ khắc này, dù cho Nam Hy Nguyệt Quý Vi Thiên Thánh Cung thánh nữ đã từng liên tiếp tiêu diệt vương cảnh tồn tại, lúc này cũng không khỏi biến đến có chút khẩn trương. Phải biết rằng, Ninh Xuyên phía trước sở nói 6 người kia, mỗi một cái đều đã bước vào vương cảnh. Mỗi một cái đều có đơn độc chạm sát vương cảnh thực lực. Nếu chỉ luận mặt ngoài thực lực, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. 6 vị trí đầu, vẫn mang theo lười biếng nụ cười hồng ô nữ, ánh mắt đệ một lần hiện lên một vệt ngưng trọng màu sắc. Nàng tuy là điên cuồng cùng bệnh trạng, nhưng cũng không đốc. Trước đây 6 ở giữa người, cho dù là nàng, cũng không dám ổn thỏa là toàn thắng. Hồng ô nữ ánh mắt hơi xoay, từ kiếm chủng kiếm tử cùng Nam Hy Nguyệt hai người trên mặt đảo qua. Nàng có thể cảm giác được, hai người này thực lực rất mạnh. Chỉ sợ cũng là xếp hạng thứ 6 thiên kiêu một trong. Sau một khắc, càng ngày càng có ý tứ a. Hồng Ô nữ vung lên khuôn mặt, đầu lưỡi liếm khỏe miệng một cái. Cặp kia tròn mâu ở giữa, từng bước dâng lên hưng phấn hoa lửa. Khách sạn Đông Nam một góc. Kiếm Tử ca, ta tuy là héo, nhưng ngươi phải cố gắng lên a. Cũng đừng toàn bộ lão lục làm a. Tiễn Thanh Phi vươn tay, lực mạnh vỗ vỗ kiếm chủng Kiếm Tử bà vai. Đến lúc đó ngươi là lão lục, ta là lão thất, nói ra cũng không mặt mũi. Dù gì, khỏi nói đệ nhất, ngươi cũng phải đảm bảo ngũ tranh tam tài đối với. Kiếm chủng Kiếm Tử nghe vậy, không khỏi im lặng trắng Yến Thanh Phi liếc mắt. Hắn không có trả lời, cũng là hơi siết chặt nắm tay. Sáu vị trí đầu. Dù cho hắn từ trước đến nay cao ngạo, lúc này cũng không dám chắc chính mình xếp hàng thứ mấy. Một tia chưa bao giờ có tâm tình khẩn trương, bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Đại ca nỗ lực lên. Viêm Lăng Điện hạ nỗ lực lên. Một bộ tiểu khất cái ăn mặc Hoài Châu công chúa và nha hoàn Yến Tuyết, hàm răng cắn chặt, siết chặt nắm tay, ở trong lòng không ngừng vì tại phía xa Trung Châu hoàng tử Viêm Lăng góp phần trợ uy. Nếu không phải sợ hãi bại lộ thân phận, hai người thậm chí hận không thể đứng ra, vì Viêm Lăng hoàng tử phất cờ hò reo. Điện hạ yên tâm đi, Viêm Lăng hoàng tử thực lực cường đại, ở chúng ta Đại Viêm Vương triều bên trong thế hệ trẻ tuổi ở giữa, từ trước đến nay có vô địch danh xưng là, dầu gì cũng sẽ là ba vị trí đầu, chắc chắn sẽ không là thứ sáu. Nha hoàn Yến Tuyết nói rằng. Hoài Châu công chúa dùng sức gật đầu. Đối với đại ca của ta tuy là tính tình lạnh một điểm, nhưng thực lực tuyệt đối không thể chê. Khẳng định tại tiền tam. Đại cao bên trên, Ninh Xuyên cũng không có nhử thừa nước đục thả câu, trực tiếp chậm rãi bắt đầu nói ra. Hiện tại, chúng ta tuyên bố thiên kiêu bảng 6 vị trí đầu. Thiên kiêu bảng tên thứ 6, Đại Viêm Vương triều hoàng tử Viêm Lăng. Hoàng tử Viêm Lăng, ngày đêm hút long khí tu đạo, trong cơ thể dài ra một căn chí tôn long mạch. 26 tuổi phong vương, bước vào vương cảnh kỳ liệt, trở thành đương đại đệ nhất lưu thiên kiêu. Bây giờ 28 tuổi, vương cảnh thất trọng thiên tu vi. Từng bao trùm mặt nạ quỷ chấp trưởng tăng quân, ngựa đạp tu hành giới, san bằng ngũ đại chính thống đạo thống, tự tay chạm sát Vu Yêu giáo phong vương kỳ liệt giáo chủ. Chiến công ngập trời, ở Đại Viêm Vương triều trong quân, có bá vương danh xưng là. Lời ấy vừa rơi xuống, ở đây nghe khách đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng tử Viêm Lăng, 26 tuổi phong vương, đã từng còn ngựa đạp tu hành giới, tự tay chém giết một gã phong vương cảnh cường giả. Trung Châu cách ly Vân Châu xa xôi, Đại Viêm Vương triều ở Vân Châu, càng là không có gì trưởng công lực. Vì vậy, Vân Châu người ít ỏi biết Trung Châu việc, càng không nói đến loại này hoàng thất bí tân. Bọn họ không nghĩ tới, tại cái kia xa xôi Trung Châu Đại Viêm Vương triều bên trong, lại có hoàng tử Viêm Lăng bực này thiên tiêu. Bên trên một lần Ninh Xuyên tuy là cũng nói lên Viêm Lăng, nhưng xa xa không có như vậy cả kẽ, chỉ biết là dựa vào hút long khí tu hành. Mà vừa rồi Ninh Xuyên vừa nói như vậy, bọn họ mới vừa rồi chân chính biết được Viêm Lăng đáng sợ. Xếp hạng thứ 6 Viêm Lăng cũng đã có lợi hại như vậy, mặt trước cái kia mặt khác 5 người, được khủng bố đến mức nào. Vô số nghe khách trong lòng dồn dập nghĩ lấy, cái gì? Viêm Lăng điện hạ chỉ có thứ 6? Hoài Châu công chúa và nha hoàn Yến Tuyết kém chút không dám tin kinh hô thành tiếng, vội vàng che miệng cúi đầu. Làm sao có khả năng? Đại ca của ta tam quân bên trong không địch thủ, ngay cả là phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, vương cảnh ở giữa cũng hi hữu ít có thể thắng được hắn, làm sao có khả năng chỉ xếp thứ 6? Dựa theo cái này phân chia, đại ca của ta chẳng phải là liền so với kia tiền triều Di chủng Yến Thanh Phi mạnh mẽ một đường. Hoài Châu công chúa đẩy là không tin nói. Điện hạ, nhất định là Ninh tiên sinh xếp sai, nơi này cách Trung Châu xa như vậy, Ninh tiên sinh nhất định là không có thiết thực cảm nhận được quá Viêm Lăng điện hạ cường đại, cho nên mới như thế sắp xếp. Muốn không, ta đi lên lại theo cái này Ninh tiên sinh, nói một chút Viêm Lăng điện hạ hào quang chiến tích. Nha hoàng Yên Tuyết có chút tức giận bất bình nói. Hoài Châu công chúa sâu hút một khẩu khí, đưa tay hạ thấp xuống ăn nói. Trước không nổi, chúng ta trước lui về phía sau nghe một chút. Dừng một chút, Hoài Châu công chúa hử nhẹ một tiếng nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, mặt khác 5 người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, dĩ nhiên có thể xếp hạng đại ca của ta bên trên. Theo tên thứ 6 ra lò. Nam Hy Nguyệt, Kiếm Chủng Kiếm Tử, Hồng Ô Nữ đám người, trong lòng đều là trong yên lặng tùng một khẩu khí. Nếu tên thứ 6 đi ra, vậy ý nghĩa, bọn họ nên phải là trước 5. Tuy theo, một cố càng thêm tâm tình khẩn trương, xông lên bọn họ trong lòng. Mà ở bọn họ tâm tình khẩn trương chung, Ninh Xuyên tiếp tục bình thản lên tiếng. Thiên tiêu bảng hạng 5, Thanh Lộc Thư Viện mắt mù học tử Lục Bình. Thanh Châu mắt mù học tử Lục Bình, lấy tiên thiên bệnh mắt, đọc sách 20 năm, nuôi ra một ngụm nho ra hạo nhiên khí.